bên cạnh Thiến Thiến khinh bỉ nói ra, ngươi chảy nước miếng. À gạt thả thấy cảnh này tinh thần chán nản, cả lâm chủ thần thấy được nàng tinh thần chán nản chính mình cũng tinh thần chán nản. Dương Thúc bảo không để ý nàng trào phúng, hắn giật mình nói ra, ta đây là gặp quỷ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Thiến Thiến nghe xong lời này hứng thú, các ngươi nhận biết. Dương Thúc bảo chưa kịp trả lời vấn đề này, phú bà đã chủ động đối với hắn phất tay chào hỏi, này, Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau, dựa theo các ngươi người Trung Quốc thuyết pháp này đều cái gì? Nhân duyên. Ngươi tốt, ngài khấu mịt trẻo nữ sĩ. Dương Thúc bảo gượng cười, không phải nhân duyên, là duyên phận. Tới nữ nhân chính là ngài khấu, nàng nhẹ nhõm cười nói, nhân duyên cùng duyên phận một cái ý tứ, tóm lại chúng ta lại gặp nhau. Phải nói làm ta nhìn thấy ngươi gửi tới mẫu đơn thời điểm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi biết không, ngày đó nửa đêm tách rời sau ta về nhà liền ngủ, sau đó ngày thứ hai đi làm mở ra hòm thư liền thấy ngươi gửi tới mẫu đơn. Mẹ sờ nữa ngực nói ra, mịt trèo nữ sĩ, kỳ thật mẫu đơn là ta phát. Thiến Thiến bắt quái ánh mắt sáng lên, nửa đêm tách rời. À gạt thà nghe không nổi nữa, ủ rũ túi đầu trở lại trong nhà ăn. Hất ký nhìn một chút sau theo tới dùng đầu cọ sát bắp chân của nàng cho nàng một cái an ủi. A, ngươi là bảo hộ khu nhân viên sao? Ngải khấu nhìn cũng chưa từng nhìn mẹ sợn, nàng tiếp tục đối Dương Thúc bảo ôn nhu cười nói, Dương tiên sinh, ta lại giúp ngươi một chuyện mà ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình, đúng không? Dương Thúc bảo nhìn xem công trình xa lên hờ hờ chữ lớn mẫu hỏi, ách, ngươi tại hờ hờ công lích tổ chức đi làm. Ngải khấu xinh đẹp cười nói, cái này công lích tổ chức là ta vong phu khai sáng, hiện tại tạm thời do ta đang phụ trách. Mẹ sợn giật mình nói, a, nguyên lai ngài là mịt trẻo phu nhân. Ngải khấu rốt cục nhìn một chút hắn. Ngươi biết ta? Mẹ Sơn lộ ra ánh nắng dáng tươi cười nói ra, ta nghe nói qua ngài mỹ mạo cùng ưu nhã, trên thực tế ta biết mịt trẻo tiên sinh, ta từng theo hắn từng có ngắn ngủi trao đổi, nhằm vào khu ổ chuột cải biến vấn đề làm trao đổi, lúc ấy chúng ta. A, vậy ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngài khâu dứt khoát lưu loát đánh gây hắn. Mẹ Sơn. Hờ hờ trong tổ chức có công trình sư, bọn hắn cầm đủ loại dụng cụ trước tiến hành đo vẽ bản đồ, toàn bộ đứng nghi, điện tử máy kinh vĩ, thông dụng máy đo mực nước. Laser máy đo mực nước, laser rủ xuống chuẩn nghi, bên ngoài laser chắc cử nghi, sóng siêu âm máy dò, đo cách đo cao nghi các loại, toàn bộ công việc xuất kích. Công trình sư nhóm xác định con đường chỗ nối về sau, hai đài công trình xa đã lái đến ngã xuống cắt đá, sau đó xe rời đi tiếp tục đi kéo hàng. Sau đó còn có cỡ nhỏ xe lưu ra sân, này máy móc cái đầu cùng điện ba lượng, nhưng đằng trước sắt trục lăn rất cho lực, theo trên đồng cỏ nghiền ép lên về phía sau cỏ dại trực tiếp bị ép nát. Dùng con đường chỗ nối làm cơ chuẩn, một con đường hình thức ban đầu bị quy hoạch đi ra, con đường này tuy là sửa tại bằng phẳng trên thảo nguyên nhưng cũng không phải là thẳng tắp, mà là cái hình cung, tựa như Dương Thúc bảo sửa đường đồng dạng, bọn hắn cần tận lực vòng qua cái hố chỗ. Con đường cũng không ngắn, khoảng chừng 10 cây số khoảng cách, nếu như là sửa đường cái kia phí tổn liền lớn, hờ hờ tổ chức là cho hắn trải lên cắt đá sửa một con đường đất, dạng này liền đơn giản rất nhiều. Nghiên ép cỏ dại, lấp đầy cái hố, vương vức mặt đường. Trang bị thêm cắt đá, đơn giản mấy cái quá trình xuống tới, một đầu đường cái xuất hiện. Chương 143, giá trị ngàn vạn. Bởi vì thất nghiệp dẫn đầu cao, Nam Phi kẻ lang thang rất nhiều người bốn phía du đãng không chỗ ở trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Loại tình huống này liền xuất hiện rất nhiều nóng lòng cho nghèo khó nhân viên sửa đường che phòng từ thiện tổ chức, nhân dân trụ sở cũng chính là hờ hờ tổ chức chính là một trong số đó, trong bọn họ thành viên đa số là người tình nguyện. Dùng cuối tuần cùng ngày nghỉ thời gian đến tham dự từ thiện hoạt động, bình thường còn muốn đi đi làm. Cho nên bảo hộ khu con đường chỉ dùng 2 ngày tu thành, các công nhân không có dư thừa thời gian đến lãng phí, hiệu suất phi thường cao, cùng nơi đó công ty xây dựng phong cách hoàn toàn không giống. Thứ 7 Dương Thúc Bảo mang theo Knảo Lệt Gở cũng tham dự công trình sửa đường, chủ nhật Knảo Lệt Gở trở về lên lớp, hắn liền mang theo các tinh linh hiệp trợ công nhân làm việc, dựa theo người Trung Quốc tư duy, người ta từ thiện tổ chức đây là tại cho mình nhà làm việc. Chính đó người nhất định phải càng cố gắng, càng tích cực. Kỳ thật Nam Phi dân nghèo căn bản không có quan niệm như vậy, nếu có từ thiện tổ chức tới cho bọn hắn sửa phòng ở, vậy bọn hắn liền đợi đến phòng ở đắp kín, không có chuyện làm tình nguyện ngủ ga ngủ gật cũng sẽ không tới hỗ trợ. Về phần sửa đường loại sự tình này lại càng không cần phải nói, sửa đường thường thường không phải vì mỗi gia mỗi hộ sửa, mà là làm một cái xã khu hoặc là một cái địa khu tới sửa thiện, dạng này dân bản xứ càng sẽ không đến giúp đỡ. Dương Thúc Bảo bày ra phẩm chất nhường ngải khấu đối với hắn càng là thưởng thức, chủ nhật buổi chiều ra ngoài con đường sửa xong, những người tình nguyện lái xe rời đi nàng lại lưu lại, tại tiểu trấn quán trọ mua cái gian phòng tạm thời ở lại. Thứ hai là tháng 11 ngày cuối cùng, thời tiết sáng sủa. Hiện tại lãnh địa nội bộ có con đường, ngoại bộ cũng có con đường, nhưng hai đầu đạo đường chỗ nối không cùng một chỗ, hắn còn phải đưa các tinh linh tại lãnh địa biên giới lót một con đường, đem hai cái ngã tư cho kết nối đứng lên. Lúc đầu buổi sáng hắn chuẩn bị làm việc tới, kết quả lao vụt lái tới, ngải khấu mỉm cười xuất hiện tại ngã tư thượng. Dương Thúc Bảo thở dài, sinh mệnh thụ đối với tất cả sinh mệnh đều có chí mạng lực hấp dẫn, hắn làm sinh mệnh thụ chủ nhân cũng mang theo tương quan khí tức, đối đủ loại sinh vật đồng dạng có lực hấp dẫn, trong đó đối với người khác phái lực hấp dẫn càng lớn. Hắn không trở nên đẹp trai, chính là khí chất đặc biệt, đối với người khác phái có mắt duyên tăng thêm, cho nên bao quát nỉ cố lệ, ạ gạt thả cùng ngải khấu ở bên trong nữ tính đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều rất tốt. Bất quá chỉ có ngải khấu tính cách dữ dội, đối với hắn có hảo cảm liền muốn cuốn hắn, cái này khiến hắn rất khổ não. Lão Dương không phải người tùy tiện. Hắn thiếu ngải khấu rất nhiều ân tình, nhìn thấy đối phương xuống xe liền tiến đến nghênh đón, dáng tươi cười miễn cưỡng. Ngải khấu nhìn thấy hắn sau lại là dáng tươi cười sán lạ, nàng đưa tay nghĩ nặn Dương Thúc Bảo mặt, Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên ngăn cản, thế là ngải khấu liền thuận thế kéo hắn lại cổ tay nói ra, ngươi chán ghét ta sao? Lão Dương cười bồi nói, làm sao có thể, ngươi xinh đẹp như vậy ưu nhã, là nam nhân liền sẽ không chán ghét ngươi. Ngải khấu vỗ tay phát ra tiếng nói ra, đừng nói trái lương tâm nói, Dương, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ta liền thích ngươi chán ghét ta lại không thể không nên hợp ta bộ dáng, cái này khiến ta rất có chinh phục cảm giác. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói ra, ta thật không ghét ngươi. Ngải khấu mị ý oánh oánh nhìn xem hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đã ngươi thích ta, vậy tại sao không theo ta? Dương Thúc Bảo từ bỏ chủ đề nói ra, đây là cái triết học vấn đề, chúng ta vẫn là phóng nhãn hiện thực đi, mịt trèo nữ sĩ. Ngươi tuy là giúp đỡ ta bảo hộ khu nhưng thật giống như không có chính thức tham quan qua đi. Hôm nay xin cho phép ta mang ngươi đi dạo nhìn xem. Ngải khấu hớn hở nói, trên thực tế đây cũng là ta ý đồ đến, ta hôm nay nghĩ thăm một chút ngươi bảo hộ khu sau đó liền muốn trở về tỷ tơ bơ, bất quá ta không có mang ô mặt trời, ngươi nơi này có sao? Dương Thúc Bảo khó xử nói ra, không có a. Thuần đàn ông muốn cái gì ô mặt trời? Nữ nhân, nương pháo cùng hấp huyết quỷ mới sợ ánh nắng. Ngải khâu ánh mắt lại trở nên nước nhuận đứng lên, dạng này trời quá nóng, chúng ta đi trước gian phòng của ngươi tránh nghỉ mát tức giận, chờ mát mẻ lại đến tham quan. Dương Thúc Bảo nói ra, ta chỗ này mặc dù không có ô mặt trời, nhưng có che nắng ô. Sau đó hắn đem cửa hàng dùng đại hào che nắng ô mở ra, này ô hạ âm mát chỗ thế nhưng là diện tích rộng lớn. Ngải khâu lần thứ nhất đã mất đi quyền chủ động. Dương Thúc Bảo bảo hộ khu đã mới gặp quy mô, lửng mật, châu Á bò rừng, linh dương cựu đủ lớn, sư tử. Hà mã, rùa da báo, chăn đá, khỉ vàng sư tử tạ mạ dịn thậm chí còn có hết đít cỏ phật các loại, trong này không thiếu chân quý giống loài. Đi vườn hoa xem lửng mật thời điểm, hắn chú ý tới có hai cái chim chuột chính bổ một chữ chân tại hai khỏa tiên hoa lên mổ cánh hoa, thế là liền dẫn ngải khấu đến tham quan chim chuột. Hắn đem chim chuột chân quý tính cùng khan hiếm tính giới thiệu đi ra, ngải khấu giơ lên máy ảnh chụp cái ảnh chụp, sau đó nàng buông xuống máy ảnh hỏi, à, đây là lộ y địa bảo tư trà cây. Trong hoa viên bên ngoài trồng một vòng lộ y y bảo tư trà, Dương Thúc Bảo trên người chúng dùng đại lực khí, thi triển qua nhiều lần cam lâm thuật, cho nên lúc đầu suýt chút nữa phơi chết cây trà bây giờ đều sống tiếp được cũng sinh trưởng vui vẻ phồn vinh. Gặp ngải khấu như thế biết hàng, Dương Thúc Bảo đắc ý nói ra, đúng vậy, đây là lộ y y bảo tư trà, chờ sau này bọn chúng thành thục ta sẽ hệ thống tin nhắn một chút lá trà cùng trà nhánh cho ngươi nếm thử, ta dám thề, ngươi khẳng định không uống qua. Khoác lác nói đừng nói nữa. Lộ y y bảo tư trà hẳn là không cách nào rời đi Tây Kết tỉnh, đây là thực vật giới cùng sinh vật giới nan đề, cho tới nay không có giải quyết nan đề. Ngải khấu nhìn hắn thổi phía trên liền ngắt lời hắn. Dương Thúc Bảo khẳng định không thể nói ra nguyên nhân thực sự, hắn liền tiếp tục thổi, dù sao hắn học chính là bảo vệ môi trường, tại thảm thực vật cấy ghép phương diện hắn là chuyên nghiệp. Nghe hắn miệng lưới lưu loát giới thiệu, ngải khấu quả nhiên bị hắn ngoặt vào trong khe, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đần độn gật đầu. Chờ hắn sau khi nói xong, ngải khấu nhẹ giọng thở dài, ngươi rất lợi hại, vậy mà giải quyết dạng này một nan đề, một cái giá trị ngàn vạn nan đề. Ngươi có thể không cần vì bảo hộ khu kinh phí phát sầu, ta nghĩ trên thị trường chí ít có 5 nhà đồ uống cùng đồ trang điểm công ty nguyện ý hoa món tiền khổng lồ mua ngươi cấy ghép kỹ thuật. Lộ y y bảo tư trà thế nhưng là Nam Phi tam bảo một trong, là tổng thống đi nước khác viếng thăm thời điểm muốn đưa quà tặng. Có thể là phát hiện Dương Thúc Bảo tay cầm giá trị to lớn lộ y y bảo tư trà dị địa cấy ghép kỹ thuật nguyên nhân. Cũng có thể là nàng lần này tới xác thực chỉ là nghỉ thăm một chút bảo hộ khu, tóm lại dạo qua một vòng sau nàng lái xe rời đi. Hoàng hôn, lại là dáng chiều đầy trời. Dương Thúc Bảo đi cho mã tử cho bú, sau đó nhìn thấy sư tử cái một mực tại đi dạo, nhìn hắn đến sau sư tử cái ném mã tử kêu nhi tử đến, sau đó mang lên nó hướng phương Bắc Thảo Nguyên chạy đi, tư thái bưu hãn. Dạng này trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, sư tử cái đi vào hắn địa bàn lên sau còn không có chủ động rời đi, lần này tích cực như vậy đi ra ngoài là chuyện gì xảy ra. Nó ngửi được đàn sư tử mùi. Phu cận tới đàn sư tử là đại sự, Dương Thúc Bảo đem rủ kêu đến nói ra, ngươi cho mã tử tới đốt sữa. Du sững sờ, a, thanh chủ, chúng ta tinh linh sẽ không sinh sản cho nên không có sữa. Nghĩ gì thế? Dương Thúc Bảo đem rơi vào trong bụi cỏ bình lớn tử đưa cho nàng nói, dùng cái này uy, John, ngươi theo ta đi, chúng ta đuổi theo Sabi, nó giống như phát hiện cái gì. Chương 144, sư no phát hiện. Sư tử cái chạy một hồi dừng lại ngửi ngửi, lại chạy một hồi lại ngửi ngửi, cứ như vậy lặp đi lặp lại nó dần dần chạy xa, rời đi bảo hộ khu phải có mười mấy cây số. Dương Thúc Bảo ngược lại là theo kịp, hắn phát hiện chính mình bây giờ khỏi cần phải nói, này tim phổi công năng cùng sức chịu đựng là thật tốt, đều có thể đuổi theo sư tử tại trên thảo nguyên chạy. Nếu không nói viễn cổ thời đại nhân loại dựa vào truy tung liền có thể săn bắn vạn thú, này sức chịu đựng tiềm lực quá lớn. Xì bạ theo không kịp, nó chung quy là cái ấu sư chạy một hồi liền mệt mỏi, trong lúc đó xạ bị dừng lại ngửi mùi vị thời điểm nó còn nằm trên mặt đất một trận nghị chơi xấu, kết quả bị nó ngạch nương gặm một cái, từ đó về sau nó liền trung thực xuống tới. Vòng qua vài miếng thưa thớt rừng cây, rốt cục, sư tử cái bước chân thả chậm, nó ngang đầu nhìn về phía trước, một đám cự thú xuất hiện tại trước mặt bọn họ cách đó không xa trên đồng cỏ. Không phải sư tử, giống như là linh dương tiệu đủ lớn. Cứ việc cách khoảng cách còn xa, nhưng thông qua so sánh vật Dương Thúc Bảo có thể nhìn ra bọn chúng cái đầu rất lớn, đoán chừng phải cùng trưởng thành bò rừng dường như. Bọn chúng da lông hiện màu nâu, màu vàng nâu, phía trên có một ít thẳng đứng màu trắng đường vân. Có theo cổ đến bả vai liên miên xanh xám sắc lông ngắn, chỉnh thể rất giống hắn quen thuộc linh dương tiệu đủ lớn. Vai rộng eo nhỏ, tư thái phân phật, rất uy phong cử thú. Dương Thúc Bảo giơ lên kính viễn vọng nhìn kỹ, xương của bọn chúng không thế nào vặn mẹo, lại cả tộc đàn trưởng thành thú đều dài sừng, có dưới cổ còn mọc ra rất lớn hầu túi, tựa như uống bia uống nhiều quá đứng lên bụng bia đồng dạng. Nhìn thấy rất nhiều đặc thù hắn nhận ra này một ít cự thú thân phận chân thật, linh dương nghệ lẻn lớn, lại tên đại lâm linh. Hắn mới đầu đêm này linh dương nhận làm là linh dương cựu đủ lớn cũng không có vấn đề gì, cả hai giống nhau chỗ nhiều lắm, bọn chúng là họ hàng gần, xem tên liền biết, một cái là lâm linh, một cái là đại lâm linh. Đại lâm linh đúng là đại, bọn chúng trưởng thành có thể dài đến dài 3 mét, thể trọng lớn nhất có thể tiếp cận 1 tấn, cái đầu kia cùng châu Á bỏ rừng dường như. Mặt khác cùng thân thích linh dương cựu đủ lớn so với chúng nó tính tình cũng đại, linh dương cựu đủ lớn có thể bị con rơi dọa đến chạy trốn. Đại lâm linh lại có can đảm cùng sư tử tác chiến, bọn chúng bên trong thú được phi thường bá đạo, cho dù là sư tử, báo tùy tiện cũng không dám đi lên trêu chọc sẽ bị chơi chết. Dương Thúc Bảo để ống nhòm xuống nhìn về phía Sa Bi, hắn mơ hồ đoán được Sa Bi lần theo khí tức đi tìm tới duyên cớ. Bởi vì đại lâm linh cái đầu thịt heo nhiều, đàn sư tử rất tình nguyện đi săn bắn trong đó thú cái cùng thú nhỏ, Sa Bi phát hiện bọn chúng mùi sau là nghĩ đến thử nghiệm. Dù sao từ khi nó khôi phục thương thế đến nay nó còn không có chân chính tiến hành qua săn bắn hành động. Đồng thời, nó muốn dạy đạo nhi tử săn bắn kỹ xảo. Xạ bì ở chung quanh nện bước bước loạn choạng đi vòng vo một hồi, sau đó dùng móng vuốt đi vô vô xỉm bạ cái mông ra hiệu nó cùng chính mình đi lên phía trước. Xỉ bạ rất dũng manh đi theo. Nhưng theo bọn chúng tới gần, đại lâm linh kia cường tráng khôi ngô thể trạng cùng bưu hãn dũng manh khí chất biến rõ ràng đứng lên, xỉ bạ cái đuôi không lắc lư, nó chậm rãi dáng người càng ngày càng thấp. Liền kém chui vào trong bụi cỏ giấu đi. Lần này xạ bị không có đánh nó, bởi vì nó cái này là mẹ cũng sợ. Một đầu sư tử cái đi săn bắn một đám đại lâm linh, đó cũng không phải cái tốt lựa chọn. Đặc biệt là mùa mưa đại lâm linh tính tình rất táo bạo, rất khó dây vào, hai cái thú được không biết thế nào phát sinh xung đột, bọn chúng không nói hai lời chọn lấy cái địa phương gục đầu xuống liền bắt đầu va chạm lẫn nhau. Cường ngạnh thô to linh dương sừng đụng vào nhau phát ra phanh phanh thanh âm, giống như hai chiếc xe tăng tại đấu sức. Xạ bì cũng út sấp trong bụi cỏ. Xì bạ cùng chó đồng dạng bỏ qua đi cho ngạch nương một ánh mắt, rút lui thôi. Xạ bì nhìn chằm chằm đàn linh dương xem, ánh mắt ít nhiều có chút không cam lòng. Mỗi một cái trạch nam đều có một viên nữ trang tâm, mỗi một đầu sư tử đều có săn bắn đại linh dương trái tim. Hai mẹ con bên này chính tâm hoảng, lão dương bên kia cũng hoảng hốt, cao hứng hoảng hốt. Thật sự là không có phí công nuôi không xạ bì, thoáng một cái cho hắn tìm tới một đám đại linh dương a. Đại linh dương không phải cái gì động vật quý hiếm, bọn chúng số lượng nhiều, trải rộng châu Phi khu vực phía Nam, tại bao la bình nguyên cùng trên đại thảo nguyên khá thường gặp, thậm chí tại cánh rừng cùng núi cao đầm lầy bên trong đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, đây là châu Phi thích hướng tính mạnh nhất nhai lại động vật một trong. Nhưng đối với hắn bảo hộ khu đến nói đây là đồ tốt, bọn chúng có thể cho sinh mệnh thụ mang đến đại lượng sinh mệnh năng. bọn chúng cái đầu đại còn thích quần cư, giống như cái này tộc đàn liền có hơn 100 nhức đầu linh dương, mà này quy mô còn không tính cái gì, có đôi khi đại linh dương có thể góp thành 5-600 đầu đội ngũ. Còn có bọn chúng dễ nuôi, không giống linh dương tiểu đủ lớn như thế còn phải ăn lá cây ăn cỏ mầm, bọn chúng thích ăn nhất trồng cỏ, có thể nói này một ít dã thu cùng hiện tại bảo hộ khu chính là người thổi kèn thổi tiểu hào, úc vít phối linh úc, ông trời tác hợp cho. Dương Thúc bảo cho John đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, đem bọn nó mang về. John thông khoái nói ra, được. Theo hắn tới gần đại linh dương nhóm cảnh giác lên, kia hai đầu thú đực cũng không lẫn nhau giày vò, đều xoay đầu lại dùng sừng nhắm ngay John, tư thế bưu hãn cực kỳ. Sì ba nhìn thấy ma thú tinh linh dẫn đường, nó liền lấy dũng khí đi theo. Một đầu thú đực đem sừng dê đâm vào thổ địa bên trong sau đó hất lên đầu dơ lên rất nhiều bùn đất cùng cây cỏ, hiển thị rõ hung tàn bản tính. Sì bạ không chút do dự quay đầu liền đi. Bảo mệnh quan trọng. Đây là một đầu rất theo tâm sư tử. Ghé vào trên mặt cỏ xạ bị đứng lên, nó dùng móng vuốt đập xìm bạ đầu, thoạt nhìn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Sì bạ giận, ta hắn A một đầu hùng sư không cần mặt mũi A. Thế là nó liền đối xạ bị gầm rú hai tiếng. Ấu sư gào thét, vẫn như cũ bá đạo. Đại đàn linh dương rơi vào ngắn ngủi trong lúc bối rối, xạ bị có lẽ là muốn cho nhi tử làm tấm gương. Nó đột nhiên bắt lấy cơ hội này lấy dũng khí hướng về đàn linh dương triển khai bắn vọt. John hỏi, thành chủ, muốn hay không ngăn lại nó? Dương Thúc bảo nói ra, không cần, nó đây là tại dạy bảo xỉm bạ săn bắn đâu. Hắn vậy mới không tin một đầu sư tử cái có thể tại đại đàn linh dương bên trong tiến hành một lần thành công săn bắn. Đây chính là nặng đến một tấn cự thú, cho dù là đàn sư tử đụng phải cũng mội có quả ngon để ăn. Cùng láng như khoa động vật tan cỏ, châu Phi bò rừng cùng linh dương tiểu đủ lớn là toàn ra. Bọn chúng đều rất sợ, đại linh dương lại cùng châu Á bò rừng là toàn ra, bọn chúng là thật bưu hãn. Châu Á bò rừng có chủ động công kích mánh hổ ghi chép, đại linh dương lại có cứng rắn chọc sư tử tính tình. Đối mặt nhào lên sư tử cái, mấy đầu thú được cùng một chỗ trốn thoát đi ra, bọn chúng túi đầu xuống liền sông sư tử cái tới, vượt khó tiến lên. Xạ bỉ cũng là sư bên trong anh thư, xem xét tình huống không thích hợp nó quay đầu chạy như điên, so với trước thời điểm chạy còn nhanh hơn. Thợ săn cùng bị thợ săn thân phận thay đổi. Sì bà đứng tại trên đồng cỏ dùng sức đưa cổ xem trước mặt tình hình chiến đấu, nhìn xem lão mụ bị đuổi theo chạy, nó còn nhỏ sư tâm vỡ vụn. Kỳ thật này hoàn toàn có thể lý giải, xạ bị thể trọng không đủ 200kg, mà giống được đại linh dương tiếp cận một tấn. Sì bà không hiểu, nó liền biết chính mình nhất tộc không còn là có thể tại trên thảo nguyên tùy ý làm bậy kẻ thống trị. Theo xạ bị đuổi chạy loạn khắp nơi, dáng người của nó chậm rãi giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn ẩn nấp tiến trong bụi cỏ chỉ lộ ra nửa cái đầu trong bóng tối nhìn trộm. John nhìn về phía Dương Thúc Bảo, Dương Thúc Bảo lắc đầu, xạ bị không có nguy hiểm. Đại linh dương tốc độ cùng tính linh hoạt rất kém cỏi, bọn chúng là chạy chậm nhất linh dương, tốc độ nhanh nhất là mỗi giờ 40 cây số, bình thường là mỗi giờ 20 cây số, so sánh một chút cùng Trung Quốc nông thôn láo hoàng như một cái trình độ. Cho nên xạ bị quay người vừa chạy linh dương nhóm liền không cách nào, trừ phi xạ bị thật ngu xuẩn tiến vào bọn chúng trong vòng đây, nếu không bọn chúng tận gốc sư tử lông đều không đụng tới. Kết quả xạ bị còn thật làm như vậy, nó vào đầu dẫn trước hất ra đàn linh dương sau lại trở về chạy. Lão Dương hối hận không nên cho người ta loạn đặt tên, này thật xạ bị. Chương 145, quý khách tới cửa. Sư tử cái đột nhiên xoay người một cái, làn da kéo căng cơ bắp khối bành trướng lên, mị cảm cùng lực lượng cảm giác xuất hiện. Nó tiếp tục bảo trì chạy nhanh, lượn quanh cái đường cong vứt bỏ hung hãn thú được linh dương phóng tới nhóm lớn. Nhóm lớn bên trong còn lại tất cả đều là thú cái cùng thú nhỏ. Cứ việc bọn chúng cũng mọc ra sừng, nhưng chúng nó hình thể cùng tính tình đều so với thú được chênh lệch nhiều, bình thường đàn sư tử đi săn chính là bọn chúng. Một cái đàn linh dương bên trong chỉ có mấy đầu giống được, bọn chúng là chế độ đa thê, ưu thế giống được cùng nhiều cái giống cái giao phối, thê yếu giống được xem người ta giao phối. Dạng này ở trước mặt đối sư tử cái xung kích, đàn linh dương liền có chút lộn xộn. Thư linh dương cùng tiểu linh dương nhóm sợ hãi chạy loạn, bọn chúng lúc đầu đang ăn dưa, kết quả ăn ăn chính mình biến thành dưa. Loại đau này, rất đau. Đàn linh dương hỗn loạn cho xạ bị cơ hội, thân ảnh của nó chui vào trong đó, sau đó lập tức nhào về phía một đầu thư linh dương. Thư linh dương cũng có 600-700kg thể trọng, nó phía trên treo cái sư tử cái liền cùng học sinh tiểu học đeo cái túi sách, không có áp lực gì. Thú được phẫn nộ quay lại, xạ bị ghé vào thư linh dương trên người bị mang theo chạy mấy bước, sau đó nhảy xuống quay người chạy như điên, lại theo đàn linh dương bên trong giết đi ra, lông tóc không tổn hao gì. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên nói, nó đây là làm gì? John nói ra, nó là cho nhi tử biểu thị đi săn kỹ xảo, cũng là bảo vệ tại nhi tử trong lòng hình tượng. Quả nhiên, theo xạ bị chạy về đến, sư tử con hưng phấn theo trong bụi cỏ chui ra ngoài đi nên đón nó. Dương Thúc Bảo tán thán nói, sư tử trung quy là sư tử, một đầu sư tử cái đơn thương độc mã liền có thể xung kích đại đàn linh dương, hơn nữa nó kỳ thật không có súng cũng không có ngựa, nhưng ra ra vào vào vẫn là lợi hại a. Thú được cùng lão hoàng nhu dường như phanh 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 chạy về đi, lúc này thú cái cùng thú nhỏ đã bị rôn dàn xếp lại. Rôn lại trấn an mấy đầu thú được, sau đó cưỡi lên một đầu thú được lưng, mang theo bọn chúng hướng bảo hộ khu đi đến. Dương Thúc Bảo cảm thấy cưỡi linh dương không có ý nghĩa, hắn muốn cưỡi sư tử. Hắn muốn đi qua cưỡi sa bi, kết quả sư tử cái không cho hắn cơ hội, nhanh chấn chạy. Còn lại một cái sư tử con đang nhìn hắn, thế là hắn lại cưỡi lên sư tử con. Cùng cưỡi chó đồng dạng. Đàn linh dương đi rất chậm, này mười mấy cây số lộ trình bọn chúng muốn đi 3-4 tiếng. Dương Thúc Bảo mang theo sư tử đi về trước, đến hắn chìm vào giấc ngủ thời điểm khổng lồ đàn linh dương mới đi đến bảo hộ khu. Hắn sợ sư tử cùng giống được đại linh dương phát sinh xung đột, liền nhường ma thú tinh linh đem bọn nó mang đến tây nam địa khu, cách dòng sông xa một chút. Dù sao đại linh dương có thể thời gian dài không uống nước, bọn chúng am hiểu theo cỏ cây bên trong hấp thu hơi nước. Ban đêm bảo hộ khu náo nhiệt hơn, đại linh dương cùng linh dương cựu đủ lớn đồng dạng, sáng sớm cùng chạm vạng tối là hoạt động giờ cao điểm, trong đêm cũng sẽ đi ra kiếm ăn, ban ngày mặt trời mọc bọn chúng liền nghỉ ngơi. Trong đêm nghe đứt quãng linh dương tiếng giống chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tại vẹn tuyên ương hót vang bên trong tỉnh lại, Dương Thúc Bảo cảm giác chính mình cũng thành tinh linh, hoàn toàn dung nhập trong tự nhiên. Thân khởi xương trắng phiêu, từng bầy chim bay theo cỏ voi trong rừng bay lên chui vào xương sớm bên trong, như vậy ẩn nặc thân hình. Lường mật để mắt tới một đầu đến vườn hoa mổ côn trùng Ai Cập linh điểu, đáng tiếc vẹn tuyên ương đột nhiên ồn ào lên, chim ái chi chi cha cha gọi, chim trống cũng chi chi cha cha gọi, nhưng chim trống cổ họng càng kêu to hơn âm thanh càng vang dội, hoàn toàn áp chế chim ái khí thế. Chim ai dứt khoát rôi ra cổ liền mổ đi lên. Chim trống kinh hoàng chạy trốn, cướp tiểu hoa viên bay qua, Ai Cập linh điểu bị kinh sợ cũng kêu lên, một bên cứ gọi một bên vỗ cánh bay cao. Lường mật tức nổ tung, nó dùng móng vuốt trên mặt đất bới mấy cái động mới tính xong việc. Sau 11 tháng là tháng 12. Tháng 12 ngày so với tháng 11 càng nóng càng khô. Hết lần này tới lần khác Lao Dương là Lao Đồng Tử, nay buổi sáng rời giường càng là khô nóng khó chịu, thế là hắn nghĩ tới nỉ cố lệ, sau đó càng khô nóng. Hai ngày trước sửa đường hắn chuẩn bị rất nhiều đồ uống lạnh cùng địa, sớm như vậy bữa ăn cũng không cần phiền thoái, đi hái quả ướp lạnh uống chút đồ uống liền phải, bổ sung một cái vitamin là được. Khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn nhóm chuyển di trận địa chạy tới cây xúc xích trên, đầu đúa con rơi thích nhấm nuốt quả mút vào nước trái cây, khỉ vàng cũng thích, cái này cải ghi lì ạ gặp hai, trên mặt đất rất nhiều bị nổ ra quả cặn bã. Dương Thúc Bảo đau lòng, hắn chỉ vào khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn quát, ăn ít một chút, nuôi cho béo lại không thể làm thịt. Ăn nhiều như vậy làm gì? Trên cây khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn nhìn hắn chằm chằm, sau đó ngồi xuống kéo ngâm bánh. Lão Dương quả quyết rời đi, hắn đi móc cái chín mọng quả xoài lại móc cái rán quả, vừa đi vừa gặm, đây chính là bữa ăn sáng. Buổi sáng không có việc gì, hắn nằm tại sinh mệnh thụ nhìn xuống sách, mạ lợn xuất quỷ nhập thần theo sinh mệnh thụ lên dò xét đầu đến nói ra, thành chủ, có một chiếc xe máy xuất hiện tại ngã tư. Hắn nói ngã tư chính là mới đường dính liền bảo hộ khu địa phương. Dương Thúc Bảo để sách xuống đi ra ngoài, tới là mẹ sởn, chỉ có mẹ sởn sẽ cưỡi xe máy tìm đến hắn. Quả nhiên, chờ hắn đi qua sau mẹ sởn vừa vặn dừng xe, hắn vây vây đầu nói, đi theo ta, lại có sinh ý tới cửa. Dương Thúc Bảo cười nói, đến mua mèo vẫn là mua chó. Giống như đều không phải. Dạng này Dương Thúc Bảo liền buồn bực, không phải đến mua mèo mua chó cái kia có thể hướng hắn mua cái gì. Khách tới lái một chiếc BMW X6, tổng cộng là 3 người. Một tên Âu phục dày da trung niên người da đen mang theo một tên cường tráng thanh niên người da đen cùng một tên dáng người nở nang, khí chất ưu nhã người da đen cô nàng. Song phương đánh cái đối mặt, người da đen nam tử mỉm cười rỗi ra nói ra, ngài tốt, Dương tiên sinh. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, là ta, xin hỏi ngài là. Vị này là Nam Phi công ty trách nhiệm hữu hạn công trình Gen giám đốc thuộc cỡ Gũ Lẩy Gũ Dạ tiên sinh. Gũ Lẩy Gũ Dạ tiên sinh đến từ Tỷ Tơ Bật, rất xin lỗi chưa thể sớm cùng ngài hẹn trước. Chủ yếu là chúng ta đánh qua nhiều lần điện thoại lại đánh không thông, phát tin tức sau ngài cũng chưa hồi phục, cho nên chỉ có thể mạo muội đến nhà tới chơi. Người da đen cô nàng mỉm cười giới thiệu nói. Dương Thúc Bảo nghe càng quái lạ, hắn cùng Nam Phi công ty trách nhiệm hữu hạn công trình Gen không có cái gì quan hệ đi. Một phen hàn huyên, chủ đề cắt vào chủ đề, lúc này hắn mới hiểu được đối phương ý đồ đến. Ngài khấu mịt trẻo nữ sĩ hôm qua nói cho ta một tin tức, nói ngài hoàn thành lộ ý để bảo tư trả dị địa trồng trọt thí nghiệm. Ta muốn biết đây là sự thật sao? Xin tha thứ ta trực tiếp, bởi vì việc này thật bất khả tư nghị. Dương Thúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ, hôm qua hắn dùng một đống không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đem ngải khấu hù dọa, ngải khấu trở về tướng quan tin tức tiết lộ cho người này, nàng đã từng nói cái này dị địa trồng trọt kỹ thuật giá trị ngàn vạn, cái này buộc cỡ gù lẩy gù dạ hẳn là ngay tại nghiên cứu tương quan kỹ thuật. Bọn hắn tiếp tục nói chuyện phiếm, hết thể xác nhận hắn phỏng đoán, gù lẩy gù dạ chính là hướng về phía hạng kỹ thuật này tới. Có ngải khấu mịt treo mặt mũi, Dương Thúc bảo phải hảo hảo chiêu đãi người ta. Thế nhưng là hắn cấy ghép lộ y để bảo tư trà toàn bộ nhờ sinh mệnh tuyển thủy, căn bản không có cái gì cái gọi là kỹ thuật, dạng này liền lúng túng. Lúng túng hơn chính là, gũ lầy gũ dạ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Chương 146, có người đang hỏi thăm. Sự tình không dễ làm, Dương Thúc bảo quyết định trước liên lạc một chút ngải khấu, hắn phải biết cái này gũ lầy gũ dạ cùng với nàng đến cùng quan hệ thế nào, có phải là có thể lừa gạt, nếu như có thể lừa gạt hắn liền loạn kéo một trận. Không có khả năng lừa gạt hắn liền phải tìm lý do chạy trốn. Hắn phát ra inter giọng nói thỉnh cầu, kết quả bị dập máy, ngay tại hắn coi là ngải khấu đang bận rộn thời điểm, video xin phát tới. Dương Thúc bảo bất đắc dĩ kết nối, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Người loại này điềm đạm đáng yêu, cố mà làm mỉm cười, thật làm cho người tâm động. Ngải khấu mở miệng liền trêu chọc hắn. Dương Thúc bảo không tiếp lời, hắn trực tiếp đem gũ lẩy gũ dạ đến chuyện nói ra, hỏi, ngươi cùng vị này giám đốc là quan hệ như thế nào? Ngải khấu nhẹ nhõm nói ra, hắn đi tìm ngươi. Tốt ta, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cùng hắn có trên buôn bán vắng lai, mặt khác hắn cũng cho hờ hờ tiến hành từ thiện quyên tiền, hai ngày trước cho ngươi sửa đường liền có công lao của hắn. Tiếp lấy nàng hỏi gũ lẩy gũ dạ phải chăng ở bên cạnh, biết được hắn không có ở bên cạnh, ngải khấu nói liền càng ngay thẳng một chút. Nàng nói vị này gũ lẩy gũ dạ giám đốc là sinh vật học cùng gây giống học hai lớp tiến sĩ, thành lập công ty công trình gen làm sinh vật công trình nghiên cứu. Chuyên môn tham chính phủ bộ môn kéo hạng mục. Nhưng là nhiều năm trước tới nay hắn nhận được hạng mục không ít, hoàn thành lại không nhiều, hai năm này chính phủ cùng truyền thông bắt đầu hoài nghi năng lực của hắn, cho hắn không nhỏ áp lực. Trong đó hắn nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong có cái trọng điểm là lộ y kỳ bảo tư trà dị địa trồng trọt nan đề, lúc ấy hắn giảng kinh qua gen phân tích phát hiện cần thực vật chuỗi gen bên trong tồn tại giải mã gen, dẫn đến đối hoàn cảnh có đặc biệt mang tính lựa chọn, chỉ cần giải khai giải mã gen nó liền có thể tiến hành cấy ghép tài bồi. Nghe đến đó Dương Thúc bảo ngộng, giải mã gen. Ngải khấu gật đầu nói, đúng, ngươi cũng là sinh vật tương quan chuyên nghiệp thành tích cao nhân sĩ, đối với phương diện này có nghiên cứu sao? Dương Thúc bảo trần trờ nói ra, ta không có nghiên cứu, ta chỉ là nghe nói qua. Nghe ai nói qua? Giờ thì. Ngải khấu nghiêm túc nhớ lại một cái, sau đó lắc đầu, chưa nghe nói qua vị này nhà khoa học. Nghe qua giới thiệu lão Dương đã hiểu rõ tình huống, cái này gũ lẩy gũ dạ tiến sĩ là tìm đến hắn thỉnh kinh. Nhưng hắn đem nhân tính vẫn còn nghĩ quá đơn giản, gũ lẩy gũ dạ đằng sau yêu cầu đi tham quan lộ y để bảo tư trà giống, Dương Thúc bảo không tiện cự tuyệt liền dẫn hắn đi, kết quả tham quan qua trà giống sau hắn lặng lẽ đem Dương Thúc bảo mang sang một bên, tương quan trồng trọt kỹ thuật là ngươi nghiên cứu ra được sao? Dương Thúc bảo hàm hồ nói ra, cái này kỹ thuật tương đối phức tạp a. Vậy chúng ta đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa, ngươi đem tương quan kỹ thuật bán ra cho ta cho ngươi một cái giá tốt. Dương Thúc bảo kinh dị nhìn về phía gũ lẩy gũ dạ, hai lớp tiến sĩ. Ngươi là cùng Thiên Lâm ca cùng một chỗ cầm học vị chứng sao? Gũ lẩy gũ dạ không quan tâm ánh mắt của hắn, ngay tại hồ quyết định của hắn. Dương Thúc bảo quyết định cự tuyệt, ta không phải là không muốn kiếm tiền của ngươi, ta là thật không có mệnh kiếm cái này tiền. Hắn chính khổ vì dùng cái gì lý do đến cự tuyệt chuyện này, lúc này xinh đẹp bí thư tiểu thư đột nhiên kinh hô một tiếng, a thượng đế. Dương Thúc bảo vội vàng hỏi, thế nào? Vậy là một đám cái gì dã thú? Bí thư khiếp sợ chỉ hướng trong thảo nguyên. Một đám đại lâm linh chậm rãi ung dung hướng bên này đi tới, dẫn đầu mấy đầu thú được khí thế đốt, trên người khối cơ thịt sung mãn đến khoa trường, dùng để hầm thịt bò tuyệt đối là hảo liệu. Lái xe ngược lại là biết hàng, hắn khẩn trương nói ra, là đại lâm linh, đừng đi thấy bọn nó, chớ đi chọc bọn chúng, mùa này giống được đại lâm linh tính tình rất táo bạo, rất khó dây vào. Gú lầy gù giả kinh dị nói ra, ngươi bảo hộ khu thật không tệ. Lại có đại lâm linh nhóm. Đại lâm linh sức ăn đại, bọn chúng thường xuyên làm lặn lội đường xa đi tìm đồ ăn, giống như vậy định cư tại một cái tư nhân bảo hộ khu quả thực hiếm thấy. Trải qua lâm linh nhóm quấy rầy một cái, Dương Thúc bảo nghĩ đến lý do cự tuyệt, này một ít trà giống có thể trong này sống sót cũng không phải là xuất phát từ cái gì tiên tiến trồng trọt kỹ thuật hoặc là gen công trình cải tạo, chính là mảnh đất này rất thần kỳ, nó hấp dẫn rất nhiều động vật quý hiếm đến, cũng có thể trồng công việc này một ít chân quý thực vật. Gũ lẩy gũ dạ hỏi, vậy ta có thể thu thập một chút bùn đất trở về làm xét nghiệm sao? Dương Thúc bảo từ chối nói, không được a. Gũ lẩy gũ dạ lại là cái nhân tình, lập tức minh bạch hắn ý tứ, cho nên, vấn đề không phải xuất hiện ở trên bùn đất đúng không? Hắn vô vô Dương Thúc Bảo bả vai nói ra, tương quan kỹ thuật ta xác thực cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi nguyện ý bán ra kia tùy thời liên hệ ta, ta cho ngươi một cái giá tiền hài lòng, 500 vạn. Dương Thúc Bảo khiếp sợ hỏi, đô la. Gú lẩy gú dạ cười khăn nói, gian. Dương Thúc Bảo tính một cái không có hứng thú, không đến 35 vạn đô la a. Gú lẩy gú dạ nói ra, không sao, giá tiền có thể lại thương lượng, chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra. Lão Dương xác thực rất thiếu tiền, thế là hắn suy nghĩ một phen nói ra, vậy ta suy nghĩ một chút đi. Suy tính một ngày, hắn cũng không có cân nhắc đến có thể kiếm được số tiền kia biện pháp. Lúc chạm vào tối, một chiếc cũ kỹ Land Rover dọc theo đường ra. Có nối thẳng bảo hộ khu đường về sau, Lão Dương cảm giác cuộc sống của mình tiện lợi tính lập tức tăng lên rất nhiều. Có chút thời gian không gặp hồn theo trên xe nhảy xuống, hắn quét mắt chung quanh nói ra, con đường này không tệ, ngươi xài bao nhiêu tiền sửa chữa đi ra. Dương Thúc Bảo cười nói, không dùng tiền. Dùng thân thể đổi. Hồn trêu chọc. Dương Thúc Bảo trầm mặc không nói, này suy đoán còn thật rất sát thực tế. Vì để tránh cho hắn bắt quái, Lão Dương hỏi, ngươi thế nào có rảnh tới rồi? Hồn nói ra, ta nghĩ thông suốt biết ngươi một sự kiện, gần nhất có người một mực tại nghe ngóng ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Thiết thú. Không, không phải thiết thú, là người bên ngoài, thiết thú hiện tại vội vàng vớt thuyền đắm đâu, bọn hắn nào có tâm tư đến quả ngươi. Từ lần trước tách ra, thiết thú xác thực thật lâu không tìm đến chuyện, Dương Thúc Bảo tò mò hỏi, chính là vớt kia chiếc bị cá voi đụng đổ thuyền đắm đúng không? Bọn hắn vớt đi lên sao? Hồn một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đánh như thế nào vớt lên đến? Liên thuyền đắm vị trí cũng còn chưa có xác định đâu. Lúc ấy bọn hắn tiến vào biển sâu, chuyện đột nhiên xảy ra không có người đi nhớ kinh độ và vĩ độ, nghĩ như vậy muốn vớt thuyền đắm độ khó xác thực phi thường lớn, nói câu mỏ kim đáy biển không tính khoa trương. Đã không phải thiết thú nhân, kia Dương Thúc Bảo liền muốn không đến là ai đang hỏi thăm hắn. Hồn cũng không biết đối phương cụ thể thân phận, hắn nói ra, bất quá những người này tựa hồ biết trong tay ngươi có kim cương, bọn hắn sai người hỏi ta liên quan tới ngươi mua thổ địa tài chính nơi phát ra. Ta tùy tiện ứng phó một cái, nếu như bọn hắn đi chúng ta đi tơ bảo công ty con đến hỏi, khả năng này sẽ tra được chân tướng. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo lập tức biết là ai đang tìm hắn, Đức Ban tới kia hai tên người da trắng. Hắn đang trầm tư, hồn đông nhiên có chút khẩn trương nói ra, ha ha, sư tử, một cái sư tử xuất hiện. Dương Thúc Bảo quay đầu thấy là xỉm bạ chạy ra, liền nói ra, đừng sợ, đây là một cái ấu sư, nó không có tính công kích. Xì bạ gặp qua Dương Thúc Bảo theo trên xe chuyển xuống đồ ăn, cho nên nó đem chiếc xe xem như bình sắt đầu, nhìn thấy đường xe hổ dừng ở trước mặt liền lay cửa xe đi đến nhìn một chút, không thấy được có đồ ăn liền nhét lên chân đến tát đi tiểu. Chương 147, về sau muốn treo biển hành nghề tử. Hồn phát hiện xì bạ không có ý đồ công kích, liền thử nghiệm đưa tay đi sờ lên đầu của nó. Xì bạ tuét miệng rũ cụp lấy đầu lưới liếc xéo hắn, không cho ăn đừng sờ loạn. Hồn cũng không minh bạch nó ý tứ. Hắn gặp xìm bạ không có kháng cự vớt ve động tác của nó liền hưng phấn cười, ha ha, ngươi đem này sư tử dưỡng thủ. Nhanh nhanh nhanh, cho ta chụp mấy tấm hình, chụp rõ ràng chút, ta còn chưa bao giờ dạng này tiếp cận qua sư tử đâu. Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi, ngươi là Nam Phi người ngươi không có cùng sư tử tiếp xúc gần gũi qua. Hồn hỏi ngược lại, ngươi là người Trung Quốc vậy ngươi biết công phu sao? Cách đấu chuẩn bị. Không bước xuống quyền. Xuyên qua yết hầu đạn đá. Dương Thúc Bảo cạch 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 bắt đầu quân thể quyền. Quyền phong uy vũ, cũng là bá khí. Hồn sợ ngây người, ngươi còn thật biết công phu. Dương Thúc Bảo không để ý tới hắn, tiếp tục cạch 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 ra quyền đá chân. Lên bước nện khuỷu tay. Bộc bước liêu háng. Cản kích trộn lẫn chân. Kích eo khóa cổ. Thu quyền, hô. Hắn thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, đây là quân thể quyền. Chúng ta Trung Quốc quân nhân chuyên môn luyện tập một bộ quyền thuật, nó là một bộ động tác, đánh về sau nhất định phải đánh xong, nếu không là không tôn trọng nó. Hồn kinh sợ mà hỏi, rất lợi hại phải không? Kia nhất định. Dương Thúc Bảo đương nhiên nói. Bất quá sau khi nói xong hắn có điểm tâm hư, trước kia hắn nhìn qua một cái tin tức, nói có vừa xuất ngũ thanh niên gặp được cướp bóc đánh một bộ quân thể quyền, kết quả 35 giây bị chặt 13 đao. Thanh niên rất có nghị lực, hắn kiên trì đem quyền đánh xong. Thế là hắn lại đem chủ đề giật trở về, không nói cái này, không nói cái này, đến, cho ngươi chụp ảnh. Hồn ôm xìm bạ cười đến mức vô cùng sán lạ. Xìm bạ rũ cụp lấy đầu lưỡi cùng cái tên du thủ du thực dường như một mặt không muốn. Nhìn qua ảnh chụp hồn cũng không nguyện ý, hắn nói ra, này sư tử thế nào thấy rất không cao hứng dáng vẻ. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi nếu là ấu sỉ thời điểm bị cái đại lao đàn bà ôm ngươi cao hứng sao? Hồn móc ra 100 giản chụp cho hắn nói ra, vậy ta dùng tiền. Này làm sao có ý tốt đâu? Lão Dương một bên giả mù sa mưa nói một bên thu hồi tiền, sau đó đi lên nắm vuốt Simba mặt nói, cười, cho ta cười, dạng này cười. Tại hắn dạy bảo hạ Simba nheo mắt lại nhếch môi, đối sinh hoạt lộ ra một cái giả cười. Dung tiên liền có VIP hưởng thụ, lao dương cho hắn chính chụp, nghiêng chụp, phản chụp, chụp một đống ảnh chụp. Hồn hài lòng thu hồi điện thoại chuẩn bị đi, Dương Thúc bảo giữ chặt hắn nói ra, ăn cơm tối lại đi. Được. Đại Lâm Linh hình thể cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, hồn sau khi thấy liền giật dây hắn nói, cái này ăn ngon, cái này thịt nhiều, làm thịt một đầu thế nào. Dương Thúc bảo chỉ mặt đất nói ra, trông thấy nơi này viết cái gì không có. Không có. Không có là được rồi, ta còn không có dựng thẳng bảng hiệu, về sau ngươi liền thấy, đây là tư nhân bảo hộ khu, nghiêm cấm săn bắn cùng giết chóc. Hắn đi hái nấm tơ mì tổ mì tịt chiêu đái hồn, đây là chỉ tồn tại giã ngoại bên trong đồ tốt, tại Nam Phi cũng ít khi thấy. Hồn thấy được tiểu thủy đường bên trong Lady Scorpion, hắn chỉ vào nói ngạc nhiên nói ra, đây là hết lửa. Ngươi nơi này lại còn có bọn chúng. Dương Thúc bảo nói ra, ta chỗ này chân quý giống loài rất nhiều. Hồn nói ra, ta xem tin tức đã nói loại này hết không thể đụng vào, đụng một cái sẽ đặc biệt đau, thật sao? Dương Thúc bảo nói ra, là, ngươi đừng đụng. Hồn đột nhiên cười lạnh, ha ha, ta không tin lắm, nó có thể có nhiều đau. Vậy ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Một cái dám nói, một cái muốn thử. Hồn đưa tay chỉ thận trọng điểm một cái, sau đó cười, không có việc gì, cái này. Edis có phật chấn kinh nhảy xuống nước, cong lên chất nhảy vung ra mu bàn tay hắn thượng. Á á á. Một cỗ tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay tại thừa dịp chạm vạng tối đến tìm kiếm đồ ăn linh dương cựu đủ lớn quay đầu liền chạy, tốt một chút chim bay từ bé trong rừng cây vọt ra ngoài. Dương Thúc bảo không đành lòng hỏi hắn nói, có phải là đặc biệt đau? Hồn cắn chặt răng gật đầu. Dương Thúc bảo nói ra, ta không động vào nó, ta không đau. Hồn, nghe một chút, này nói là tiếng người sao? Tươi mới nấm hình tơ mỉ tổ mỉ thịt theo lẽ thường thì cùng mặn thịt heo cùng một chỗ trưng, hắn lại cắt một khối thịt bò phối hợp hong khô nấm tơ mỉ tổ mỉ thịt dùng cái nồi chậm rãi nấu đứng lên, hầm đến phía sau thời điểm hắn đem xé tốt rau xanh vứt đi vào, làm cái hầm đồ ăn. Hoa quả cùng dưa leo cùng một chỗ trộn lẫn salad, hắn móc mấy cái xanh quả ớt trở về đi đến nhét vào một cây nhang ruột dùng trứng gà dịch phong bế, xuống vạc dầu nổ chín. Cuối tuần thời điểm sửa đường nhiều người, Dương Thúc bảo dùng biến hình thuật đem sinh mệnh thụ cho biến thành bạch đàn dáng vẻ, cho nên hắn không sợ hồn nhìn khắp nơi, cũng không có giam cầm tự do của hắn. Hồn phát hiện cái ghi lì ạ ạ phật cờ nạ lên khỉ vàng sư tử tạ mạ dịn, hắn chưa thấy qua dạng này bỏ túi khỉ con, liền la hét hỏi, Dương, Dương, ngươi nơi này khỉ là cái gì chủng loại? Đưa ta một cái nuôi đi. Dương Thúc bảo theo cửa sổ thò người ra ngoài chỉ vào nhà ngói thép màu vách tường nói ra, trông thấy nơi này viết cái gì hay chưa? Không có. Không có là được rồi, về sau ta trong này treo tấm bảng, phía trên viết lên động vật hoang dã, nghiêm cấm tiếp xúc. Hồn rất mau trở lại tới, mặt không còn chút máu, ngươi nơi đó thế nào còn cất giấu đầu đúa con rơi. Thứ này quả thực chính là ác ma, bọn chúng mọc ra một khuôn mặt ngựa, quá dọa người. Dương Thúc bảo nhẹ nhõm nói ra, cái kia ngươi ngược lại là có thể mang về. Ta mang về làm gì? Đầu đúa con rơi có thể ăn a, ăn rất ngon. Loại này con rơi không cần bảo hộ. Châu Phi có rất nhiều nơi liền có ăn đầu đúa con rơi thói quen, nghe nói thịt của nó có mùi thịt gà, thật là mùi thịt gà, mẹ sờn thức ăn nhanh phòng liền chuẩn bị con rơi thịt, đây là một đạo rất được hoan nghênh đồ nướng liệu. Bất quá trên thân rơi vi khuẩn vi rút nhiều ký sinh trùng cũng nhiều, ăn được sau dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Hầm đồ ăn hầm chín, Dương Thúc bảo bưng đến nóc nhà bàn nhỏ trên, sau đó ôm mấy bình bia đi lên. Tà Dương muốn rơi, cuối cùng một vòng dư huy khắp cả vầy thảo nguyên. Gió đêm thổi tới, chầm chầm không tật. Cây cỏ đồng loạt lung lay, lẫn nhau vớt ve, ôn nhu triền miên. Hồn ngồi trên ghế nhìn phương xa cười nói, ngươi nơi này phong cảnh coi như không tệ, chính là quá nguy hiểm. Dương Thúc bảo nói ra, ta không sợ, chân nam nhân nên qua mũi đao liếm máu sinh hoạt. Hắn kẹp một khối thịt bò thổi bỏ vào trong miệng, tràn đầy nước thịt cùng tươi hương tư vị. Hồn dùng đĩa ăn, thưởng thức một khối sau không nhịn được gật đầu, rất tuyệt mùi vị, ta trước kia giống như chưa từng ăn qua cách làm như vậy. Đây là Trung Quốc xử lý Đông Bắc đại loạn hầm. Quá ngon. Dương Thúc bảo vốn định cắt lên điểm huyết ruột cùng đi hầm tới, nhưng bỏ máu ruột mùi vị thực sự tương đối nặng, hắn sợ hồn ăn không quen. Chậm rãi ung dung đang ăn cơm, màn đêm buông xuống. Lão Dương mở đèn lên, theo ánh đèn sáng lên, một chút tiểu phi trùng quay trùng quanh đi lên bắt đầu phanh 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 và chạm trục đèn. Hồn ung dung thở dài, giờ khắc này hắn thể xác tinh thần buông lỏng, trong công việc lục đục với nhau bị ném đi lên 9 tầng mây. Chương 148, muốn bán đấu giá bảo hộ khu mới. Hồn đưa tin sau gió êm sóng lặng qua 2 ngày, không người đến gây chuyện. Ngược lại là lại có hàng xe lái xe đến mua mèo, lại dùng 10000 giá tiền bán đi 3 con, cho hắn kiếm lời một chút thu nhập thêm. Nam Phi đường dài lái xe rất nhiều có nuôi sủng vật yêu thích, dù sao chạy đường dài quá mệt mỏi rất cô đơn, này một ít hắc ca ca không chịu khổ nổi. Ngày thứ 3 lúc buổi sáng Lão Dương ngay tại trong phòng đọc sách, mạ lợn như ưu linh xuất hiện sau lưng hắn, thành chủ, có một ít người đến. Dương Thúc Bảo lập tức sờ súng, người nào? Hắn tưởng rằng kia hai cái đức đám người tìm đến phiền thoái, kết quả cũng không phải là như thế, là có người xuất hiện tại trên thảo nguyên, bọn hắn không có tiến vào bảo hộ khu địa bàn, mà là lái xe tiến vào bảo hộ khu phương đông bãi cỏ, sau đó theo trên xe hướng xuống vận chuyển này nọ. Dương Thúc Bảo mang lên thế thao 33 đi tới, tới là một chiếc vận chuyển hàng hóa xe, bốn cái trung niên người da đen đang từ toa xe hướng xuống chuyển một chút cỏ gỗ. Có người phát hiện hắn liền cảnh giác mà hỏi, ha ha, ngươi làm gì? Dương Thúc Bảo chỉ đằng sau nói ra, ta là ở chỗ này, các ngươi đâu? Một cái khác đầu chọc người da đen nói ra, a, ngươi là vùng đất kia chủ nhân. Chúng ta là cải cách ruộng đất bộ phận thuê công nhân, mảnh đất này cũng phải bán đi, chúng ta tới đánh biên giới cọc. Đúng thế. Dương Thúc Bảo đáp lại sau lại đối mạ lởn phân phó một câu, mạ lởn trở về cầm 4 bình bia trở về. Tại Nam Phi bia có thể làm xã giao công cụ, cùng loại Trung Quốc thuốc lá. Hắn cho 4 người đưa lên bia ướp lạnh hỏi. Các ngươi nói mảnh đất này muốn bị bán. Bán cho người nào? Đây là đại sự. Đầu chọc người da đen nhún nhún vai nói ra, chưa có, còn không có bán đi, cải cách ruộng đất bộ phận vừa mới chuẩn bị treo biển hành nghề, sau đó chúng ta phụ trách ở trên vùng đất này đánh biên giới cọc, phải đánh hảo cọc mới có thể chính thức đấu giá. Đấu giá? Đúng, mảnh đất này muốn tiến hành đấu giá, 1000 mẫu anh giá khởi điểm là 1 triệu, thật sự là tiện nghi. Người bên cạnh nói. Đầu chọc người da đen lắc đầu nói, không. Không tính tiện nghi, đất đai này là không có khả năng chăn thả cùng trồng trọt. Vị tiên sinh này hẳn là minh bạch ta ý tứ, thổ địa của hắn chính là như vậy tính chất. Dương Thúc Bảo gật đầu, xem ra cải cách ruộng đất bộ phận là từ trên người hắn nếm đến ngon ngọt, chuẩn bị đem đại SCT Lucia công viên ngập nước biên giới thảo nguyên cho hết bán đi đến sáng tạo GDP. Theo người da đen nhóm trong miệng siêu tập đến bọn hắn biết đến tin tức tương quan về sau, hắn lái xe đi trên trấn. Tìm tới mẹ sợn, Dương Thúc Bảo trực tiếp hỏi. Chính phủ lại muốn bán ra một khối đất, ngay tại bên cạnh ta, vẫn là đồng dạng diện tích, ngươi biết không? Ngay tại cho Husky trải vớt lông chó mẹ sờn đứng lên lắc đầu nói, ta không biết. Husky an tĩnh tọa hạ dùng đầu đỉnh đỉnh bắp chân của hắn, thoạt nhìn nhu thuận lại đáng yêu. Mẹ sờn cho nó một cái mỉm cười, chờ một chút, bà bối, chờ cha để cùng ngươi thúc thúc nói xong rồi cho ngươi thêm trải lông. Husky liền không động đậy được nữa. Dương Thúc Bảo rất kinh ngạc, ngươi Husky làm sao lại biến như thế trung thực? Mẹ sờn đem hắn mang đi, sau đó vụng trộm nói ra, ngày đó kéo ván trượt thời điểm không phải kém chút ghìm chết nó sao. Về sau khi trở về nó cũng không tiếp tục lịch ngợm, đặc biệt trung thực, ta đặc biệt yêu nó. Dương Thúc Bảo giật mình nói, như thế sợ chết. Đừng vũ nhục con của ta, sinh mệnh chỉ có một lần, sợ chết không bình thường sao. Mẹ sờn nghĩa chính ngôn từ nói. Dương Thúc Bảo trầm mặc một chút lại nói ra, nó là con của ngươi. Ngươi là nó cha đẻ. Đúng vậy. Ngươi muốn cười nói ta nhận chó làm như vậy thì tới đi, ta không quan tâm, bởi vì chúng ta trong lúc đó có thật tình cảm. Không phải, ta nghe Thiến Thiến tự xưng là nó mẹ, vậy là ngươi nó cha đẻ quan hệ này. Mẹ sờn sắc mặt thay đổi, tranh thủ thời gian giải thích, giáo phụ, ta là nó giáo phụ, cho nên cũng có thể xưng là cha đẻ. Hai người chính tùy ý đấu võ mồm, một chiếc xe bán tải bỗng nhiên điên đồng dạng theo trên đường chạy tới, lốp xe ma sát mặt đường phát ra thanh âm cực kỳ chói tai. Phanh lại ấn liên miên đến mấy mét, nồng đậm than đen rất dễ thấy xuất hiện tại mặt đường thượng. Ngồi xổm trên mặt đất Husky bị dọa đến đột nhiên nhảy lên, cửa ra vào nói đùa mẹ sờn cùng Dương Thúc Bảo cũng giật mình, cái trước vô ý thức kêu lên, người điên nào tại. Ách là bà nẹt xe. Xe ban tải còn không có hoàn toàn dừng lại có phụ nữ theo trên xe nhảy xuống tới, chính là bà nẹt thê tử Lý Dạ, nàng sau khi xuống xe thất tha thất thểu phóng tới cửa ra và hô, mau tới người. Mau tới người cứu mạng A. Dương Thúc Bảo phản ứng cực nhanh. Đẩy ra cửa đỡ Lý Dạ, phu nhân sao? Là bà nẹt hắn bị rắn cắn đến Là một đầu rất lớn thân rắn trên có vằn, có thật nhiều vằn. Rất đầu to rất lớn, ta cũng nghĩ thế rắn cặp nòng, ta không biết, ta chụp được ảnh chụp, nơi nào có huyết thanh. Thượng đế mẹ sởn quản lý trượng phu ta nói ngươi là vạn sự thông, nơi nào có huyết thanh. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tặng hắn đi. Lý Dạ bắt hắn lại cánh tay khàn cả giọng kêu to nói. Mẹ sởn ba bước cũng làm một bước lao ra. Hắn nói ra, lên xe, đi bệnh viện, trên đường cho ta xem ảnh chụp, ta lái xe, nhanh nhanh nhanh. Nghe được thanh âm Thiến Thiến hô, ngươi không được, tìm hiệp khách. Nhường hắn lái xe. Dương Thúc Bảo tỉnh táo nói ra, chúng ta muốn bắt phân đoạt dây nhưng là không có khả năng loạn, nghe ta nói phu nhân ngươi về phía sau tòa chiếu cố bạn S, mẹ sởn, cưới mổ tỏ đi tiệm hoa tiếp hiệp khách, thiến thiến đi cho ta cầm nước, dung dịch oxy giả, tất cả nước khoáng, toàn bộ lấy ra còn có chuẩn bị cho ta một bọc muối cùng cái bật lửa. Mẹ sởn hỏi, chúng ta không phải hẳn là. Dương Thúc Bảo đánh gây hắn nói ra, tin tưởng ta, ta tiếp thụ qua tương quan huấn luyện, ta biết bị rắn độc cắn được thích hợp nhất xử lý phương pháp. Bảo vệ môi trường chuyên nghiệp học sinh khẳng định phải cùng dã ngoại liên hệ, hoang dã sinh tồn là thực tập lúc trọng yếu đầu đề. Vừa nói hắn một bên móc súng lục ra đi hướng xe bán tải, gặp này đang nằm ở phía sau chỗ ngồi bà Nes cười khổ nói, ngươi định cho ta thông khoái. Ngươi vậy mà cũng biết nói chuyện cười. Dương Thúc Bảo cười cười sau lấy ra một cái đạn, hắn dùng răng cắn đầu đạn dùng ngón tay dùng sức vặn đạn xác, mạnh mẽ đem đầu đạn lấy xuống. Bà Nes bị cắn vị trí tại bắp chân trên bụng, máu vết thương cháo, hắn lấy đao trực tiếp cho xé ra. Sau đó phát hiện không có răng độc liền nói ra, là chính các ngươi nổ xong răng độc sao. Rắn độc cắn người bình thường là bị kinh sợ sau phản kháng, nó sẽ đem hết toàn lực hạ miệng, mà người phản ứng đầu tiên là vứt bỏ nó hoặc là kéo nó, rắn răng cũng không kiên cố, rất dễ dàng đưa nó cho đứt đoạn. Lý giả hốt hoảng nói ra, ta không biết thượng đế ta nhìn thấy chính là một đầu rất lớn rắn độc, đầu của nó rất cực kỳ hình tam giác, đây là rắn độc đúng không, là rắn độc đúng không? Bà Nes coi như tỉnh táo, nói ra, đừng sợ. Lý dạ, kia đúng là một con rắn độc, nhưng hết thể tới kịp. Rắn răng đâu? Lao Dương phiền muộn, lúc này còn phu thê tình thâm. Không thấy được rắn răng. Bà Nes nói. Thiến Thiến cùng ạ gạt thả tay chân nhanh chóng chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho nhét vào đi lên. Dương Thúc Bảo đem thuốc nổ cho đổ vào trên vết thương nói ra, kiên nhẫn một chút, ta muốn châm lửa. Đây là làm gì? Thiến Thiến tự động hỏi. Độc rắn chủ yếu thành phần là một chút rồ tê in cùng nhiều thái môi. Thứ này gặp nhiệt độ cao sẽ biến tính tiến tới mất đi độc tính, ta tiếp nhận huấn luyện thời điểm học chính là diêm cháy bùng pháp diệt công việc độc rắn, bất quá khi đó đạo sư nói qua, thuốc nổ hiệu quả so với diêm đầu càng tốt hơn. Nói đến đây Dương Thúc Bảo may mắn cười cười, rất khéo, hôm nay ta một mực mang súng tùy thân. Chương 149, rắn độc tờ UFFAD. Thuốc nổ vẩy lên, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua lộ ra vẻ giật mình, lì già ngươi thế nào? Bà Nè đọc vợ sốt ruột, vội vàng quay đầu đi xem. Xoẹt xẹt, một cỗ mùi thuốc súng văng lên. A a t t, ừ. Bà Nes trong mắt trợn thật lớn, quả thực là không nói lời nào, nhìn nhãn thần còn tại tìm kiếm thê tử hình thể. Tình trùng. Ngành hán. Dương Thúc Bảo đối với hắn cực kỳ khâm phục, nói ra, lý dạ không có việc gì, ta chỉ là vì chuyển di chú ý của ngươi lực cố ý nói như vậy. Bà Nes, đau quá a. Ngươi còn không bằng cho ta thông khoái. Xe máy nhanh chóng lái qua, lão hiệp khách xuống xe dứt khoát lưu loát mà hỏi. Đi lũ lũ SCT Lucia nhân ái bệnh viện sao? Dương Thúc Bảo nhìn về phía mẹ sợn, người sau nói ra, đúng, nơi đó độc rắn huyết thanh tối toàn bộ, đặc biệt nhằm vào bảo hộ khu du khách chúng độc mà thiết lập. Đi. Lao hiệp khách lên ghế lái. Dương Thúc Bảo lên tay lái phụ, trong ngực hắn ôm một đống nước khoáng, chờ xe khởi động hắn trước tiên đem dung dịch oxy già đưa tới, nói ra, cho hắn cọ rửa vết thương, không ngừng cọ rửa. Quan tâm sẽ bị loạn, ly dạ đã thất hồn lạc phách. Nghe vậy gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Dương Thúc Bảo lại nói ra, ngươi đem chụp rắn độc ảnh chụp cho ta xem một chút. Lý dạ luôn cuống tay chân đi tìm điện thoại, dung dịch oxy giả té ngã muốn vung đi, nàng lại vội vàng đi đỡ khởi dung dịch oxy giả, gấp muốn khóc. Bà Nes cầm tay của nàng cười nói, không sao, ta không sao, ta một điểm không có việc gì, ngươi quay qua tại lo lắng. Dương là chuyên nghiệp, hắn có lẽ là một tên bác sĩ đâu, ngươi nhìn hắn cho ta tiến hành công việc cứu trị, phi thường chuyên nghiệp. Lý giả đưa cho hắn điện thoại di động thời điểm đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi, Dương tiên sinh, ngươi là bác sĩ sao? Lão Dương có điểm tâm hư, bác sĩ thú y có tính không bác sĩ? Hắn kỳ thật liên bác sĩ thú y cũng không tính được, hắn chủ tu chuyên nghiệp là bảo vệ môi trường, chỉ là tiếp thụ qua dã ngoại thương thế xử lý cùng động vật thương thế cứu chữa chờ tương quan huấn luyện. Bất quá tại giống loài nhận biết phương diện hắn là chuyên nghiệp, ảnh chụp có chút mơ hồ, nhưng chụp tới rắn nửa người trên, có thể nhìn thấy đầu rắn rất thô to. Phía trên có hai cái đầm xăm, theo con mắt hướng môi trên kéo dài bộ vị cũng có hai cái màu đầm vân nghiêng, rất giống báo săn vệt nước mắt. Dương Thúc Bảo một chút nhận ra thân phận của nó, rắn độc tờ UFFAD. Nghe hắn nói ra lời này, ngay tại chậm rãi khuynh đảo dung dịch oxy giả lì dạ thân thể lập tức cứng đờ, nàng khó có thể tin thì thào hỏi, rắn độc tờ UFFAD. Rắn độc tờ UFFAD. Tiếp lấy nàng khóc lên, không không, thượng đế, không, không có khả năng dạng này. Ngươi cướp đi mặt của ta không có phần nàn, ta không quan hệ, nhưng ngươi không có khả năng cướp đi trượng phu của ta. Này không có khả năng là rắn độc tờ UFFAD. Dương Thúc Bảo lý giải tâm tình của nàng, chứ danh hoang dại sinh vật học người lại dịu mạ vỉn đi ra một cái bảng danh sách gọi Nam Phi thập đại chí mạng rắn độc tờ UFF hạt đỡ xếp hạng thứ 3, nhưng cái này thứ 3 là độc tính thứ 3, nó trên thực tế là châu Phi rắn độc bên trong đệ nhất sát thủ. Hắn vừa tới kép thực vật bảo hộ khu thời điểm tiếp thụ qua liên quan tới rắn độc chương trình học huấn luyện, lúc ấy cường điệu giới thiệu chính là nó, bởi vì nó tại châu Phi đại lục ở bên trên hạ độc chết người so với cái khác rắn độc hạ độc chết người tổng số còn nhiều. Rắn độc tờ UFF hạt đỡ có răng nọc lớn, phóng thích nọc độc số lượng nhiều, thuộc về huyết dịch độc, nhưng trực tiếp tác dụng tại nhân thể tổ chức làm tế bào hoại tử, điểm ấy cùng Trung Quốc một cái rắn độc rất giống, đó chính là biệt danh thịt nhão vương nguyên đầu mâu phúc. Lý Dạ hiển nhiên nghe nói qua đầu này rắn độc quy danh, cho nên sẽ trực tiếp sụp đổ. Dương Thúc Bảo cũng rất sụp đổ, bà Nẹt cùng Lý Dạ thế nhưng là không đạt được nhiều người tốt hảo hàng xóm, hắn không có khả năng mất đi dạng này hàng xóm. Thế là hắn vặn ra nước khoáng đi đến gia nhập một điểm sinh mệnh tuyển, sau đó đưa cho Lý Dạ nói ra, vì hắn dùng sức uống nước, đại lượng uống nước, pha loãng huyết dịch sền sệt độ, còn có tiếp tục cho hắn cọ rửa vết thương, đừng có ngừng, tin tưởng ta, có ta ở đây hết thảy ok. Nói hắn điều chế một bình nước muối lại đưa đi qua, dùng cái này cọ rửa. May mắn Thiến Thiến đưa lên nước khoáng số lượng nhiều, nếu không thật không nhất định có thể chống đến bệnh viện. Lao hiệp khách kỹ thuật lái xe coi là thật không thể nói, một đài xe bán tải cứ thế mở cùng xe Việt dã, trên đường bọn hắn toàn bộ hành trình vượt qua, mấy đài mặt thư liền bị hắn cho cứng nhắc vượt qua. Mặt thư lái xe tự xưng châu Phi xù mạ chờ, bọn hắn cho là mình làm không phải chuyên trở nghiệp, mà là xe đua nghiệp, cho nên thụ nhất không được bị người vượt qua. Nhưng là hôm nay bọn hắn kinh ngạc. Có một chiếc xe tải bao tắp quá trình bên trong suýt chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, dọa đến lái xe tranh thủ thời gian hàng nhanh cho đồng bạn phát vô tuyến điện, vừa rồi ta tại số 2 đường cái bại bởi một chiếc xe bán tải, tốc độ của nó rất nhanh, quen dùng tính nhẹ nhàng di chuyển bẻ cua, ta chỉ thấy trên xe của hắn viết bán ra dê bỏ thịt mấy chữ, nếu như các ngươi nhìn thấy hắn phiền toái nói cho hắn biết chờ ta một chút, ta muốn mua điểm thịt bò. Xe bán tải thẳng đến tiến vào thành nhỏ mới giảm tốc, xe rất bình ổn. Cấp tốc mở đến một nhà 3 tầng lầu quy mô bệnh viện. Biết được trên xe có người bị rắn độc tờ UFF hạt đỡ cắn bị thương, y tá cấp tốc cho nhấn một châm huyết thanh cũng chuẩn bị làm sạch vết thương. Kết quả nàng nhìn một chút vết thương nói ra, ách, các ngươi ở đâu nhà bệnh viện đã làm sạch vết thương qua sao? Bệnh viện cho hắn làm cái kháng ngưng huyết khảo thí, đa số rắn cạp nòng độc rắn là thần kinh độc tố, rắn độc tờ UFF hạt đỡ thì là huyết độc làm, chứa gấp rút ngưng huyết độc tố cùng tan huyết độc làm. Cầm tới kết quả sau bác sĩ nói ra, cứu chữa rất kịp thời, bệnh viện quan sát 2 ngày, dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem hắn không có việc gì, nhiều lắm gần đây thận công năng không tốt lắm. Bà Nes thầm nói, còn muốn quan sát sao? Ta cảm giác trạng thái thân thể cực kỳ tốt, so với bình thường còn muốn tinh lực dồi dào đâu. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này đi, chúng ta trước tiên cần phải trở về, nhanh đi tìm tới con rắn kia đưa nó cho bắt giữ đứng lên, nếu không rắn độc một khi chạy đến bò vòng hoặc là bãi nhốt cừu bên trong. Người gia súc coi như nguy hiểm. Lão hiệp khách gật đầu nói ra, ta đã từng thấy qua du lung người dùng rắn độc tờ UFF hạt đỡ bắt bò rừng, bọn hắn đem rắn cái chốt tại đàn châu nhất định phải qua đường trên, nên có bò rừng dẫm lên rắn liền sẽ tao ngộ hung ác phản kích, chỉ cần một ngụm liền có thể hạ độc chết một đầu bò. Lý Dạ bắt lấy tay của hai người hung hăng cúi đầu, cảm ơn, cảm ơn. Ta không biết nên nói thế nào, nhưng Dương ngươi đã cứu chúng ta hai cái, ta rất cảm tạ ngươi, cảm tạ các ngươi, ta vĩnh viễn cảm tạ các ngươi. Dương Thúc Bảo cười nói, trở về cho ta lại làm điểm thịt bò là được rồi. Lý Dạ nói ra, xuất viện chúng ta liền giết bò. Xem xét người ta tưởng thật Dương Thúc Bảo lúng túng, ta nói đùa đâu, ngươi đừng coi là thật. Bà Nẹt gối lên cánh tay còn tại nói thầm, thân thể ta không thành vấn đề, đợi tại bệnh viện chính là lãng phí tiền A. Lưu lại vợ chồng hai người, Dương Thúc Bảo cùng lão hiệp khách đáp mặt thu trở về. Mặt thu lái rất nhanh, lão Dương bất đắc dĩ nói, lái xe tiên sinh, ngươi có thể hay không mở chậm một chút. Lái xe nói ra, ta này còn nhanh. Phía trước ta trên đường tới một đài xe bán tải mới lợi hại, ta dọn cái thượng đế ông nội đến, kia mới gọi nhanh, cho nó cái cánh quạt nó có thể làm máy bay mở. Ra ra. Người bán vé lay động một cái thân thể, hắc cắc ca ca giạp hồn tiêu đốt. Chương 150, bắt rắn đổi bắt người, tháng 1 năm 20. Nay tắc tung hẳn 20cc VK kịp thì xin khất đến mai nhé. Khóc. 3. Trở lại gì giọt chấn. Dương Thúc Bảo kêu lên mẹ sờn đi bắt rắn. Nghe nói là rắn độc tờ UFF hạt đờ, mẹ sờn vội vàng khoát tay, cái này cần tìm bắt rắn đội, tin tưởng ta đồng nghiệp, này rắn đạp ngựa chính là ma quỷ hóa thân, ta một người bạn chính là bị này rắn cho cắn chết. Dương Thúc Bảo hầu nghi nhìn xem hắn nói ra, nơi này không có người ngoài, ngươi nói người bạn này phải ngươi hay không. Mẹ sờn tiếp tục khoát tay, ta không muốn chết, thật, ta còn trẻ. Dương Thúc Bảo nói ra, kỳ thật loại rắn này bị yêu ma tan, rắn độc tờ UFF hạt đỡ phi thường yêu thích tiến tĩnh, có thể cả ngày không nhúc nhích, cho nên chỉ cần ngươi không đi treo chọc nó tuyệt sẽ không treo chọc ngươi, tuyệt đối sẽ không. Vậy chúng ta đi tìm nó không phải liền là muốn treo chọc nó sao? Dương Thúc Bảo cười, không phải, đối với nó đến nói treo chọc là đạp chúng nó, nếu không trừ phi nó ở vào mẫn cảm sinh dục kỳ, nếu không ngươi dù cho theo nó bên người đi qua nó cũng sẽ không động đậy. Mason nói ra, nếu như con rắn này vừa lúc ở vào sinh dục kỳ đâu? Dương Thúc Bảo nói ra, vậy thì càng phải đem nó tìm tới đổi đi, rắn độc tờ UFF hạt đờ là siêu cấp mẫu thân, duy nhất một lần có thể sinh dục trên trăm đầu ấu rắn. Một khi để nó hoàn thành sinh dục, bà Ness nông trường liền thành ổ rắn. Nghe nói như thế, mẹ Sơn không phản đối. Bà Ness trầm mặc ít nói lại là người tốt, lần trước còn cho hắn rất nhiều chất lượng tốt thịt bò, hắn thiếu người ta ân tình. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói, ngươi yên tâm, ta lần này sẽ mang lên một cái bắt rắn chuyên gia, nhớ kỹ ta cái kia gọi John đồng nghiệp sao. Hắn là mạ xây lại người, bắt rắn tay thiện nghệ. Mẹ Sơn thở dài nói, nguyện thượng đế phù hộ ta đi. Lao Dương, mẹ Sơn, John. Lao hiệp khách tạo thành bắt gián đội, mặt khác nỉ cổ lệ mang theo lông vàng cũng tham dự vào. Dương Thúc Bảo khuyên nói ra, hành động này rất nguy hiểm, ngươi đừng đi, mang theo hoa kim trở về đi. Mẹ Sơn nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, non nương. Nỉ cổ lệ cười cười nói ra, chớ xem thường ta, Dương, ta học lâm viên chuyên nghiệp, có một môn chương trình học chính là loài bò sát học, ta hiểu do nó tập tính, ta cũng biết thế nào tìm kiếm nó, ta sẽ giúp lên các ngươi đại ân. Kỳ thật Dương Thúc Bảo căn bản không cần đến ai đến giúp đỡ. Có ma thú tinh linh tại đối phó cái rắn độc còn không thoải mái. Bọn hắn 5 người một con chó lái xe về phía tiểu nông trường, khoảng cách không xa, mấy phút chuyện. Kết quả theo xe tới gần tiểu nông trường, bọn hắn nghe được bét dê lắc 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 giống lên một tiếng, thanh âm to rõ, giọng điệu mãnh liệt, rất khác thường. Lao hiệp khách lập tức phanh xe, có trộm vào nhà. Dương Thúc Bảo rất kinh ngạc, không thể nào. Bà Nes bọn hắn mới rời khỏi 1-2 cái giờ đi. Nì cố lệ gật đầu nói, gia gia của ta hẳn là không đoán sai. Nông trường vô cùng nguy hiểm, lâu dài đều có thật nhiều trộm cùng cường đạo nhìn chằm chằm nơi này, khẳng định là có người phát hiện cả vợ chồng sốt ruột rời đi, trong nhà không có người, liền thừa cơ nghĩ đến trộm giật đồ. Cách hơn 200 mét xe liền ngừng, lão hiệp khách nắm thật chặt ngai lưng nói ra, nỉ cố lệ lưu lại, đàn ông theo ta lên. Lông vàng cũng nhảy xuống xe đi. Lão hiệp khách ra hiệu nó trở về trên xe, lông vàng vẫy đuôi, ai còn không phải cái đàn ông. Mẹ Sơn rất là tán thưởng. Này chó thật có dũng khí, suy nghĩ một chút nhà ta hợp kỳ, ai? Thở dài một tiếng, ngàn vạn tuyệt vọng. Nì cố lệ nói ra, nhường hoa kim đi thôi, nó có thể giúp các ngươi tìm kiếm tiểu đầu, bất quá các ngươi cũng phải chú ý bảo hộ nó, các ngươi đều muốn cẩn thận. Dương Thúc Bảo rút tay ra súng, khẩu súng này hôm nay thật sự là lập công. Tiếng chó sủa vang lên không ngừng, hơn nữa vị trí đang không ngừng thay đổi, 4 người một chó lặng lẽ tới gần tiểu nông trường cửa ra vào, lại nghe được một cái thô ráp thanh âm. Ép cờ cờ đầu này đáng chết chó. Lại ném một khối độc bánh mì, nhất định phải hạ độc chết nó. Ta liền nói cần mang lên súng, nếu có súng sớm đem nó cho đập chết. Tuân thủ nguyên tắc có ngu xuẩn, ngươi nổ súng không phải nhường trên chân báo cảnh sao. Lại ném độc bánh mì, ném độc bánh mì. Không được ga lão đại, nó căn bản không ăn. Dương Thúc Bảo nghe thanh âm có chút quen tai, hắn nhìn về phía mẹ sờn từ trong hàm răng toát ra một câu, răng sói ron. Trong lời của đối phương để lộ ra một cái tin tức. Đó chính là bọn họ trong tay không có súng, đã dạng này Lao Dương liền không sợ, hắn cho lão gia tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lao gia tử cười ngạo nghễ rút ra hai thanh chùy thủ sải bước đi vào. Kết quả trong môn còn mai phục một người, người này một mực không nói chuyện, Lao gia tử vừa vào cửa hắn từ sau cửa mạnh mẽ xông ra vung vẩy gậy bóng chày đập đi lên. Theo sát Lao hiệp khách sau lưng lông vàng phản ứng cực nhanh, tứ chi phát lực cùng dẫm lên lò xo, vèo một cái đạn ra ngoài nhào vào người kia trên người. Thanh niên gậy bóng chày nện lệch ra, lập tức nện ở trên ván cửa phát ra cạch một tiếng vang trầm. Lão hiệp khách cổ tay hất lên, bị chó lảo đảo đập ra đi thanh niên kêu thảm che bả vai, một cây chùy thủ không có dễ mà vào. Dương Thúc Bảo sợ còn có người mai phục, dứt khoát lộ ra át chủ bài, nhấc tay đối bầu trời bóc cỏ, phanh phanh phanh. Một mực sủa loạn bét dê không gọi, nó nhanh chóng chạy đến vọt tới Dương Thúc Bảo một nhóm bên người, sau đó quay người lại lần nữa đối phòng gầm rú đứng lên. Dương Thúc Bảo biết những người còn lại trong phòng. Hắn lớn tiếng nói, cút ra đây, nếu không nổ súng. John thanh âm hoảng sợ vang lên, đừng nổ súng. Người một nhà đừng nổ súng. Là chúng ta, là ta răng sói A. Hai người giơ tay nơm nớp lo sợ đi ra, lão gia tử xanh mặt đi lên đem bọn hắn cho chói tay sau lưng đứng lên. John ra vẻ ủy khuất nói ra, Kim, là ta à, ta là Giang Soi à, chúng ta là đến cho bà Nẹt trong nhà giữ cửa, các ngươi hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Dương Thúc Bảo nói ra, cùng cảnh sát đi nói đi. John nhìn thấy hắn sau thay đổi thái độ, sắc mặt hắn lạnh lẽo cười gần nói, người Trung Quốc. Rất tốt, ngươi còn muốn đắc tội chúng ta thiết thú. Dương Thúc Bảo đi lên rút hắn một bàn tay, ta bị các lão đại của ngươi phụng làm thượng khách, ngươi còn không biết. A, địa vị của ngươi quá thấp đúng không? Không biết chúng ta bang phái cao tầng biến động. John ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất tiểu đệ kia vẻ mặt cầu xin nói ra, các ngươi có thể hay không cho ẻn rổ băng bó một chút. Chúng ta chính là đến xem cửa mà thôi, các ngươi thế nào còn động đau đâu. Nhóm này trộm xuất hiện là ngoài ý muốn, Dương Thúc Bảo nhường mẹ sờn đi báo cảnh bắt bọn họ, nhường lao gia tử cho ẻn rổ xử lý trên bờ vai vết đau, hắn mang theo John đi tìm gián độc. Lao gia tử là lao giang hồ, hắn đột nhiên nắm lên John bóp lấy cổ của hắn hỏi, ngươi chó tạp trùng, trong nông trại rắn độc có phải hay không các ngươi bỏ vào đến? John ủy khuất nói ra, không, không phải, không phải chúng ta làm, chúng ta đi nơi nào tìm rắn độc tờ UFF hạt đờ loại rắn này. Lại nói tìm được ai lại dám đi trêu chọc? Đi ngươi sao? Lao gia tử một quyền đảo tại hắn trên bụng, John còn lại một nửa nói hóa thành một cái tử, oh my god. Trộm cướp, âm mưu giết người, các ngươi chờ xem. Mason đi lên đi theo đá một cước. Hai người đem tiểu tặc mang đi, Dương Thúc Bảo cùng John tìm kiếm chạy trốn rắn lục sừng. Rắn độc tờ UFF hạt đờ trên da tràn đầy nguyệt nha hình lốm đốm, sắc thái cùng cỏ khô rất giống, một khi bọn chúng giấu kín đứng lên thật không tốt tìm kiếm, loại rắn này quá am hiểu ngụy trang. Đây chính là bọn chúng rất tiến tĩnh, rất không có tính công kích nhưng lại vẫn như cũ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong nguyên nhân thú rất dễ dàng tại trong lúc lơ đãng đụng tới bọn chúng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, nghèo bắt rắn, tháng 2 năm 20. Cầu phiếu A. 8. Tiểu nông trường nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, bên trong có ruộng, có vườn rau, có nuôi dưỡng khu cũng có hồ nước cùng rừng cây, một con rắn chui bên trong đi này căn bản không có cách nào tìm ra. Hết lần này tới lần khác rắn độc tờ UFF hạt đờ này rắn đặc biệt am hiểu ẩn nấp. Hướng trong bụi cỏ vừa chui liền cùng gã lẩn giấu vào đi đồng dạng, chính là đem tầm mắt rộng nhất hàn băng xạ thủ phái đến cũng vô dụng. Hơn nữa giống như ruộng, vườn rau loại địa phương này hắn còn không dám đi vào, vạn nhất không cẩn thận dẫm lên rắn độc vậy coi như là bị cắn một cái, hắn không muốn đi cùng bà Nes làm người chung phòng bệnh. Tìm nửa cái buổi sáng đến ăn cơm trưa thời điểm, Dương Thúc Bảo vẫn là không có phát hiện tung ảnh của nó, dạng này sự tình thì khó rồi. Trời nóng nực phơi khó chịu, hắn đến dưới bóng cây đi móc cái dưa bở chuẩn bị giải khát. Kết quả hắn vừa muốn động thủ kêu Bép Dê chạy tới, Bép Dê ngăn lại hắn nhăn trông ngóng mặt làm dáng vẻ rất đắn đo, trong cổ họng còn phát ra ân 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 tiếng kêu, thoạt nhìn cùng cái nhóc đáng thương dường như. Lão Dương hỏi John nói, nó thế nào? Bệnh trĩ. John sờ sờ đầu của nó nói ra, nó không muốn để cho ngươi hái dưa bở, chủ nhân không ở nhà, nó muốn thủ vệ chủ nhân tài sản. Lão Dương mặt lập tức kéo lao trưởng, trước kia nhiệt tình thân mật đều là hư tình giả ý ngao. Giữa bọn hắn là nhựa tợ lặt tiệp tình cả ngao. Bép Dê cho hắn tha tới một cái băng ghế nhỏ, nhường hắn ngồi tại dưới bóng cây hóng mát, nhưng chỉ cần hắn đi lấy ăn hoặc là hái hoa quả, nó liền lập tức ngăn tại phía trước lẩm bẩm làm ủy khuất dạng. Dương Thúc Bảo không cách nào, hắn hỏi John nói, này rắn khó tìm à, ngươi có biện pháp gì hay không? John khó xử nói ra, ta có thể có biện pháp nào? Nó lại không có lưu lại dấu chân hoặc là mùi. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ hỏi, nếu như ta đem mèo nhóm cho hết kêu đến đâu? Đến cái tổng vệ sinh thức tìm kiếm. Ngươi cảm thấy thế nào? John gật đầu nói, cái này có thể. Ăn cơm trưa bọn hắn liền đi phát động mèo nhóm, trừ bỏ bị bán đi 7 con mèo, còn lại không quản là mèo xạ vạn nạ vẫn là mèo xiêm, cho hết mang theo đến. John cùng lũ xỉ hai tên ma thú tinh linh cùng xuất trận, Dương Thúc Bảo dùng ống nước làm một đầu mô hình rắn cho chúng nó xem, nói cho bọn chúng biết liền đi tìm cái trò này. Nhóm mèo tàn ra, rất nhanh có miêu mị tiếng kêu vang lên. Dương Thúc Bảo mang theo John hào hứng chạy tới xem xét. Một cái mèo mắt xanh ngay tại đối trước mặt Châu được meo meo gọi, Lao Dương tìm tìm cũng không có tìm tới rắn bóng dáng, ngược lại là Châu được lộ ra roi dài bởi vì đầu căng phồng khả năng nhường mèo mắt xanh cho hiểu lầm. Gặp này hắn bất đắc dĩ lấy ra cái ống cho nhóm mèo biểu thị, dạng này, có thể co lại tới. Lại có mèo kêu lên, lần này là một bàn dây thừng. Dương Thúc Bảo thở dài, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, xem ra này không có khả năng oán tục ngữ bên trong nhân vật chính nhắc gan. Liên mèo cũng sẽ đem dây thừng cùng rắn cho nhận sai. Cuối cùng khi tìm thấy quá ngưu roi, dây thừng lớn, một đoạn cắp điện, một sợi tơ vớ, một cây đai lưng các thứ về sau, có chỉ mèo xạ vạn nạ tại tuổi lửa chồng bên trong phát hiện rắn độc tờ UFFHD. Không hổ là tên mang lớn đại xà, con rắn này đoán chừng phải có 2 thước rưỡi chiều dài, thân thể của nó xen kẽ đang tuổi khô bên trong kéo dài thật xa, hơn nữa hạt hoàng sắc bề ngoài cùng tuổi nhan sắc gần, thật không tốt tìm. Mèo xạ vạn nạ kế thừa linh miêu thai đen thiên tính, bọn chúng cùng rắn là thiên địch quan hệ. Linh miêu thai đen sẽ bắt giữ con thỏ, ếch, chuột cùng rắn những vật này, nhưng trái lại rắn cũng có thể đi săn linh miêu thai đen. Giống như rắn độc tờ UFFHD loại này cỡ lớn rắn độc là có thể ăn hết linh miêu thai đen thu con. Đầu này rắn độc tờ UFFHD liền cũng không sợ hãi mèo xạ vạn nạ, nó dò xét đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm mèo xạ vạn nạ không ngừng thè lưỡi, tựa như nút trong đùi cỏ gã lẩn, xuất thủ chính là lôi đình một kích. Mèo xạ vạn nạ đồng dạng không sợ, nó còn muốn đi lên trêu chọc cái này rắn lục sừng, Dương Thúc bảo đem nó cản lại. Tuy là mèo tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng hắn không muốn để cho mèo xạ vạn nạ đi mạo hiểm. Nhìn thấy hắn loại này cỡ lớn động vật xuất hiện, rắn độc tờ UFFHD có chút sợ, bụng của nó đống nhiên phồng lên, đây là bọn chúng hù dọa thiên địch thủ đoạn. Lão Dương xác thực sợ hãi, độc này rắn thoạt nhìn cùng mãng xà đồng dạng thô, ai chịu nổi. Đằng sau đến Dôn thấy cảnh này ngẩn người, bụng căng, không tiêu hóa. Dương Thúc Bảo tức giận nói ra, đây là nó ngăn địch thủ đoạn. Hôm nay tính sai, quên đem lửng mật mang tới, lửng mật thế nhưng là ăn rắn độc hảo thủ. John nói ra, tại sao phải đem đầu này rắn độc cắn hết? Không ăn đi làm gì? Trở về nuôi đứng lên. Đúng thế, thành chủ ngươi suy nghĩ một chút, mãng xà có thể giúp ngươi chăm sóc vườn rau, đầu này rắn độc cũng được, hơn nữa nó còn có thể giúp ngươi thủ hộ lãnh địa, về sau nếu như lại có người đến lãnh địa làm chuyện xấu, có thể đem nó phái qua cắn người. John mò tới Lão Dương tính tình, biết muốn nhường hắn thu dưỡng một giống động vật kia nhất định phải có thể có lợi. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ cũng thế, mãng xà đã nuôi. Độc kia rắn lại nuôi tới cũng không có gì, dù sao con giận quá nhiều rồi không cắn người. Nhìn thấy hắn trầm mặc, John liền đi qua đem rắn độc tờ UFFHD cho xách lên. Rắn độc tờ UFFHD kỳ thật rất sợ hãi, nó là rất nhát gan rắn độc, hôm nay lại là bị người giẫm lại là bị mèo dọa, nó lúc này tinh thần cũng nhanh hỏng mất, đụng phải John có thể tín nhiệm lập tức cuộn đi lên, thành thành thật thật. Trở lại lãnh địa, hắn đem rắn độc tờ UFFHD cho ném vào vườn rau bên trong chuột nhiều. Hiện tại có chuột từ dưới đất đào hang đến trộm đồ ăn, rắn độc tờ UFFHD vừa vặn có thể chui hang chuột. Thu thập xong rắn độc tờ UFFHD sau hắn lại nghĩ, chính mình không phải đi nghe ngóng bảo hộ khu đợi bán thổ địa tin tức sao. Này làm sao làm đầu rắn trở về. Hắn một lần nữa đi tìm mẹ sợn, sau đó bật máy tính lên cải cách ruộng đất bộ phận trang web, tất cả đợi bán quốc hưu thổ địa tin tức đều treo ở phía trên. Kết quả trang web nhiều lần toàn bộ sụp đổ, Lão Dương cũng hỏng mất. Này làm sao còn có hacker dám công kích quốc gia trang web? Mason gặm hột đột nói ra, vung lỏng một chút, khẳng định là trang web sở thuộc sẽ vỡ lại xong đời, ngươi phải kiên nhẫn chút, qua một cái giờ lại thử một chút. Hoặc là ta cho ngươi tìm hiểu một cái tin tức này, nếu như vùng đất kia xác thực yếu xuất thụ, kia thiết thú hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn có toàn cơ lọt điện thoại, đánh tới hỏi một chút, toàn cơ lọt lập tức cảnh giác lên, ha ha, ta cảnh cáo ngươi đừng đụng khối kia thổ địa, chúng ta thủ lĩnh nhìn chúng nó. Lần này khẳng định phải cầm xuống nó. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo biết thỏa đáng, hắn nhất định phải mua xuống bên cạnh thổ địa, giường nằm bên cạnh há lại cho thiết thú ngủ ngáy. Đợi đến cải cách ruộng đất bộ phận trang web khôi phục bình thường hắn đi lên cẩn thận xem xét chính sách, lần này bảo hộ khu thổ địa không còn là định giá bán ra mà là tiến hành đấu giá, giá bắt đầu là 1 triệu, tại ngày 12 tháng 12 tại đủ bằng nhà văn hóa khai mạc. Nhìn thấy tin tức Dương Thúc Bảo tức giận cau mày, cải cách ruộng đất bộ phận thật sự là không học tốt. Đây là cùng Lao Mã học làm 22 đại gấp rút sao. Trước mắt đến xem hắn muốn mua lại mảnh đất này áp lực chủ yếu đến từ thiết thú trận doanh, phương diện tiền bạc hắn coi như dồi dào, tiền mặt liền có tiểu tứ 100 vạn, còn có một hộp tử kim khối. Hộp tuy là không lớn, thế nhưng là hoàng kim mật độ rất lớn, kia một hộp kim khối sợ không phải có 10 kg, không sai biệt lắm được 1000 vạn. Đáng tiếc là, này một ít hoàng kim không tốt biến hiện, hắn không dám ra bên ngoài bán. Một khi tiết lộ phong thanh bị lũ lù cảnh sát cùng quan phương cho biết cũng tiến hành điều tra, chuyện kia liền lớn hơn rồi. Chương 152, hai cái tiểu hắc, tháng 3 năm 20. Bà Nes tại bệnh viện chờ đợi một ngày, ngày thứ hai vô luận như thế nào đều muốn về nhà. Thân thể của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất bình thường, bệnh viện không có lý do ngăn đón hắn, mà hắn hết lần này tới lần khác tính tình quật cường. Bác sĩ cùng hắn thảo luận đi sau hiện không có cách nào thuyết phục hắn lưu lại quan sát liền dứt khoát không còn hắn. Lý Dạ lo lắng trượng phu an toàn, nàng hy vọng bà Nes tiếp tục lưu lại bệnh viện quan sát 1-2 ngày, nhiều lắm tốn chút giường ngủ phí, thế là nàng cho mẹ Sơn nhắn lại, nhường mẹ Sơn cùng Dương Thúc Bảo đến giúp đỡ thuyết phục. Dương Thúc Bảo mở ra xe ba bánh mang mẹ Sơn xuất phát, nói ra, ngươi đừng đè ép hoa của ta, cho ta nhìn kỹ. Mẹ Sơn nhìn thấy thùng xe bên trong kia một chùm tiên hoa sau hỏi, đây là hoa gì? Mang theo cái này làm gì? Dương Thúc Bảo đương nhiên nói ra, đây là trường thọ cúc, ta mang cho bà nẻ lễ vật, chúng ta cũng không thể tay không đi thôi. Mẹ Sơn nhìn một chút hai tay, cũng không có trống rỗng, phía trên có ước vạn đoan hồn. Thế là hắn chỉ có thể khi tiến vào thành nhỏ sau đi tìm một nhà sạp trái cây mua quả rổ. Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, phát hiện nhận được mấy cái tin tức, bên trong đa số là rác rưởi tin nhắn, có giá trị chỉ có hai cái, một đầu đến từ vị kia đưa ra giải mã gen kiến giải buộc cờ gù lẩy gù giả tiến sĩ, nội dung là chuyện xưa nhắc lại, muốn hắn lộ ý để bảo tư trả dị địa tấy ghép kỹ thuật. Một khác đầu đến từ cục cảnh sát gơ rắt bẹn sần cảnh sát, hắn nói liên lạc không được Dương Thúc Bảo, nhường hắn chủ động liên hệ chính mình. Lão Dương trên người chuyện không ít, gặp cảnh sát tìm trong lòng mình liền nổi lên nói thầm, thế là hắn tranh thủ thời gian về sau gọi điện thoại. Benson nhận điện thoại sau lại giọng nói nhẹ nhàng, hắn nói cho Dương Thúc Bảo không có cái gì chuyện khẩn yếu, chính là gần nhất bọn hắn tiếp đến một cái ngược đãi động vật báo cảnh, sau đó bắt tội phạm cũng theo trong nhà hắn nhận được hai cái chó con, muốn để hắn đi thu dưỡng một cái. Ngươi không phải có một cái bảo hộ khu sao? Ta nghe nói ngươi thu dưỡng rất nhiều chó, cho nên này hai cái chó con không có vấn đề đi. Benson hỏi. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, Benson cảnh sát, trên thực tế ta bảo hộ khu là động vật hoang dã bảo hộ khu, ngươi hiểu ý của ta không? Benson nói ra, minh bạch, vậy ngươi lúc nào thì đến thu dưỡng này hai cái chó con? Hôm nay được không? Cảnh sát chúng ta không biết thế nào nuôi chó con, hai bọn chúng tình huống không tốt lắm. Dương Thúc Bảo kiên nhẫn nói ra, ta cũng không hiểu nhiều, bởi vì ta hiện tại bảo hộ chính là động vật hoang dã, chó loại động vật này đi nó cùng động vật hoang dã không đồng dạng. Ngươi tốt nhất liên hệ nơi đó động vật bảo hộ tổ chức. Đó không phải là ngươi sao? Ngươi qua đây thu dưỡng bọn chúng đi, hai cái chó đen nhỏ, bọn chúng còn thật đáng yêu đâu, dài ra cái đuôi to, hẳn là lạp dạ đỏ chó. Dương Thúc Bảo yên lặng cúp điện thoại, giải thích không thông a. Bọn hắn đi trước bệnh viện, bà Nes kiên trì xuất viện, đồng thời đem kết quả kiểm tra cho bọn hắn xem, ta căn bản không có việc gì, nào như vậy tất lưu lại lãng phí tiền đâu. Mẹ Sơn nói ra, vậy liền xuất viện đi. Dương Thúc Bảo nói ra, xuất viện. Lý Gia Ngộng, không phải để các ngươi tới làm thuyết khách sao? Mẹ Sơn lưu lại hỗ trợ xử lý thủ tục, Dương Thúc Bảo còn phải đi cục cảnh sát. Cục cảnh sát người đã biết hắn, dù sao thành nhỏ chỉ như vậy một cái hoa kiểu, nhìn thấy hắn xuất hiện tại cửa ra vào một cái nữ cảnh sát quay đầu hô, gơ rác, tìm ngươi. Nhìn thấy hắn sau bẹn sần cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, mau cùng ta đến, này hai cái tiểu gia hỏa thật khó dây dưa, chúng ta căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Vì bọn chúng sữa dê sữa bò đều không ăn, chúng ta không có địa phương tìm chó sữa nhà, cho nên cái này cần dựa vào ngươi. Lão Dương bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không có địa phương tìm chó sữa nhà. Bèn sần cảnh sát đương nhiên nói ra, ngươi nơi đó không phải có thật nhiều chó sao. Không có muốn sinh dục chó cái. Này không nên. Bọn chúng đã bị tuyệt dục. Này quá tàn khốc, sao có thể cho chó tuyệt dục đâu. Dương Thúc Bảo không nói lời nào. Hai cái chó con bị đặt ở một cái giấy sắt trong giường. Bọn chúng lớn lên đầu tròn tròn não, một thân màu đen lông ngắn, chính như bèn sần cảnh sát nói như vậy, này chó con niên kỷ rất nhỏ, khả năng vừa mở to mắt, trắng trẻo mụn mịn đoán chừng cũng còn sẽ không bài tiết. Bọn chúng lúc này không có tinh thần gì kinh đầu, ghé vào trong giường chỉ có thể phát ra rất nhỏ tiếng hừ hừ. Bên cạnh một cái nữ cảnh sát đau lòng nói ra, bọn chúng không chịu bú sữa mẹ, dạng này sẽ chết đói. Dương Thúc Bảo tốt xấu so với những người này chuyên nghiệp, hắn nhìn một chút sạch sẽ cái Dương hỏi. Các ngươi quét dọn qua nơi này sao? Nữ cảnh sát lắc đầu. Gặp này Dương Thúc Bảo nói ra, bọn chúng hiện tại vấn đề không phải đói, mà là cần bài tiết, chỉ sợ bọn chúng sắp nín chết. Nhỏ như vậy chó con cũng sẽ không chính mình béo phệ, cần chó cái cho chúng nó liếm cái mông mới được. Dương Thúc Bảo trước riêng phần mình cho đút một điểm sinh mệnh tuyển đến treo mệnh, sau đó để bọn hắn đi tìm ngáy thai cùng nước gấm. Ngáy thai nhúng lên nước gấm nhẹ nhàng bôi ở cái mông vật kia trên, thuốc cao béo phệ chậm rãi đẩy đi ra. Bèn sần cảnh sát tâm hoa nộ phóng, ta liền nói ta cái này đồng nghiệp khẳng định không có vấn đề, hắn đặc biệt lợi hại, là Trung Quốc chuyên gia, đem này hai cái con non giao cho hắn ta phi thường yên tâm. Nữ cảnh sát có chút thương cảm, ta theo bọn chúng có tình cảm. Kia nếu không ngươi thu dưỡng bọn chúng? Dương Thúc Bảo hỏi, ta có thể cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Nữ cảnh sát lắc đầu, không được. Dương Thúc Bảo thở dài, nuôi liền nuôi đi, coi như cho sinh mệnh thụ cung cấp linh năng. Dù sao cái đồ chơi này là càng nhiều càng tốt. Bất quá hắn cảm thấy đây không phải lạp dạ đỏ chó thu con, bởi vì kéo dài ra cái lỗ thai lớn, chó con lỗ thai cũng đại, mà này hai cái chó đen nhỏ lỗ thai mới một chút xíu, càng giống là xuyến xuyến. Lão Dương bưng cái dương bỏ vào thùng xe bên trong rời đi, bèn sẩn cảnh sát đuổi theo nói ra, đây là một điểm tâm ý, xem như cảnh sát chúng ta cục cho hai cái chó con sữa bột tiền, cũng coi là chúng ta cho ngươi bảo hộ khu quên khoản tiền chắc chắn. Hắn đưa tới một chồng tiền giấy, lớn nhất chính là 200 hắn mức, đoán chừng là mấy ngàn khối tiền. Chó con bài liền kết thúc sau liền bắt đầu bú sữa mẹ, bọn chúng tinh lực đã khô kiệt, uống no bụng sau liền nhắm mắt lại tại trong hộp ngủ. Lão Dương đem quần áo khoác lên trên cái hộp, một là ưa tối hoàn cảnh lại càng dễ để bọn chúng bảo trì chấn định, hai là có thể chắn gió, hắn trên đường còn mua cái tiểu đồng hồ báo thức bỏ vào, đồng hồ báo thức kim dây ken két chuyển động, rất có tiết tấu, đôi chó con đến nói cái này giống như là mẫu thân nhịp tim, có thể để bọn chúng càng có cảm giác an toàn. Xe trở lại gì dọt chấn, hắn nhìn thấy thông hướng thảo nguyên cuối đường đầu lại ngừng lên một chiếc xe, dạng này hắn tưởng rằng đủ bằng hai người kia tới, liền ra tốc lái đi. Kết quả dừng sát ở nơi này không phải mới lao vụt, mà là một chiếc xe mở mũi dịp, phía trên đứng một nam một nữ hai người này chính giơ kính viễn vọng hướng hắn trong địa bàn xem. Gặp này Dương Thúc bảo tâm nhấc lên, hắn lái xe đi sau hỏi, các ngươi đang làm gì? Hai người chính hết sức chăm chú thông qua kính viễn vọng đi đến quan sát, bị hắn đột nhiên phát ra tiếng giật nảy mình, kia dâu quay nón người da trắng hỏi lại hắn nói, ngươi muốn làm gì? Dương Thúc bảo nói ra, ta muốn về nhà. Dâu quay nón nhún nhún vai nói, kia mời ngươi về nhà tốt, chúng ta lại không có cản trở con đường của ngươi. Ngược lại là bên cạnh người da trắng nữ sĩ kịp phản ứng, ngươi là cái này tư nhân bảo hộ khu chủ nhân. Chương 153, thủ sát, tháng 4 năm 20. Hai người cùng đủ bằng hai người kia không có quan hệ, bọn hắn là đến từ nước Anh du khách, đi vào Nam Phi tự giá quan sát động vật hoang dã, trong đó nam tử là xem chim kẻ yêu thích, cho nên lúc trước làm Dương Thúc Bảo lên tiếng sau hắn có chút tức giận, bởi vì hắn xem chim quá trình bị đánh gãy. Bởi vì chim chóc xuất quỷ nhập thần, xem chim quá trình một khi bị bỏ dở kia khôi phục lại quan sát không dễ dàng, không chừng chim chóc bay đến chỗ nào đi, lại tìm đứng lên nhưng chính là mò kim đáy biển. Hai người hiện tại lái xe đến là ngẫu nhiên tình huống dưới thấy được mấy cái chim chuột quá hiếm thấy, bọn hắn đi vào Nam Phi sau chỉ ở bàn núi phụ cận trong rừng quan sát được qua bọn chúng bóng dáng, mà bàn núi phụ cận du khách rất nhiều, chim chuột chấn kinh, rất nhanh bay mất. Ta cho là chúng ta không còn có cơ hội nhìn thấy bọn chúng, lúc ấy ngươi không biết ta có nhiều ảo não, đồng nghiệp, ta quả thực, ta hỏng mất vài ngày, kết quả lúc trước chúng ta dừng xe muốn nghỉ ngơi một cái thời điểm, ngươi đoán làm gì? Một con chuột chim đứng tại trên đầu xe. Dâu quay nón mừng rỡ như điên nói. Dương Thúc Bảo mỉm cười nói, vậy các ngươi vận khí thật không tệ. Dâu quay nón dùng sức gật đầu, đúng vậy, thật sự là thượng đế phù hộ. Bất quá nó không có tại trên đầu xe dừng lại quá lâu, rất nhanh lại bay mất, bay vào ngươi trong này, đúng không, số mỹ ạ. Thiếu phụ nói ra, đúng vậy, chúng ta nhìn thấy nó hội hợp mặt khác mấy cái chim chuột bay vào nơi này rơi xuống. Một cái chim chuột nhóm. Chúng ta tại hiếm cây trên thảo nguyên thấy được một cái chim chuột nhóm, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Dương Thúc Bảo nói ra, tốt à, vậy các ngươi tiếp tục quan sát đi, bất quá sắc trời không tính sớm, bọn chúng chỉ sợ sẽ không lại bay ra ngoài, nếu như các ngươi muốn quan sát kia tốt nhất ngày mai lại đến. Sô Mì Á hỏi, đúng vậy, bọn chúng lại không có bay lên, cho nên ta nghĩ mạo muội hỏi một câu, ngài có thể cho phép chúng ta tiến vào ngài bảo hộ khu đi quan sát bọn chúng sao? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói, chỉ sợ ta phải nói một tiếng thật đáng tiếc, đây là tư nhân lĩnh vực. Nhưng chúng ta nghe ngóng, ngươi đây là bảo hộ khu nha. Dâu quay nón nóng này nói. Dương Thúc Bảo nói ra, đúng vậy, đây là bảo hộ khu, bất quá nó là đang xây bên trong bảo hộ khu, tạm thời còn không có đối ngoại công khai. Vậy chúng ta đưa tiền. Mua vé vào cửa. Bao nhiêu tiền? Lão Dương theo bản năng hỏi ngược lại, sau đó hắn cảm giác không đúng lại bổ sung hai câu, không phải. Ý của ta là này, bảo hộ khu hiện tại tiếp nhận quyên tặng giúp đỡ, các ngươi nếu như nguyện ý quyên tặng một khoản tiền, vậy ta chào mừng ngài đi vào tham quan. Dù sao sinh mệnh thụ đã dùng biến hình thuật cho hiểm hộ đứng lên, hiện tại bảo hộ khu không sợ bị người nhìn thấy. Sophia nguyện ý mua vé vào cửa, bởi vì vé vào cửa không hao phí bao nhiêu tiền, nhưng nếu là lựa chọn quyên tặng một bút tài chính kia nàng liền không có hứng thú. Nhưng nàng trượng phu hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, chim chuột đối với xem chim kẻ yêu thích mà nói giá trị quá lớn. Hắn sờ lên cái mũi nói ra, 1.000 giản được không? Trên người chúng ta tiền mặt không nhiều lắm. Dương Thúc Bảo rất muốn nói một câu tiếp nhận quét mã, đáng tiếc Nam Phi không có cái này kỹ thuật, có kỹ thuật này hắn cũng không có inter. 1.000 giản cũng được, tối thiểu so với không có mạnh hơn. Sophie ạ cũng có thể tiếp nhận cái này tiền, 1.000 giản bất quá là 55 bảng Anh. Dầu quay nón tên là Dô Nạn, hắn móc bóp ra thanh toán xong 1.000 khối, Dương Thúc Bảo đem bọn hắn mang vào trong địa bàn, để bọn hắn tùy tiện xem, tùy tiện chụp. Bất quá sinh mệnh thụ chung quanh vẫn là bảo trì tư ẩn tương đối tốt, hắn cho John thì thầm hai câu, nhường hắn đem vừa tiếp vào bảo hộ khu rắn độc tờ UFF hạt đỡ đưa đến cỏ voi bụi bên trong, đồng thời đem chim chuột cho mang ra. Jonan cùng Sophia lúc trước ở bên ngoài đã quan sát một hồi lâu, bọn hắn đại khái xác định chim chuột điểm rơi, thế là trong bảo hộ khu đại khái đi lòng vòng sau bọn hắn liền muốn tiến vào cỏ voi bụi bên trong. Dương Thúc Bảo cản bọn họ lại nói, cẩn thận, trong này rất nguy hiểm, có chăn đá cùng rắn độc tờ UFF hạt đỡ chờ mấy loại loài rắn, cho nên các ngươi tốt nhất cách nó xa một chút. Hắn thận trọng gầy đẩy mở một chút cỏ voi bụi, vừa mới bị ném vào tới rắn độc tờ UFF hạt đỡ đang tức giận chống bụng. Vừa lúc John đã đem chim chuột cho dẫn dắt đi ra, hai người liền không tiếp tục đi tới gần cỏ voi bụi, mà là đuổi theo chim chuột quan sát, một cái xem một cái chụp. Bảo hộ khu hướng du lịch ngắm cảnh phương hướng phát triển là thường thấy nhất con đường. Đây là Dương Thúc Bảo tiếp đai nhóm đầu tiên du khách, cho nên vẫn là rất tận tâm tận lực. Hắn đưa hai người tự sản chuối tiêu, quả xoài cùng dưa leo, John nản đã khát, hắn tiếp nhận dưa leo liền gặm một cái, răng rắc giòn vang bên trong, dưa nước ở trong miệng vẩy ra. Dạng này hắn cảm thấy ngạc nhiên, cười nói, hoa a, rất giòn rất ngọt, này dưa leo không tệ. Sophia nho nhã lễ độ mỉm cười nói, quả xoài cũng rất ngọt. Sư tử con chậm rãi ung dung theo cỏ voi bụi bên trong đi ra. Một con chuột chim tại nó đỉnh đầu xoay hai vòng sau rơi vào nó trên trán bắt đầu trải vớt lông vũ, sư tử con không để ý, liền chậm rãi ung dung đi tới. Gặp này dỗ nạn không để ý tới ăn dưa leo, hắn tranh thủ thời gian chào hỏi thê tử nói, nhanh nhanh nhanh, cho ta máy ảnh. Sư tử con hướng bọn hắn đi tới, Sophia có chút khẩn trương, nơi này còn có đàn sư tử. Dương Thúc Bảo nói ra, không, chỉ có một cái sư tử cái mang theo cái ấu sư, bọn chúng không có nguy hiểm. Sư tử con chưa thấy qua máy ảnh, nó đi tới đối mặt thật dài ống kính méo mó đầu lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Jonan bắt lấy cơ hội này, hắn trực diện sư tử con chụp được một tấm hình. Hắn là một tên si mê loài chim nghiệp dư thợ quay phim, cho nên đa số thời gian tại quan sát cùng quay chụp bảo hộ khu chim, trừ chim chuột bên ngoài hắn còn quan sát cũng quay chụp vẹn tuyên ương, chim săn mật ong, Ai Cập linh điểu cùng gà sao chờ chim. Trong đó gà sao lông vũ lên xinh đẹp bạch điểm lấm tấm nhường hắn tán thưởng không thôi. Dương Thúc Bảo không có nói cho hắn biết này một ít gà sao không phải dã chim, mà là hắn nuôi chuẩn bị ăn. Sophia quan sát sau khi nói với Dương Thúc Bảo, ngươi nơi này còn có đuôi dài chim hút mật. Ta coi là loài chim này chỉ sinh hoạt tại Mạ Đạ Gạt Ca đâu. Dô nản thuận miệng nói ra, không, Châu Phi Đại Lục ở bên trên cũng có, nó thuộc về Thái Dương Điểu, mà Châu Phi Đại Lục hết thể phát hiện 52 loại Thái Dương Điểu đâu, chỉ là đuôi dài chim hút mật tại Kenya tương đối nhiều, tại Nam Phi tương đối ít. Dương Thúc Bảo đi theo nhìn lại, nhìn thấy một đóa kim hoàng khu trùng cúc lên đứng một cái đầu nho nhỏ màu đen chim chóc, này chim mọc ra trưởng mà cong miệng cùng rất dài cái đuôi, thân thể khía cạnh từ đầu đến gốc cánh mọc ra màu xanh đồng sắc tinh mịn lông vũ, những bộ vị khác lại tất cả đều là màu đen. Hắn trước kia không có chú ý địa bàn lên còn tới loài chim này, nếu không phải Sophia nhắc nhở hắn, khả năng trong thời gian ngắn hắn vẫn là không cách nào phát hiện. Phát hiện mới nhường hai người càng thêm hưng phấn. Bọn hắn tại bảo hộ khu vẫn đợi đến mặt trời lặn phía tây tia sáng trở nên kém mới lưu luyến không rời rời đi. Lần thứ nhất chiêu đãi du khách đối Dương Thúc Bảo đến nói vẫn là một đoạn hết sức tân kỳ cảm thụ, hắn cảm thấy lây sau động vật loài chim nhiều, địa bàn làm lớn ra về sau có thể thu vé vào cửa hoặc là làm du lịch. Đây là cái đến tiền đường đi. Cho nên, hắn nhất định phải cầm xuống phía đông khối này địa bàn mới. Chương 154, thứ nhất vũ em, tháng 5 năm 20. Lần này cần mua đất vẫn là phải đi tìm bắt cơ hồn. Tuy là hắn đã quen thuộc mua thủ tục, nhưng chuyên nghiệp công việc vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tương đối tốt. Mặt khác tình cảm loại sự tình này nhiều khi chính là dựa vào tiền tài cho ném ra tới, hồn có thể từ trên người hắn kiếm được tiền, tự nhiên cũng sẽ đối với hắn ôm lấy mãnh liệt hơn hảo cảm. Hai người tại lũ lũ một nhà đồ uống cửa hàng gặp mặt, hồn sớm đến cho hắn điểm một ly cocktail, đây là trong tiệm chiêu bài rượu, Singapore tư lệnh, lao bản từng tại Singapore Lai Phật Sĩ khách sạn làm việc qua, ngươi biết đoạn chuyện xưa này sao? Cocktail rất xinh đẹp, cao trong ly thủy tinh là màu đỏ rượu, bên trong nổi lơ lửng nhỏ vụn kem tươi trên có hai viên tiểu xảo anh châu, chén trên vách treo xanh biếc tranh da đầu, nhìn thấy nó nhường người nhịn không được nghĩ đến ngựa lục giáp trên bờ biển bãi cát. Dương Thúc Bảo nặn một viên anh châu đưa vào trong miệng, hễ ở ngọt ngào rất ngon miệng, chưa nghe nói qua, bất quá ta tìm ngươi không phải đến uống rượu, ngươi biết ta sắt vách khối kia thổ địa đi. Hôn gật đầu, đương nhiên, ta đã giúp ngươi đem tin tức tìm hiểu rõ ràng. Chỉ ít có 5 cái nhà dưới đối với nó cảm thấy hứng thú, ngươi nếu như muốn đạt được nó liền phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dương Thúc Bảo giật mình, 5 cái nhà dưới. trừ thiết thú còn có ai? Lần này thổ địa giá khởi điểm nhưng chính là 1 triệu, nếu như còn có người đối loại này thổ địa cảm thấy hứng thú, vậy bọn hắn lúc trước vì cái gì không hạ thủ mua ta mảnh đất kia? Hồn cười khổ nói, đừng có gấp, ta cho ngươi chậm rãi giải thích. Trên thực tế đối ngươi khối kia thổ địa cảm thấy hứng thú người cũng không ít, mọi người sở dĩ không có hạ thủ là bởi vì ôm giống như thiết thú ý nghĩ, bọn hắn nghĩ bức bách cải cách ruộng đất bộ phận sửa đổi thổ địa sử dụng quyền hạn. Kết quả cải cách ruộng đất bộ phận còn không có quyết định chủ ý, ngươi từ đó tuân ra đến mua đi nó, không cho những tên kia lưu lại phản ứng thời gian. Dương Thúc Bảo nói ra, nhưng lần này thổ địa sử dụng tính chất vẫn là không có cải biến. Hồn nói ra, có thể ngươi xuất hiện. Hơn nữa ngươi tại thổ địa bên trong trồng rất nhiều cây cối, này một ít cây cối mọc rất tốt, ngươi hiểu ý của ta không? Điều này nói rõ bảo hộ khu thổ địa đặc biệt phì nhiêu, thế là mọi người càng tâm động. Dương Thúc Bảo im lặng, hắn bên kia thổ địa xác thực rất phì nhiêu, nhưng cây cối mọc sở dĩ mạnh như vậy lại là sinh mệnh chi thụ cùng sinh mệnh tuyển công lao. Đương nhiên, không có người biết bí mật này. Hồn tiếp tục nói ra, lần này ngươi đối thủ cạnh tranh bên trong trừ thiết thú cái khác ba nhà đều là vật liệu gỗ thương hoặc là tạo giấy công ty. Bọn hắn muốn mua xuống thổ địa đến trồng bạch đàn. Cho nên, ngươi phải cố gắng lên. Nhận được tin tức không phải tin tức tốt, Dương Thúc Bảo buồn buồn dơ ly lên uống một ngụm rượu. Ân, vạn hạnh này có khách còn rất tốt uống, hế ẩm ngọt ngào, nhẹ nhàng thoải mái. Hồn lại tiến lên trước đối với hắn thấp giọng nói, còn có đủ bằng kia hai tên gia hỏa, bọn hắn một mực tại nghe ngóng ngươi. Ta giúp ngươi tra xét một cái bối cảnh của bọn hắn nhưng tra không được cụ thể này nọ, có thể xác định là bọn hắn không phải Nam Phi người hơn nữa không phải kẻ tốt lành gì. Bọn hắn trong thành dừng chân thời điểm khách sạn nhân viên phục vụ nhìn thấy bọn hắn mang theo súng. Dương Thúc Bảo yên lặng uống vào cocktail, thế nào có chút đáng a. Ngay tại nói xong rồi muốn tách rời thời điểm, điện thoại di động của hắn văng lên, lại là gũ lẩy gũ dạ tiến sĩ gọi điện thoại tới, hắn vẫn là đối lộ y y bảo tư trà cấy ghép kỹ thuật tặc tâm bất tử. Giá cả gấp bội, tăng mạnh đến 10 triệu. Lão Dương đều muốn khóc, hắn không muốn kiếm này 10 triệu sao. Có thể hắn không có như vậy cái mệnh a. Lo lắng một ngày. Lão Dương trở về bên trong hung mãnh gia tốc. Sau đó kém chút thăng thiên. Một chiếc mặt thua trôi đi rẽ ngoặt, hai xe hiểm lại càng hiểm bỏ qua, Lão Dương kinh ra một thân mồ hôi, lại sau này thành thành thật thật chạy 50 cây số giờ. Trở lại bảo hộ khu hắn còn có lo lắng chuyện, hai chó con còn gào khóc đòi ăn. Bởi vì hấp thu qua sinh mệnh tuyền nguyên nhân, hai bọn nó tinh lực rất dồi dào, suốt ngày ghé vào trong Dương lay động kia cùng thô thô cái đuôi to, a a ngao ngao không ngừng nghỉ. Dương Thúc Bảo trở về chỉ nghe thấy tiếng kêu, hắn hỏi John nói, không phải để ngươi nhìn xem bọn chúng sao. John ủy khuất nói ra, bọn chúng quá nhỏ đầu óc không có phát dục tốt, căn bản không rõ ta ý tứ, nói cách khác, chúng ta ma thú tinh linh đối bọn chúng không có cách nào khác. Dương Thúc Bảo kéo lấy bước chân nặng nề lên lầu, hai cái đầu nhỏ khoác lên trên cái Dương trông mong nhìn chằm chằm cửa ra vào, nhìn thấy thân ảnh của hắn sau đen như mực mắt nhỏ mạnh mẽ sáng lên, cái đuôi to gõ phải giấy sắc Dương vang ầm ầm. John nói ra, Đại Hắc lại muốn kéo bánh. Hai cái chó con có cái con mắt hơi lớn hơn một chút, Lão Dương cho nó đặt tên gọi Đại Hắc, một cái khác con mắt càng lớn, Lão Dương cho nó đặt tên gọi Tiểu Hắc. Kéo kéo lạp. Lão Dương tức giận nói. Hắn tìm mấy thai chuẩn bị cho chó con xoa cái mông, đồng nhiên vỗ đầu một cái nói ra, việc này ta làm gì còn chính mình làm đâu. Đi, tìm một cái lông vàng tiến đến, muốn mẫu. John minh bạch hắn ý tứ, trên đường liền dạy bảo lông vàng cho nhãi con liếm cái mông. Vào cửa sau không cần Dương Thúc Bảo chỉ thị, Đại Golden đem một cái nhãi con tha đi ra, sau đó lẻ lười ôn nhu liếm lấy đứng lên, liên bánh cùng một chỗ liếm sạch, ngược lại để Lão Dương bất việc. Chó con bú sữa, bánh một điểm không bẩn, chó cái sẽ chủ động ăn hết, đây là thiên tính. Đại Hắc thật vất vả an tĩnh lại, Tiểu Hắc lại chi chi ố ố kêu lên. Dương Thúc Bảo hỏi, nó cũng phải kéo. Nó muốn ăn. John cười nói. Dương Thúc Bảo phiền muộn, ngươi sớm một chút nói nha, Đại Hắc bánh cũng làm cho lông vàng ăn. Ta đi nơi nào cho nó tìm. John giải thích nói, nó muốn ăn sữa, không phải đất cức. Dương Thúc Bảo cầm lên tiểu bình sữa đi tìm Đại Lâm Linh lấy sữa. Đại Lâm Linh sữa dinh dưỡng đặc biệt phong phú, thú nhỏ uống sau mọc nhanh kinh người. Một chút thổ dân bộ lạc liền sẽ bắt giữ thú cái Đại Lâm Linh chuyên môn lấy sữa nuôi nấng hải tử. Sư tử cũng biết điểm ấy. Đoạn thời gian trước xã bị phục kích Linh Dương cựu đủ lớn cho mã tử cho bú. Hiện tại Đại Lâm Linh tới sau nó liền đổi mục tiêu. Bất quá Đại Lâm Linh không lạc đàn. Thú cái nhóm cũng so với xã bị tốt đẹp số mấy, sư tử cái muốn đối phó thư Linh Dương cũng không dễ dàng. Xã bị lại đặc biệt thông minh, nó trước lập lại chiêu cũ dẫn đi táo bạo hung hãn thú đực, sau đó tới cái hồi mã thương đi xung kích đàn thú, thú nhỏ nhóm chạy loạn, nó liền đem một đầu thú nhỏ hướng nơi xa xua đuổi. Đàn thú sẽ không đi quản tụt lại phía sau thú nhỏ, nhưng mẫu thú thiên tính biết sai khiến nó tận lực cứu viện chính mình hải tử. Dạng này, một đầu mẫu thú liền tụt lại phía sau. Xạ Bí lập tức từ bỏ thú nhỏ đi tấn công mẫu thú vội vội vàng vàng chạy trốn, cuối cùng bị nó theo khía cạnh va chạm lảo đảo ngã xuống đất. Gặp này sư tử cái liền đập vào nó cổ không cho nó động đậy, mã tử tức thời theo trong bụi cỏ chui ra, lắc đầu lắc cái mông chạy đi bú sữa mẹ. Lão Dương đi theo được nhờ, hắn đi qua một bên triệt một bên tán thưởng, Xạ Bí ngươi có thể à, đáng tiếc là cái nữ lưu, nếu không ngươi tuyệt đối có thể trở thành truyền kỳ sư vương. Đối với hắn loại này cọ sữa chiếm tiện nghi hành vi, Xạ Bí dùng tiếng gầm gừ đáp lại. Mã lờn vụt xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm sư tử cái hỏi, thành chủ, làm nó. Dương Thúc bảo thở dài, nó không có khả năng làm, ngươi vẫn là nhiều chú ý bên ngoài đi, bên ngoài một mực có người đối chúng ta lòng mang ý đồ xấu. Hồn cảnh cáo nhường hắn không thể không bảo trì cảnh giác. Chương 155, đêm mưa khách tới, tháng 6 năm 20. Lù ba ngày rất nóng, hạt sồn đã vì đỡ theo mẹ xe đét bên trên xuống tới sau liền đi vào một nhà tiệm nước giải khát vô vô cái bàn nói ra, các ngươi nơi này cái gì lạnh nhất? Cho ta đưa ra. Người da đen nhân viên phục vụ nhún nhún vai nói ra, một ngày tảng đá khát nước đi tìm quả táo đánh nhau, kết quả quả táo thụ thường, tảng đá cầm cái chén tiếp một ly nước táo uống. Về sau tảng đá đói bụng đi tìm trứng gà đánh nhau, trứng gà bị tảng đá một cước đá đến trong sông, kết quả, tảng đá lại có canh trứng uống. Đạ vì đờ ngộng, thật có lỗi, ngươi nói cái gì? Người da đen nhân viên phục vụ cười nói, ngươi không phải là muốn nơi này lạnh nhất đồ vật sao? Ta cho ngươi, đây là một cái rất khóc cười lạnh, đúng không? Đạ vì đờ vốn cũng không phải là cái tính tình tốt người, huống chi gần nhất thời tiết khô nóng, chuyện lại làm không thuận, hắn nhất thời áp chế không nổi hỏa khí buồn bực quát, đi ngươi sao cười lạnh? Ta hắn A là đến dùng tiền tiêu phí không phải cùng ngươi làm trò cười. Cho ta đến một ly đồ uống lạnh, nhanh lên. Lập tức. Lập tức. Nhận được mạng, người da đen nhân viên phục vụ phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh A chít gỗ đọt đi lên ép xuống hai tay ra hiệu hắn tỉnh táo, sau đó đưa cho hắn 100 khối nói ra, đây là tiền đoa. Có tiền không được sao? Nhân viên phục vụ mặt đen lên lấy đi tiền đoa đi lộ ướp lạnh nước nghĩa. Nước nghĩa rất đủ. Chạy vào cái chén sau hắn đi đến nổ vào cục đờm lại ném vào mấy cái khối băng, dùng sức quấy sau hắn bưng lên đi đưa cho gỗ đọt. Đạ vì đờ một hơi nửa chén đồ uống lạnh vào trong bụng, cái này hắn sảng khoái rất nhiều, liền đối nhân viên phục vụ hài lòng gật đầu nói ra, rất không tệ, lại đến một ly. Nhân viên phục vụ tặng hắn một cái thanh thanh tiếng nói trở về dùng mỉm cười. Gỗ đọt muốn một ly vạn ní lạ cốc, đây là dùng Coca-Cola cùng nước chanh, si rô hương vạn ní lạ điều chế mà thành đồ uống lạnh. Để lên khối băng sau uống một ngụm nhường nhân thần thanh khí sảng khoái. Nhìn hắn một mặt thoải mái bộ dáng, Đạ Vĩ Đờ bất mãn nói ra, chúng ta đã tra xét một tuần nhiều thời giờ, thế nhưng là tủ sắt cùng khỉ vàng sư tử tạ mạ dịn đều không có tin tức, khỉ vàng sư tử tạ mạ dịn dễ nói, chúng ta thả đi bọn chúng thời điểm liền làm xong không tìm về được dự định, kim cương cùng tiền đâu. Ép cờ cờ. Gô Đọc nói ra, ngươi đừng hướng ta nổi giận, lúc ấy chúng ta bị quốc tế cảnh sát theo dõi không thể không xử lý bọn chúng. Ngươi cũng là đồng ý như thế xử lý, đúng không? Ta không có nổi giận, nghe, ta chỉ là không nghĩ tới xử lý này đáng chết sự tình càng dễ làm hơn pháp. Ngươi thấy được, chỗ kia bị chó tạp chủng cho mua, tủ sắt khẳng định trong tay hắn, hắn khẳng định phát hiện. Không nhất định, lúc ấy cái dương bị ta giấu đi, tuy là thời gian khẩn cấp ta chôn rất nhạt, nhưng người nào sẽ quái lạ đi trong rừng cây đào đất đâu. Vậy hắn vì cái gì không cho chúng ta đi vào lục soát một chút? Gô Đọc ta nủi hắn nói, chúng ta đã nghe ngóng. Kia người Trung Quốc chọc nơi đó bang phái, hắn khả năng hiểu lầm chúng ta là bang phái nhân vật, sau đó muốn đi vào tìm hiểu tình huống. Đã dạng này chúng ta trực tiếp đi vào tìm đồ được rồi, nếu là tìm không thấy hoặc là bị hắn phát hiện đem hắn cho xử lý, sự tình làm cho sạch sẽ một tí lại ném điểm thiết thú đồ vật, liền này địa phương nhỏ cớm còn có thể phá được án. Đã vì đờ đánh gây hắn lại nói. Suy tư một trận, gỗ đọc chậm rãi gật đầu, tốt à, hiện tại trời u ám đoán chừng ban đêm sẽ hạ mưa. Nếu như trời mưa đã nói lên Thượng Đế cho phép chúng ta hành động, nhìn Thượng Đế ý chỉ đi. Bất quá, chỗ của hắn chó nhiều, cẩn thận chó. Mây đen trên bầu trời treo một cái buổi chiều, đến đêm đen về sau, giọt mưa rơi xuống. Đạ vị đỡ cho một phen M1911 thượng hạng đạn đứng ở sau thắt lưng, lại lấy ra một phen súng gây mê tới kiểm tra một cái. Gô Đốc trừ M1911 bên ngoài còn cầm một phen shotgun, hắn tự mình đi lái xe. Một đường thông suốt. Hai người dừng xe ở ven đường đeo lên tất đen chuẩn bị xuất phát. Đạ Vĩ Đờ hít hà hỏi, ngươi thúi lắm. Gô Đốc nói, không có. Đạ Vĩ Đờ lại hít hà, sau đó sắc mặt kéo xuống, này tất chân từ đâu tới. Thế nào có mùi thối? Gô Đốc không kiên nhẫn nói, tại quán trọ tùy tiện cầm, đừng nói nhảm, xuất phát. Đạ Vĩ Đờ đi theo phía sau hắn, một lát sau nhịn không được hỏi, chân thối là bệnh ngoài da đúng không? Nó có thể hay không truyền nhiễm đến trên mặt? Gỗ Đọt sụ mặt lờ đi hắn, trời mưa bãi cỏ không dễ đi, rất trơn chạy. Tiến vào bảo hộ khu bên ngoài rừng cây nhỏ về sau, hắn trước đi đến ném đi một phen thịt bò hạt. Thịt bò hạt lên phun có acetamin loại thuốc mê, vô sắc vô vị, nhưng cùng một khang cùng yết hầu thần kinh có mãnh liệt gây tê hiệu quả, có thể dẫn đến loài chó khoang miệng không cách nào khép kín cùng tính tạm thời nghẹn nào. Không có chó xuất hiện. Gỗ Đọt đối sau lưng làm thủ thế, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Vì ẩn nấp, bọn hắn căn cứ quan sát lựa chọn cây rừng tươi tốt nhất một phiến khu vực, xuyên qua hồng sam rừng sau còn có một mảnh cây xúc xích rừng. Gỗ Đọt nhẹ nhàng ở bên trong dục dịch, sau đó đi tại trước mặt hắn Đạ Vĩ Đờ đột nhiên trở lại đẩy hắn một cái, đừng kéo ta tất chân. Ai kéo? Có phải là treo ở trên cây cối? Gỗ Đọt bất mãn nói. Đạ Vĩ Đờ che đèn tin dùng ánh mắt còn lại quan sát chung quanh, kết quả đèn tin ánh sáng mới xuất hiện, trên đầu của hắn tất chân đột nhiên bị một lực lượng mạnh mẽ cho túng đi. Hắn vội vàng giơ tay lên điện đảo qua đi, một cái tiểu mà linh hoạt thân ảnh biến mất tại tươi tốt cảnh lá bên trong. Gỗ Đọt lập tức bưng kín đèn tin đầu, ép cờ cờ lại. Nghĩ bị người phát hiện sao? Đạ Vĩ Đờ cả kinh nói, ta vừa rồi giống như nhìn thấy khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn hình thể. Người xác định. Gỗ Đọt sững sờ. Đạ Vĩ Đờ chần chờ, dù sao rất giống, hình thể rất nhỏ, trừ phi nơi này có khỉ nhỏ. Gỗ Đọt do dự một chút nói ra, kia cẩn thận một chút, tìm xem. Hai đạo đèn tin chiếu sáng hướng đỉnh đầu bọn họ, một chỗ cành lá lắc lư, bọn hắn nhao nhao đem ánh đèn đánh qua. Cành lá duỗi ra, một chương treo ngược mặt ngựa âm u đầy tử khí xuất hiện tại dưới ánh đèn. Dù là hai người gan lớn, vẫn như cũng bị dọa cái run rẩy. Đầu búa con rơi, không có việc gì. Gỗ Đọt nuốt nước miếng một cái, tính toán không tìm, tủ sắt quan trọng, trước làm chính sự. Xuyên qua rừng quả là một mảnh đất trống, bọn hắn co lên thân thể lặng lẽ đi lên phía trước. Một trận tiếng bước chân ầm ập theo bên cạnh phía trước vang lên, toàn bộ đại địa cơ hồ đều rung động đứng lên. Gỗ Đọt tranh thủ thời gian lộ ra sọt gùn, Đạ Vĩ Đờ bật đèn nhanh chóng quét một cái, một đám trên đầu mọc ra sừng nhọn cự thú chậm rãi chạy mà đến, đạp ngựa chính là đại lâm linh. Chớ chọc bọn chúng, xảy ra nhân mạng, đi mau. Tại mưa trong đất lộn nhào tránh đi đàn thú, Đạ Vĩ Đờ tức nổ tung, hắn thấp giọng nói, tuân thủ nguyên tắc tuân thủ nguyên tắc tuân thủ nguyên tắc. Này thật đúng là cái bảo hộ khu. Chúng ta vận khí quá kém đi. Vậy mà đụng phải đại lâm linh nhóm. Không có bị bọn chúng đụng vào đã đủ may mắn. Gỗ Đọt hừ lạnh, ít lên tiếng, đi nhanh lên. Đạ Vĩ Đờ đi vài bước nhịn không được nói lầm bầm, đại lâm linh tại trong đêm sẽ rất ít chạy, bọn chúng không thích chạy, này một ít ngu xuẩn tại chạy loạn cái gì. Nghe nói như thế, Gỗ Đọt mạnh mẽ đánh sáng đèn tin nhanh chóng hướng đàn thú chạy tới phương hướng quét tới. Một đầu sư tử cái đang ngó chừng bọn hắn. Lập tức, Gỗ Đọt ra đầu nổ tung. Đạ Vĩ Đờ tranh thủ thời gian giơ lên súng gây mê. Nhưng sư tử cái hình thể trầm xuống biến mất tại cao cao trong bụi cỏ. Gặp này Gỗ Đọt kéo hắn một cái, sắc mặt xanh xám hướng lúc trước giấu lại tủ sắt rừng chạy đi. Bọn hắn lộ tuyến là sớm quy hoạch qua, một đường thuận lợi, cũng không có ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Tiến vào trong rừng hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo bọn hắn xâm nhập rừng có lẩm bẩm thanh âm vang lên. Đạ Vĩ Đờ lại mở ra đèn tin ánh sáng nhanh chóng chiếu một cái màu đỏ hết theo trong bụi cỏ nhảy tới cây thấp thượng. Gỗ Đọt nhỏ giọng nói, xem này hết nhan sắc khả năng có độc, đừng. Hắn lại nói ra một nửa, màu đỏ hết giống như bị ánh đèn kích thích, đồng nhiên theo cây thấp sông lên Đạ Vĩ Đờ nhảy xuống. Đạ Vĩ Đờ nhe răng cười một tiếng một bàn tay vỗ tới. Á á á ba. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nhường Gỗ Đọt trong lòng trầm xuống, không có cách nào ẩn nấp. Ý thức được điểm ấy hắn nhấc chân nghĩ dẫm chết màu đỏ hết đến chút giận, một cái toàn thân đen nhánh hình thể đồng nhiên từ dưới đất xuống ra, một cái đen nhánh hữu lực tay nắm lấy hắn đạp xuống chân. Một màn này nhưng so sánh dưới ánh đèn đầu đúa con rơi dọa người nhiều, Gỗ Đọt nhất thời nhịn không được cũng kêu lên, mẹ. Chương 156, 200 vạn, tháng 7 năm 20. Ngày nắng to, đêm hôm khuya khoát, trời mưa to. Lúc này thích hợp làm gì? Ôm vợ tại điều hòa trong phòng ngủ ngon. Dương Thúc bảo không có vợ cũng không rảnh chuyển phòng, chỉ có thể chịu đựng ẩm ướt khô nóng hoàn cảnh ngủ ngon. Thế nhưng là nửa đêm có người sờ vớt tới cửa đến nhường hắn thậm chí đi ngủ cũng không ngủ được. Duy nhất niềm vui thú đều muốn cướp đi, này kêu cái gì? Này gọi cướp ăn mày đả cầu đồng, trộn người không vợ tiền quan tài, lột cô nhi quần cộc tử, hắn có thể không lên hòa sao? Nước mưa rầm rầm hạ, các tinh linh bận trước bận sau, nặt cùng Danny đem che nắng ô trống tại trên mặt đất, Lucy rời cái ghế dựa, Dương Thúc bảo mặt âm trầm ngồi trên ghế, John bưng lên cường quang đèn tin. Bật đèn cho ta. Lão Dương âm siêu siêu nói. John mở ra đèn tin. ánh đèn hướng về phía ta làm gì? Hướng về phía bọn hắn. Lão Dương đứng lên cả giận nói. Ánh đèn lập tức thay đổi. Theo lần thứ nhất nhìn thấy hai người, Dương Thúc Bảo liền biết xung đột không thể tránh được, về sau hồn lại nhiều lần cảnh cáo hắn, nhường hắn một mực treo lấy tâm, hiện tại bắt lấy hai người này sau trong lòng của hắn một khối đá cuối cùng rơi xuống đất, ngược lại là dễ chịu. Hắn lần nữa ngồi xuống dùng đèn tin chiếu vào gỗ đọt con mắt hỏi, nói một chút đi, các ngươi thân phận là cái gì? Đến chỗ của ta làm gì? Gỗ đọt cười khổ nói, ta biết không quản ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng, nhưng ta vẫn là phải nói cho ngài, tiên sinh, chúng ta không phải người xấu, chúng ta không có ác ý, lần này tới vẹn vẹn muốn tìm lưu tại nơi này vật phẩm tư nhân. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, đừng nói nữa, ta đã sớm biết hai người các ngươi là ngạnh hán, không lên hình các ngươi là sẽ không nói thật. Đơn giản như vậy chút, chúng ta trực tiếp ra hình tra tấn. Gỗ đọt lập tức nói ra, cảnh sát sẽ tra được ngươi nơi này, nếu như phát hiện ngươi đối với chúng ta tự mình dùng hình, ngươi sẽ rơi vào phiền toái, ta thể ta sẽ không cáo ngươi. Dương Thúc Bảo cười nói, yên tâm, cảnh sát cái gì đều không tra được. Hắn đối John thì thầm hai câu, John đi hướng vườn rau lại trở về, gỗ đọt cùng đạ vì đỡ không biết hắn muốn làm gì liền mở mịt nhìn về phía hắn. Hai người cái gì cũng không thấy được, hắn là tay không mà quay về. Nhưng là rất nhanh bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến sàn sạt thanh âm, giống như là loài bò sát tại trong bụi cỏ xuyên qua, sau đó có nặng nề đồ vật ép đến bọn hắn cong lên, hai người hoảng sợ quay đầu lại, Dương Ngọt lớn đầu rắn. Á á á! Không! Cứu mạng! Hai người vô ý thức hét thảm lên, bọn hắn đứng dậy liền muốn trốn, hai cái mãng xà động tác lại phải nhanh hơn, bọn chúng tại ma thú tinh linh chỉ huy hạ nhanh chóng hướng trên thân hai người quấn quanh, vù vù hai lần liền đem người cuốn lấy. Người lực lượng không có cách nào cùng mãng xà so với, gỗ đọt cùng đạ vi đỡ càng dễ rủa mãng xà quấn quanh càng chặt, vừa sợ lại đau, bọn hắn nhịn không được hét dầm lên. Hiện tại nguyện ý hảo hảo trả lời vấn đề của ta sao? Dương Thúc Bảo cười híp mắt hỏi. Hai người cũng không kịp gật đầu. Nhưng bọn hắn sau lưng lại vang lên loài bò sát tại trong bụi cỏ xuyên qua phát ra tiếng xào xạc, gỗ đọt hoảng sợ kêu lên, còn có mãng xà. Dương Thúc Bảo nói ra, yên tâm, không có mãng xà. Gỗ đọt trong lòng hơi buông lỏng một chút. Sau đó dưới ánh đèn toát ra một đầu trên người mọc ra lộng lẫy hoa văn rắn độc. Đạ vì đỡ lại kêu gào, âm điệu so vừa rồi còn thê thảm hơn. Rắn độc tờ UFF hạt đỡ từ trên người bọn họ bỏ qua, chân mượn, lạnh buốt cảm giác để bọn hắn hung hăng đánh dùng mình. Có mùi khai xuất hiện. Dương Thúc Bảo hỏi, nói cho ta, các ngươi là ai? Từ lâu tới? Đừng nói đủ bằng, các ngươi không phải Nam Phi người, đúng không? Gỗ đọt gấp vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta là ai lên người? Phụ trách châu Nam Mỹ cùng Nam Phi địa khu buôn bán bên ngoài sinh ý vắng lai. Ý của ngươi là các ngươi thuộc về người làm ăn. Dương Thúc Bảo đánh gây hắn lại nói, vẫn là không thành thật, đem rắn cho ta nhét vào bọn hắn trong cúc hoa đi, một cái nhét đầu rắn một cái nhét đuôi rắn, cho bọn hắn đến cái hoa tỉ mội mở. Buôn lậu, chúng ta là buôn lậu sinh ý. Đạ vì đỡ khản cả giọng kêu lên, bỏ qua ta, xem ở thượng đế phân thượng bỏ qua ta, chúng ta là buôn lậu phạm, buôn lậu kim cương cùng động vật quý hiếm. Mở miệng chuyện sau đó liền đơn giản, hai người này là buôn lậu phạm, cuối tháng 10 thời điểm đến Nam Phi muốn kiếm chuyện kết quả vừa cầm tới hàng liền bị nhìn bọn hắn chằm chằm cảnh sát hình sự quốc tế đuổi theo. Thế là hai người qua loa đem hàng cho trốn đi, nhóm này hàng bao quát khỉ vàng sư tử tạ mạ dìn cùng một nhóm huyết toản, về sau nhường Dương Thúc Bảo cho bao tròn lấy đi, bọn hắn lần này chính là nghĩ trở về tìm huyết toản. Biết được hai người là buôn lậu phạm, chuyện còn lại đơn giản, Dương Thúc Bảo trở về đi ngủ. Hai người bọn hắn bị mãng xà cột tại trên thảo nguyên gặp mưa. Ngày thứ hai hừng đông, lão Dương lái xe đi trên trấn dùng cố nói báo cảnh, biết được có buôn lậu phạm xâm nhập dân trạch bị bắt, lũ lù cảnh sát như lâm đại địch, mở 4 chiếc xe cảnh sát đến. Chuyện về sau hắn không tiếp tục quản, trong nháy mắt chính là 22, hắn cùng hồn hai người lái xe chạy tới đủ bằng, chuẩn bị tham gia sắp đến thổ địa đấu giá hội. Dương Thúc Bảo trước kia đi qua tỉnh Liễm Tỳ Tơ Bật nhưng chưa từng tới đủ bằng. Mà lúc này mới xem như dù lù nạ tổ tỉnh phát đạt nhất thành thị, đây cũng là đấu giá hội để ở chỗ này tổ chức nguyên nhân. Đủ bằng phồn hoa bắt nguồn từ bến cảng cùng mê người á nhiệt đới khí hậu, nơi này có mỹ lệ bãi cắt cùng cả năm ấm áp nước biển, đáng tiếc Dương Thúc Bảo không rảnh đi thể hội, hắn hiện tại lực chú ý đều trên đấu giá hội. Nhà văn hóa ở vào thành phố lớn nhạc viên, đây là đức đám người ngụm dày đặc nhất địa phương, chia làm trường cắt bãi cùng bắc bãi cắt hai địa phương, Dương Thúc Bảo bọn hắn đi bắc bãi cắt. Sau đó tìm được bị quán ba cùng nhà hàng bao vây lại nhà văn hóa. Cũ kỹ nhà lầu bên ngoài có quan hệ với lần này đấu giá hội tuyên truyền cột, Dương Thúc Bảo đi xem một cái, lần này tổng cộng có 11 khối đất tiến hành đấu giá, rất khéo, bảo hộ khu thổ địa tại vị thứ nhất trên, nó giá tiền thấp nhất là 1 triệu giá bắt đầu, quý nhất chính là hàng mỹ nghệ thị trường sở thuộc thổ địa, giá khởi điểm là kinh người 1 ước 2.000 vạn. Lúc này đã mở quán, không ngừng có người ra ra vào vào. Dương Thúc Bảo xem hết đấu giá tin tức sau cũng đi vào nhà văn hóa bên trong, hắn đưa ra hộ chiếu dẫn tới một cái chuẩn nhập chứng, hồn lại cầm một cái lá bài, đấu giá hội lên mỗi lần ra giá chính là nâng cái này lá bài ra hiệu. Sàn bán đấu giá bên trong một mảnh huyên áo, ở đây đều là công ty lớn pháp nhân hoặc là cao tầng nhân sĩ, bọn hắn đa số nhận biết, cho nên gặp nhau sau liền cùng một chỗ hàn huyên, từng cái trên mặt mang hư giả vừa nóng thầm dáng tươi cười, mặt ngoài chào hỏi vụng trộm hy vọng đối thủ cạnh tranh chết nhanh lên. Dương Thúc Bảo cùng hồn trong này không có người quen, duy nhất nhận biết chính là thiết thú tên kia gọi là bực cao tầng, nhưng song phương không có khả năng chào hỏi, cho nên bọn hắn rơi vào cái yên tĩnh. 10 giờ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Không có gì nói nhảm, bảo hộ khu thổ địa hàng chụp ảnh xuất hiện tại phim đèn chiếu trên, sau đó chủ trì đấu giá hội bao tay trắng giơ tay lên nói ra, liên quan tới 001 số 71 đại tông thổ địa tin tức mọi người đã hiểu rõ, 1 triệu giá khởi điểm, mỗi lần tăng giá 5 vạn nguyên, hiện tại mời ra giá. Bệnh rất tích cực giơ lên lá bài, 1 triệu. 1 triệu 1 triệu 1 triệu vị tiên sinh này ra giá 1 triệu, có cần tăng giá người sao? Bao tay trắng chỉ hướng bệnh phương hướng nói. Dương Thúc Bảo đối hồn gật gật đầu. Hồn tinh thần phấn chấn chuẩn bị mở giết, hắn lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, cảm xúc có chút kích động, sau đó giơ lên bảng hiệu thanh âm vang lên, 200 vạn. Chương 157, bạn mới dễ, tháng 8 năm 20. Nhìn xem hồn giơ lên cạnh tranh bài, nghe được 200 vạn báo giá, Dương Thúc Bảo giật nảy cả mình, hắn phản ứng đầu tiên là, hồn hố chính mình. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy hồn trên mặt mang chính là so với mình còn khiếp sợ hơn biểu lộ. Lập tức hắn kịp phản ứng, đây không phải hồn tại báo giá. Từng qua sông Long xuất hiện, duy nhất một lần đem báo giá gấp bội trên đấu giá hội là cực kỳ hiếm thấy chuyện, dù sao hiện thực không phải TV, tham gia người đấu giá trong tay mỗi một phân tiền đều là kiếm được, bất kỳ cái gì một phương lựa chọn ra giá đều là lặp đi lặp lại châm trước sau kết quả. Kết quả loại sự tình này phát sinh, cứ việc so sánh với phía sau thổ địa mảnh đất này giá cả không đáng giá nhắc tới, có thể gấp bội báo giá loại sự tình này chung quy có lực rung động, toàn trường đa số người đều đang tìm kiếm báo giá người. Dương Thúc Bảo cũng đang tìm, sau đó thấy được một khuôn mặt quen thuộc, Nam Phi công ty trách nhiệm hữu hạn công trình người máy giám đốc bộ cờ gù lẩy gù giả tiến sĩ. Hồn không biết hắn, cho nên hắn ngộng, đây là có chuyện gì? Ý của ta là gia hỏa này là ai? Ta không có hỏi thăm từng tới vị nào thổ hào đối bảo hộ khu thổ địa có hứng thú a. Bệnh cũng ngộng, hắn dứt khoát đứng lên nhìn về phía gù lẩy gù giả, chờ hắn thấy rõ gù lẩy gù giả khuôn mặt sau càng ngộng, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bao tay trắng lại vô cùng hưng phấn. Hắn chỉ vào gũ lẩy gũ dạ tiến sĩ bắt đầu con thỏ nhảy, vị tiên sinh này cấp ra 200 vạn giá tiền là số 0050 tiên sinh cho ra là 200 năm giá cả, xin hỏi còn có so với 200 vạn giá tiền cao hơn sao? 200 vạn hiện tại là 200 vạn, 200 vạn, còn có giá tiền cao hơn sao? 200 vạn lần thứ nhất. Hồn nắm chặt thời gian hỏi Dương Thúc Bảo nói, làm sao bây giờ? Này giá tiền quá khoa trương, đã có thể mua nông dùng thổ địa, hắn đến cùng là ai? Tại sao phải nông dân chuyên trồng hoa dùng thổ địa giá tiền mua một khối bảo hộ khu thổ địa? Dương Thúc Bảo trầm mặt xuống, quá giá quá cao. Nhưng hắn đối mảnh đất này tình thế bắt buộc, thế là hít sâu một hơi gật đầu nói, cùng một lần. Hồn run run rẩy rẩy giơ tay lên, thoạt nhìn rất bất lực dáng vẻ, cánh tay kia lung la lung lay tựa như trên lớp học lao sư đặt câu hỏi thời điểm nhấc tay muốn lên nhà vệ sinh học sinh tiểu học. Đấu giá sư đoán chừng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế không kiên định cạnh tranh người, thế là hắn không thể không nghiệp dư mà hỏi. Số 0084 tiên sinh xin hỏi ngài xác định ngài muốn ra giá sao? 205 vạn. Vấn đề này xác thực rất nghiệp dư, có thể đấu giá sư giờ phút này nhất định phải hỏi, 200 vạn báo giá thế nhưng là đáng tin cậy, nếu như bởi vì một cái không đáng tin cậy 205 vạn làm trễ mãi, kia một bộ phận sai lầm sẽ tính tại đấu giá sư trên đầu. Phòng đấu giá nghiệp thứ nhất chuẩn tắc, tuyệt không thể vì hộ khách có nổi. Hồn trột dạ nói ra, có chút xác định. Dương Thúc Bảo điện thoại chấn động đứng lên. Có người cho hắn gửi đi tin nhắn, hắn mở ra xem là gũ lẩy gũ dạ gửi tới, không cần đấu giá, ta là vì ngươi chụp được thổ địa, thì is for you. Điểm ấy Lão Dương cũng nghĩ đến, gũ lẩy gũ dạ khẳng định là phát hiện hắn đối mảnh đất này cảm thấy hứng thú nghị cố ý mua lại sau đó tìm hắn đổi lấy lộ y để bảo tư trả cấy ghép kỹ thuật. Hắn rất khâm phục đối phương chấp nhất, cũng rất cảm động thành ý của đối phương, có thể hắn thật không có biện pháp cho ra lộ y để bảo tư trả cấy ghép kỹ thuật. Gũ lẩy gũ dạ lần nữa ra giá thét lên 210 vạn, gặp này bực ném đi cạnh tranh bài mặt âm trầm đi, ngoài ra còn có mấy nhà cạnh tranh người rời sân, này một ít hiển nhiên chính là hồn phía trước nói vật liệu gỗ công ty cùng nhà máy chế biến giấy người. Giá cả lại thăng 5 vạn, hôn nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo lắc đầu, hắn chuẩn bị cùng Gù Lẩy Gù Dạ hảo hảo nói chuyện, sau đó nhìn xem có thể hay không theo trong tay hắn dùng tiền mua xuống mảnh đất này tới. 210 vạn thành giao, đấu giá sư hưng phấn gõ chủ ý, trận đầu đấu giá kết thúc, nâng giá biên độ vượt qua 100%, đây coi như là cho lần này đấu giá hội mở đầu xong, đấu giá sư thanh âm càng phát ra to, hiển nhiên khởi đầu tốt đẹp cho hắn rất lớn cổ vũ. Gù Lẩy Gù Dạ sau đó rời đi, Dương Thúc Bảo lại nhận được hắn tin nhắn, đi ra nói chuyện. Lão Dương bất đắc dĩ đi theo ra ngoài, gặp mặt sau hắn đi thẳng vào vấn đề, tiến sĩ, ta không phải là không muốn cùng ngươi làm ăn, ăn ngay nói thật đi, này một ít lộ y địa bảo tư trả là bị ta đánh bậy đánh bại cho chồng sống, ta căn bản không biết khiếu môn chỗ. Gù Lẩy Gù Dạ nhẹ nhõm cười nói, ta minh bạch, ta minh bạch, ta tin tưởng ngươi, theo ngươi cự tuyệt ta 10 triệu báo giá thời điểm ta liền tin tưởng ngươi, cho nên hiện tại chúng ta đổi một cái phương thức hợp tác. Khối này thổ địa đâu, ta tặng cho ngươi. Đi qua mấy ngày ta hiểu rõ các ngươi một chút Trung Quốc lễ tiết, sau đó ta nhớ ngày đó ta lần thứ nhất đi bái phỏng ngươi không có cho ngươi lễ gặp mặt, đây thật là quá thất lễ. Hiện tại ta đem lễ gặp mặt bổ sung, khối này thổ địa chính là lễ gặp mặt. Dương Thúc Bảo tỉnh táo mà hỏi, sau đó ta cho ngươi cái gì lễ gặp mặt? Người thông minh Gù Lẩy Gù Dạ cười, trong tay ngươi những cái kia lộ y địa bảo tư trà giống, ta muốn bọn chúng. Dương Thúc Bảo hỏi, vẹn vẹn một chút trà giống. Gù Lẩy Gù Dạ mỉm cười nói, đúng. Bất quá ta không phải duy nhất một lần đưa chúng nó móc ra, ta muốn phân mấy lần đưa chúng nó đào đi, mang theo thổ nhưỡng cùng một chỗ đào đi, không có vấn đề đi. Dương Thúc Bảo cấp tốc minh bạch hắn ý tứ, hắn muốn dùng này một ít trà giống đi hoàn thành tương quan nghiên cứu khoa học đầu đề, dùng cái này đến ứng phó truyền thông đối với hắn chất vấn, loại này học thuật làm giả vấn đề tại bọn hắn sinh vật ngành nghề quá thường gặp. Những sự tình này không có quan hệ gì với hắn, hắn thông khoái nói ra, có thể. Gù Lẩy Gù Dạ hướng hắn hữu hảo đưa tay ra nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Gù Lẩy Gù Dạ cái này tiến sĩ danh hiệu tuyệt đối có lượng nước, nhưng hắn có thể đi đến hôm nay độ cao là dựa vào cách đối nhân xử thế, cổ tay của hắn không có vấn đề. Ngày đó đấu giá hội kết thúc hắn đi giao tiền, Dương Thúc Bảo đi đăng ký thân phận tin tức, sự tình làm được rất xinh đẹp, Lao Dương tuy là ở trong lòng khinh thường hắn học thuật làm giả một chuyện, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn đối con hàng này không có ác cảm. Bởi vì làm thổ địa thủ tục ghi danh rất phiền toái, đặc biệt là Dương Thúc Bảo hay là một tên người ngoại quốc, cho nên khi tay hắn tục không co xong xuôi, ngày thứ hai hắn còn phải cùng cái khác chụp tới thổ địa quyền sở hữu pháp nhân nhóm tiếp tục văn kiện đến hoa quán. Gù Lẩy Gù Dạ cho Dương Thúc Bảo cùng hồn mua khách sạn, cấp 5 sao hoàng gia khách sạn. Ngồi thang máy lên tầng cao nhất, đẩy cửa phòng ra xem xét bên trong rộng rãi không gian, xa hoa trang hoàng, hồn ánh mắt liền thẳng, lão thiên gia gia, phòng tổng thống. Đây là một gian phòng nhưng cũng không phải là phòng tổng thống. Đưa hai người vào nhà xinh đẹp người nữ phục vụ đưa tay bóp ở eo nhỏ nhắn lên cho hắn một cái mị nhãn, xem ra nàng cũng không ngại cùng có thể ở lại nổi loại này phòng khoản tiền chắc chắn ra tới chơi một trận hướng ta nã pháo cho chơi. Gian phòng có khách phòng, phòng khách hai bên đều có một cái phòng, dạng này bọn hắn vừa vặn một người một gian. Hôn đẩy cửa phòng ra ném hành lý sau hỏi, Dương, ngươi chừng nào thì nhận biết dạng này một cái thổ hào. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, sự tình tương đối phức tạp, chúng ta đi trước ăn cơm đi, để nói sau việc này. Hồn nói ra, ta sớm điều tra, hoàng gia khách sạn Ấn Độ đồ ăn rất địa đạo, bất quá rất cay, ngươi có thể ăn cay sao? Dương Thúc Bảo thẳng thắn nói ra, ta cũng điều tra nhà này Ấn Độ đồ ăn rất không tệ, nhưng cũng rất đắt, ta có thể ăn cay, ngươi có thể bỏ tiền sao? Hồn nói ra, theo ta đi, chúng ta đi quốc vương điện chỉ khu đang phát triển, nơi đó có tươi mới nhất hải vị. Chương 158, đủ bằng mùi vị. Tháng 9 năm 20, Đu Bằng là hải cảng thành thị, cho nên sống về đêm nơi trốn chủ yếu là Tân Hải bãi cắt bên cạnh. Nơi này có tiểu điếm, phòng khiêu vũ cùng hộp đêm, cũng có rừng rửa bóng cây, hất lên màn đêm đi tại trên bờ cắt màu vàng, nhìn thấy chính là phản xạ có lộng lây ánh đèn mặt nước, lắng nghe chính là sóng biển cuộn cuộn cuốn lên ngàn đống tuyết, như vậy cảnh đẹp dù cho không có rượu cũng có thể nhường người say khướt. Trên bờ cắt không ngừng có hải tử vui sướng chạy tới chạy lui. Dương Thúc Bảo nhìn thấy bọn hắn đi chân đất chính mình liền cũng thoát dày, sau đó cảm giác hạt cắt nóng hầm hập, mềm nhũn rất dễ chịu. Trên bờ biển có đường nhỏ, ven đường có con nhỏ, hồn mua hai chuối đại cá mực chạy tới đưa cho hắn một chuối, rất hào khí, ấy, mời ngươi ăn. Dương Thúc Bảo nói ra, ta muốn ăn đế vương cua. Hồn nói ra, đế vương cua là Bắc Băng Dương hải sản, cũng không phải là châu Phi đặc sản, cho nên ngươi tại châu Phi ăn đế vương cua tuyệt đối là rất lựa chọn ngu xuẩn, đến. Mời ngươi ăn nướng cá mực, đây là đủ bằng mới mẻ cá mực nướng mà thành, mùi vị rất đẹp. Dương Thúc Bảo tiếp nhận cá mực gặm một cái, tràn đầy tương liệu hương, hắn kéo kẹt nhai nuốt lấy cá mực thịt hỏi, ngươi không phải muốn dẫn ta đi cái gì quốc vương làm điện trì địa phương sao? Là quốc vương điện trì khu đang phát triển hồn cho hắn cải chính, cách nơi này rất gần, lấy trước kia là duyên hải liền nhà kho, về sau bị bỏ hoang, một nhà công ty du lịch liền đem bọn nó cải tạo thành thức ăn ngon đường, hiện tại đã hưởng dự đủ bằng, trở thành du khách gắt tới chỗ. Đủ bằng là Nam Phi được hoan nghênh nhất du lịch thắng địa, cũng là Nam Phi khách sạn nhiều nhất thành thị. Đáng tiếc Dương Thúc Bảo nhìn qua, thành thị này kiến trúc có chút cũ kỹ, cũng không mệt nhà cao tầng, nhưng theo phong cách lên có thể nhìn ra tất cả đều là nửa cái thế kỷ thậm chí càng hướng phía trước sản phẩm. Nơi đó chính phủ khuyết thiếu tài chính bảo vệ này một ít cũ kiến trúc, cũng khuyết thiếu người liên quan mới, cho nên bọn chúng cũng không có châu Âu cũ thành lịch sử cảm giác, chỉ là khiến người ta cảm thấy ông cụ non, âm u đầy tử khí. Hồn sở dĩ dẫn hắn tới này tên phim vì màu vàng kim rằm anh bãi cắt đi dạo là bởi vì nơi này ở trên thế kỷ thập niên 90 trước kia là người da trắng giai cấp tư sản dân tộc dành riêng nghỉ phép, hiện tại người da trắng nhóm vẫn như cũ sẽ đến nơi đây nhớ lại một cái đi qua Mỹ hảo trước đây ánh sáng. Trầm ung dung đi tại trên bờ cát, hắn cảm thán nói, ngươi khẳng định không cách nào tưởng tượng, lúc ấy bãi cắt dùng lưới sắt bảo vệ, trên đó viết chỉ cho người da trắng tiến vào chữ. Dương Thúc Bảo không tiếp lời. Dính đến Nam Phi đen trắng nhân chủng địa vị xã hội chi tranh chủ đề đều là mẫn cảm chủ đề, hắn một cái khó mà nói dễ dàng đắc tội với người, dù sao trên bờ cắt lui tới có người da trắng cũng có người da đen. Hồn mời hắn ăn nướng cá mực, hắn mời hồn uống đồ uống, uống chính là nước nghĩa. Nơi đó nước nghĩa rất rẻ, 500 ml một cái cực lớn chén mới muốn 10 đồng tiền, bởi vì đủ bằng chung quanh nông thôn thừa thái cây nghĩa, toàn bộ châu Bắc Mỹ có vượt qua một nửa cây nghĩa là theo cái này bến cảng vận đi qua. Nước nghĩa ngọt ngào mang theo tươi mát mùi thơm, bên trong thêm vào điểm khối băng sau cùng bãi cắt phong tình quả thực vừa đáp. Hai người dọc theo bãi cắt một đường tản bộ, vượt qua bến cảng sau chính là quốc vương điện trì khu đang phát triển, lúc này đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn, thức ăn ngon giữa đường rộn rộn ràng ràng, chặt chẽ sắp xếp trong quán có đủ loại hải sản, đến nơi này Dương Thúc Bảo cũng không cần ăn nướng cá mực. Bọn hắn trải qua cái thứ nhất sạp hàng lên tất cả đều là tôm, hổ tôm, ngao tôm còn có tôm hùm các loại, cách làm một cái dạng. Tất cả đều là đồ nướng. Nam Phi có được kéo dài đường ven biển cùng ưu lương hải cảng, duyên hải cư dân bình thường thường xuyên chơi đùa hải sản ăn, bọn hắn rất ít giống như người Trung Quốc như thế hấp ăn nguyên vị, nguyên nhân là bọn hắn cảm thấy dạng này quá tanh, đều muốn nướng ăn, hướng lên vung bột hồ tiêu hoặc là hương thảo các loại hương liệu tới lui mùi tanh. Mặt ngó đại chúng hải sản bên trong, duy nhất duy trì nguyên vị khả năng chính là hàu sống, bọn hắn hướng hàu sống bên trong chen nước chanh khử tanh, sau đó cả nước một ngụm nuốt. Dương Thúc Bảo muốn mua tôm hùm ăn, hồn kéo lấy hắn đi ăn sống hầu, tin tưởng ta, đồng nghiệp, nơi này có Nam Phi tuyệt nhất hầu sống, ngươi khẳng định sẽ yêu nó. Ta không thích ăn hầu sống, ta thích ăn tôm. Dương Thúc Bảo đối tôm hùm lưu luyến không rời. Hồn nói ra, nếu như ngươi hưởng qua, vậy ngươi liền phát hiện ý tưởng này nhiều buồn cười. Ta muốn dẫn ngươi đi ăn chính là trên thế giới tốt nhất hầu sống một trong, đây là chúng ta Nam Phi đặc hữu cảng vịnh cá voi hầu sống, cái kia vịnh biển là bẻn trệ là địa bàn. Xung quanh nhiệt độ nước hơi thấp đồng thời chất dinh dưỡng phong phú, sinh trưởng trong đó hàu sống khẩu vị phi thường ngon. Cảng định cá voi hàu sống sạp hàng bề ngoài thô kệch, chính là một loạt trên bàn lớn chất đầy hàu sống, này một ít hàu sống dựa theo cái đầu từ nhỏ đến lớn chia 5 cái phẩm loại, hồn lựa chọn là trung gian một hồ sơ, hắn nói đầu nhỏ không có thịt, cái đầu lớn thịt quá mềm dai, cái đầu trung đẳng mới tốt ăn. Này hàu sống làm rất đơn giản, tuyển định sau có người da đen đại thúc dùng thô giáp hữu lực đại thủ đưa nó cho cạy mở. Sau đó có thanh thuần tóc vàng mắt xanh tiểu tỷ tỷ nhẹ nhàng linh hoạt cho chen lên nước chanh, cách làm chính là một phong cảnh tuyến. Dương Thúc Bảo cầm tới hàu sống sau rót vào trong miệng, cảm giác đầu tiên là rất trơn chạy, lập tức mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập tại hắn trong miệng, mùi vị này cũng không khó tiếp nhận, nó bí mật mang theo thơm ngon hương nồng khí tức, răng cắn nát hầu thể, đậm đặc nước phun ra ngoài, đầu lưỡi giống như là tại trải qua sóng biển an ủi. Nhai nuốt lấy hầu thịt, hắn nhịn không được gật đầu nói, xác thực rất không tệ. Hồn đắc ý đối với hắn nháy nháy mắt nói ra, cho nên, ta còn có thể lừa ngươi sao? Hai người ngay tại vui sướng hưởng thụ hầu sống mỹ vị, có người bỗng nhiên đến vô vô bờ vai của hắn, này, Dương. Dương Thúc Bảo liếc mắt một cái là cái trung niên tên béo da đen, một đầu tiểu tóc quăn kề sát tại trên da đầu, bụng lớn nạm cùng hoài thai 11 tháng, quả thực có thể đem quần áo trong cho chống nát. Người này thoạt nhìn có chút khôi hài, nhưng Dương Thúc Bảo đối mặt hắn cũng không dám phớt lờ. Bởi vì người ta là tỷ tớ bật một nhà bất động sản khai phát công ty phó tổng giám đốc, ban ngày cử hành đấu giá hội lên vị này béo tiên sinh tự mình chủ đạo một trận huyết chiến, dùng 150 triệu giá cả cầm xuống lần này đấu giá hội địa vương. Đấu giá hội kết thúc hậu thổ đổi bộ phận thống nhất cho bọn hắn làm thổ địa quyền sở hữu chứng, yêu cầu bọn hắn xếp hàng đệ trình tài liệu. Lúc ấy Dương Thúc Bảo liền cùng vị này tên là Gờ Dịt Tợ Kỉnh Béo Tổng Giám Đốc xếp tại cùng một chỗ. Theo lễ phép hắn cùng Béo Tổng Giám Đốc trao đổi vài câu, kết quả người ta ghi nhớ hắn. Béo Tổng Giám Đốc cũng là đến ăn cảng vịnh cá voi hầu sống, hắn rất phóng khoáng biểu hiện muốn mời hai người cùng một chỗ ăn, đồng thời chủ động cùng bọn hắn trao đổi phương thức liên lạc, nói công ty bọn họ hiện tại đối động vật cùng bảo vệ môi trường phương diện này cảm thấy rất hứng thú, về sau song phương nói không chính xác có thể tiến hành hợp tác. Dương Thúc Bảo ngược lại là không có cảm giác đến song phương có gì có thể hợp tác địa phương, bất quá nhiều nhận biết người nhiều con đường, đây không phải chuyện xấu. Chứ mời ăn hầu sống, Béo Tổng Giám Đốc lại mời bọn họ ăn khổng tức bảo, đây là phi thường chân quý hải sản, danh xương chân châu chi mẫu. Loại này bào ngư kích thước không lớn, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, hoa văn rất có vận luật cảm giác, sắc thái sáng lạ, bất quá so sánh dưới thịt của nó chất càng thêm xuất sắc, thực khách xưng là Ấn Độ Dương thứ nhất bảo. Đương nhiên, cách làm vẫn là than nướng. Ngày thứ hai lại hao phí tiếp cận thời gian một ngày, sau đó cuối cùng đem thổ địa chứng làm xong. Dạng này làm xong thủ tục, hồn theo lẽ thường thì tăng tốc độ chạy về dì dọt chấn. Vẫn là theo thường lệ, hồn trước khi đi siêu thị mua một chút đóng băng hải sản mang về làm lớn bữa ăn mời Dương Thúc Bảo ăn cơm chiều, chuyến này hắn lại cùng kiếm lời một bút tiền hoa hồng. Dương Thúc Bảo đi theo hắn đi trong siêu thị đi lòng vòng, bên này mới mẻ hải sản rất nhiều. Thế nhưng là siêu thị hải sản nhưng đều là đóng băng qua, tôm cua cá đều muốn trước đóng băng lại mang lên thùng đựng hàng, trừ hậu sống không có cái mới xuất hiện hàng. Chương 159, Đào Vũng Bùn dẫn Phượng Hoàng, tháng 10 năm 20. Hồn mời hắn ăn một bữa phong phú bữa tối, sau đó hắn lại lấy được tin tức nói bà Nè muốn mời bọn họ đi ăn cơm, dạng này liên tục 2 ngày hắn đều có tiệc ăn. Lúc 3 ngày hắn muốn trước chỉnh lý bảo hộ khu địa bàn, thổ địa diện tích mở rộng gấp đôi, hướng đông lại kéo dài 2 cây số. Dạng này địa bàn của hắn khoảng cách Hải Dương liền càng gần. Theo vị trí đến xem, hắn bảo hộ khu tại đường cái cùng đường ven biển trong lúc đó, hướng Tây là công đường, hướng Đông thì là đường ven biển, bất quá tại bảo hộ khu thổ địa cùng đường ven biển trong lúc đó còn có một mảnh thủy vực, kia là đại SCT Lucia Hồ. Dương Thúc Bảo đứng tại trên thảo nguyên hướng Đông ngắm nhìn, hắn có một cái mơ ước, có một ngày địa bàn của hắn có thể mặc qua hồ nước cùng đường ven biển trực tiếp giáp giới, đến lúc đó hắn sẽ dựng lên một tòa tiểu bến tàu. Sau đó mua một chiếc xa hoa du thuyền rừng sắt ở nơi đó, dạng này hắn nghĩ câu cá liền ra biển câu cá, muốn ăn tôm liền ra biển vớt tôm. Hắn còn có một cái mơ ước, cải cách ruộng đất bộ phận bỗng nhiên váng đầu đem toàn bộ đại SCT Lucia bảo hộ khu cho phân giải ra bán, mà hắn đem mảnh này bảo hộ khu cho hết ra mua. Đương nhiên cái này đúng là nằm mơ, cải cách ruộng đất bộ phận dám làm như vậy loại kia bị tổng thống giải tán đi. Bởi vì tiếp giáp mà ở, mảnh này địa bàn mới như trước kia mảnh đất kia hình khác biệt không lớn. Đều là hiếm cây thảo nguyên, thưa thất phân bố một chút tiểu rừng, sau đó là chỉnh thể bằng phẳng nhưng cũng không ít mấp mô bãi cỏ. Lớn nhất hố là chính Lao Dương làm, mảnh này thảo nguyên dưới mặt đất có đá vôi trắng lớp quặng, lúc trước bọn hắn vì sửa đường móc rất nhiều đá vôi trắng đi ra, bây giờ trên đồng cỏ lưu lại một cái hố to. So sánh dưới địa bàn mới lên cây rong tự nhiên không bằng lao địa bàn như vậy ung tùm, nhưng là nếu như đều dựa theo sinh mệnh thụ không có đến mới bắt đầu thời điểm tiến hành so sánh. Kỳ thật địa bàn mới lên thảo xu thế muốn càng tốt hơn một chút. Bởi vì SCT Lucia hồ nguồn nước tới tiêu, càng đến gần hồ nước trên thảo nguyên cỏ dại mọc càng tốt, đến ven hồ trực tiếp mọc ra rất nhiều cây cối tạo thành đất ngập nước rừng cây. Buổi sáng, ánh nắng hừng hực. Dương Thúc Bảo không cảm thấy phơi, bởi vì mạ lởn khiêng che nắng ô đi theo bên cạnh hắn. Ám dạ tinh linh là trời sinh thích khách, siêu cấp sát thủ, vô cùng có sự nhẫn nại, có thể khiêng che nắng ô nửa ngày che nắng ô hắn cũng hỏng mất, thành chủ. Ngày nóng như vậy nếu không ngài về trước đi nghỉ ngơi một chút. Dương Thúc Bảo nói ra, ta không nóng, cái này che nắng ô hiệu quả tạm được. Thế nhưng là ta mệt mỏi. Mã Lợn xấu hổ nói. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy ngươi trước tiên đem ô cho chống tại trên mặt đất đi, đem John kêu đến, nhường hắn thay thế ngươi. Nghe xong lời này Mã Lợn xoay người chạy, đều không có lo lắng buông xuống ô. John khiêng ô liền cùng ba lông khiêng súng đồng dạng, gầy còm trên thân thể là một mặt ô lớn, nhường người nhìn không nhịn được đau lòng. Dương Thúc Bảo rất đau lòng hắn, nói ra, ta đem mảnh này mới thổ địa đi một vòng liền trở về. John hít sâu một hơi, 8 cây số A. Lão Dương không phải tự ngược cuồng, hắn tại mới trên đồng cỏ đi dạo là vì phong thích cam lâm thuật, kỳ thật hắn cũng mệt mỏi quá sức, này 1.000 mâu anh thổ địa hao hết hắn góp nhặt tiểu một tháng sinh mệnh tuyển. Bất quá theo cam lâm thuật thi triển, hắn đối mới trên thảo nguyên sinh mệnh có hiểu biết, nơi này nhiều nhất cũng là chuột đồng, sóc đất cùng thỏ rừng, mặt khác có một tổ lợn điểu. Đáng tiếc bị hắn kinh hại đến heo mẹ mang lên lợn bé cũng không quay đầu lại chạy. Lão Dương không buông tha bất luận cái gì có hy vọng lưu tại chính mình bảo hộ khu động vật hoang dã, thế là hắn nói với John, chúng ta phải đem nó cho cầm trở về. John nói ra, cái này đơn giản, ta mang chó săn nhóm đi đem bọn nó cho gấp trở về. Dương Thúc Bảo khoát tay một cái nói, không cần đến, đây là lợn điếu, bọn chúng rất nhớ nhà, chúng ta đi trước tìm xem nhà của bọn chúng ở nơi đó, chú ý xem bụi cỏ hạ, bọn chúng sẽ trên mặt đất đào hang huyệt tới làm xào huyệt. 1.000 mẫu anh thổ địa, 4 km² diện tích, xem số lượng không có gì, trên thực tế cái này diện tích rất lớn, từ đó tìm kiếm một cái lợn điếu hang động quá khó. Hai người tìm tòi một hồi lâu chỉ là hang chuột cùng con thỏ động tìm tới 10 cái, làm thế nào cũng không có đụng phải lợn điếu động. Dạng này Lao Dương không cách nào, nói ra, nhà có cây ngô đồng, không lo phượng hoàng đến, chúng ta cho nó đào cái ổ. John nói ra, thành chủ ngươi mức này tiến tâm nhường ta phi thường hổ thẹn, có thể chúng ta cho lợn điếu đào xào huyệt chỉ sợ không nhất định khả năng hấp dẫn đến bọn chúng đi. Lại nói ngươi nhìn phiến khu vực này diện tích rộng lớn, bọn chúng sao có thể vừa lúc tìm tới chúng ta đào xào huyệt. Dương Thúc Bảo cười nói, ai nói muốn cho bọn chúng đào xào huyệt. Chúng ta cho chúng nó đào chính là ổ, bùn hóa tử, lợn điếu trên da không có nhiều lông, cho nên dễ dàng trêu chọc ký sinh trùng cũng càng dễ dàng tao ngộ bạo chiếu, bọn chúng sẽ thông qua tẩy bùn tắm phương thức đến giải quyết những vấn đề này, chúng ta chế tạo mấy cái bùn hố, bọn chúng sớm muộn sẽ xuất hiện. Vừa vặn trên thảo nguyên có đá vôi trắng đường hầm, mà khoáng thạch có chỗ tốt chính là có thể trữ nước, đổ vào nước sau sẽ không rất nhanh rót vào dưới mặt đất. Cái này toàn bộ tinh linh tộc đều được huy động đứng lên, Dương Thúc Bảo cho bọn hắn phân công, có múc nước vận nước, có đi đào hố vận bùn đất. Lập tức hắn gánh vác liền nhẹ, dạng này hắn đều có tâm tư đọc vài câu thơ, giả dư ngựa người, phi chân nhọn vậy, mà khiến ngàn hắn giảm, giả thuyền bè người, phi có thể nước vậy, mà tuyệt giang hà. Quân tử sinh sự gì vậy, thiện giả tại vật. Cho nên các ngươi đừng trách ta an bài cho các ngươi làm việc, đây là tuân tử dạy ta. Kết quả các tinh linh cũng là quân tử, bọn hắn đem Husky cho ôm đi ra. Nhường Husky kéo lây ván trượt đi kéo thổ. Xì bạ lúc đầu tại cùng Husky đùa giỡn, dạng này nó mơ hồ cũng bị trưng dụng, đồng dạng bị nhét vào kéo xe trong đội ngũ. Bùn đất thêm nước, từng cái đá vôi trắng đường hầm biến thành vũng bùn. Nhận cam lâm thuật ảnh hưởng, lúc đầu đợi tại lão bảo hộ khu nơi hẻo lánh bên trong bạch gà cùng gà sao vội vội vàng vàng chạy tới, bọn chúng rời đi trận địa, đi vào mảnh này rộng lớn hơn không gian, chuẩn bị rất có triển vọng. Mấy đầu phụ trách trông giữ gà cẩu tử phẫn nộ đổ tới. Lần này bầy gà bạo động chạy trốn, bọn chúng làm đầu gà cảm giác sâu sắc thật mất mặt, chuẩn bị đuổi kịp dẫn đầu gà về sau cái giết gà cảnh gà. Dương Thúc Bảo huýt sáo ra hiệu bọn chúng đừng đi đuổi, liền nhường bầy gà đi vào mảnh này thảo nguyên tốt, nơi này côn trùng càng nhiều. Đoạn thời gian trước hắn một mực không có chú ý, gà giống lớn lên rất nhanh, có thể là bởi vì bình thường ăn đều là chứa sinh mệnh tuyển cỏ dại hạt giống, bọn chúng bên trong có chút lớn đã có trưởng thành gà cái đầu. Có thể làm thịt ăn. Lão Dương chính suy nghĩ thế nào ăn gà, đầu đầy mồ hôi nạt hỏi, làm sao chạy trốn lợn vẫn chưa về. Kia là lợn điếu, cùng chúng ta nuôi lợn không đồng dạng, bọn chúng mọc ra 4 cái răng dài, thoạt nhìn rất hung tàn. John cho bọn hắn giảng giải. Dương Thúc Bảo thuận miệng nói ra, chỉ là thoạt nhìn hung tàn, trên thực tế là gan rất nhỏ, về sau các ngươi liền biết. Mặt khác đừng có gấp, lợn điếu sẽ không rất mau ra hiện, bọn chúng lại không thiếu nước lại không thiếu ăn, kiên nhẫn đợi chút đi, bọn chúng đối vũng bùn là chân ái. Sớm muộn sẽ đến. Nạt to mò hỏi, ta xem qua, mảnh này trên thảo nguyên chỉ có 2 cái tiểu thủy đường tử, như vậy chúng ta trông coi hồ nước tử không được sao. Bọn chúng dù sao cũng phải uống nước đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu, không được, lợn điếu cùng chúng ta nuôi lợn không đồng dạng, bọn chúng không cần mỗi ngày uống nước, mấy tháng uống một lần nước mới có thể sống sót, khả năng cùng sa mạc lạc đà cùng linh dương đồng dạng, bọn chúng thân thể có thể chứa nước. Tóm lại, kiên nhẫn các loại, chúng ta về trước đi uống địa. Chúc mừng một cái chúng ta địa bàn mở rộng. Uống địa. Làm. Các tinh linh lập tức hưng phấn. Chương 160, hữu cơ giả đạ, tháng 11 năm 20. Theo bảo hộ khu bên trong động thực vật số lượng kịch liệt gia tăng, sinh mệnh thụ cũng nhanh chóng tăng trưởng. Cây này đã dài đến cao 6-7 mét, tán cây kéo dài ra chừng hơn 110 cái bình phương. Dương Thúc Bảo ngồi dưới tảng cây ngửa đầu hướng lên xem, tươi tốt cành lá xanh biếc như ngọc, tầng tầng lớp lớp không thấy ánh mặt trời. Như vậy hừng hực dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến chỗ này lên cũng chỉ có mấy cái quần sáng. Gió thổi qua, cây chập chờn, quần sáng thư giãn nhảy lên, Lão Dương nhịn không được nhớ tới tiểu học thời điểm dùng thấu kính hướng phòng học trên tường chiếu phản quang tình cảnh. Giống như ngay tại hôm qua, kỳ thật đã vài chục năm. Mèo xạ vạn nạ nhảy cả tương bắt hết ban, bọn chúng căn bản bắt không được, quần sáng là ở chỗ này, lung la lung lay, bọn chúng hung hăng truy đuổi, làm không biết mệt. Dương Thúc Bảo đối bọn chúng vây vây tay. Có một cái mèo quay đầu nhìn một chút chạy đến bên cạnh hắn, nhường hắn đưa tay trải vớt nổi lên lông tóc. Lông mèo trơn trượt, Lão Dương ngón tay thông thuận xẹt qua, từng đạo lông ngắn như sóng lớn chập trùng. Tháng 12 so với tháng 11 càng nóng, đợi đến chẳng phải nóng thời điểm chính là trạng vạng tối. Barnes nhà tiểu nông trường cách địa bàn của hắn rất gần, đi về phía nam thẳng tắp khoảng cách cũng liền 2 cây số tả hữu, hắn một đường chạy chậm liền đi qua. Trong nông trại rất náo nhiệt, Mason cùng lao hiệp khách đều sớm chạy tới, hai người hiệp trợ Barnes giết bò. Lý Dạ giúp hắn đem tiết bò cho thu thập lại, hỏi, lần trước ngươi làm tiết bò lạp xưởng ăn ngon không? Dương Thúc Bảo chê cười nói, có chút canh. Tiết bò ruột không thể ăn, bất quá lại rất có công dụng, có thể uy sư tử, xỉm bạ đặc biệt tốt này một ngụm. Thế là lần này hắn vẫn là đem tiết bò cho rót thành lạp xưởng. Bà Nes còn dùng thịt tươi rót nông phu lạp xưởng, chuẩn bị cho hắn hai đại đầu, mỗi đầu đều có dài hơn 1 mét, riêng này 2 cây lạp xưởng liền hao phí không ít thịt. Không riêng hắn có, lão hiệp khách cùng mẹ sởn trong nhà cũng riêng phần mình có như thế 2 cái lạp xưởng, ngoài ra còn có một túi lớn thịt bò khô. Đây là lần trước mổ trâu sau bà Nes phơi chế ra, hiện tại vừa vặn có thể ăn. Ni Cố Lệ cùng Tiến Tiến một người cầm một cây thịt bò khô tại say sưa ngon lành gặm. Dương Thúc Bảo đi qua lên tiếng chào, đều tại hàng đầu. Ăn rất ngon đấy. Nị Cố Lệ vui vẻ con mắt cười thành một đầu trăng khuyết răng, Golden ở bên cạnh tán đồng gật đầu. Bà Nes làm có thịt bò khô cũng có thịt bò phiến, Dương Thúc Bảo chọn lấy một khối thịt bò phiến, nhìn như vậy đứng lên hảo nhai một chút. Thịt bò tại hạ nồi dầu trên phía trước tiến hành qua tỉ mỉ ướp gia vị, thịt bò bản thân một điểm mùi khai bị rất tốt ngăn chặn, thịt nhập miệng lặp đi lặp lại nhấm ướt, nhàn nhạt vị mặn hạ là tràn đầy mùi thịt. Bà Nes sát tay đi tới nói ra, Dương, ngươi lại thêm một mảnh đất. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng, vừa mua được, ta chuẩn bị không ngừng lớn mạnh ta bảo hộ khu sự nghiệp. Bà Nes nói ra, vậy ngươi cẩn thận, buôn lậu phạm chuyện về sau sẽ còn rất nhiều. Điểm ấy Dương Thúc Bảo không quá sợ, trong tay hắn có MP5 súng tiểu liên, sau đó buôn lậu phạm lại đưa tới cho hắn một phen rất bá khí xót gùn, này hai thanh thương vừa vặn một gần một xa sinh ra sát thương. Hắn giới thiệu vũ khí trong tay, bà Nes nói ra, ngươi còn phải có chó giữ nhà. Ta có hơn 10 đầu chó giữ nhà. Dương Thúc Bảo cười. Lúc đầu hắn thu dưỡng cậu tử là nghĩ bán đổi tiền, hiện tại hắn đổi chủ ý này một ít cho hắn tất cả đều lưu lại, có thể xem cửa lại có thể chăn dê mục bò, hơn nữa không cần lĩnh lương không có lời oán giận, quả thực chính là tốt nhất cao bồi. Bà Nes lắc đầu nói, như thế vẫn chưa đủ, ta chuẩn bị cho ngươi một nhóm, đi theo ta. Dương Thúc Bảo sững sờ, ngươi chuẩn bị cho ta một nhóm chó. Hắn đi hướng một cái trống ra bò vòng, Dương Thúc Bảo theo tới xem xét càng sửng sốt, vòng bò bên trong là một đám tạp sắc hôi con vịt, bất quá cổ của bọn nó rất dài, thân thể cồng kềnh, cong lên dáng dấp không phải lông vũ mà là giống như con nhím gai. Tiểu đa điểu. Đúng, đa điểu, bọn chúng là tốt nhất chó giữ nhà. Bà Nes nói. Đến chuẩn bị uy tiểu đa điểu ăn uống Lý Dạ cười nói, chớ xem thường bọn chúng, Dương, bọn chúng có thiên lý nhãn. Bên người nằm cây số phạm vi bên trong hết thể gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi bọn chúng con mắt. Hơn nữa bọn chúng tiếng kêu rất lớn, tựa như sư tử đang gầm rú đồng dạng, cái này có thể hù dọa đến một số người, bởi vì mọi người chỉ biết là địa bàn của ngươi có sư tử, nhưng lại không biết có bao nhiêu sư tử. Bà Nes nói bổ sung. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy liền quá tốt rồi, ta đã sớm nghe nói qua rất nhiều nông trường cùng nông trường nuôi đà điểu đến xem cửa, trên thực tế quê hương của chúng ta cũng có cùng loại truyền thống. Bất quá chúng ta nuôi chính là đại ngỗng. Đại bạch ngỗng sao? Bà Nes hỏi. Dương Thúc Bảo gật đầu, đúng, đại bạch ngỗng, bọn chúng cảnh giác lại bưu hãn, người xa lạ tới cửa sau sẽ tao ngộ bọn chúng hung ác công kích, so với rất nhiều chó còn muốn đáng tin, ngươi biết ta. Bà Nes lắc đầu, ta chỉ biết là bọn chúng ăn thật ngon. Lao Dương mắt trợn trắng, sau đó suy nghĩ một cái hắn không thể không thừa nhận, Lao ăn ngon, hát hát. Nơi này tổng cộng là hơn 50 con tiểu đà điểu. Đa điểu tại giã ngoại qua du mục quần cư sinh hoạt, bình thường là một cái chim trống làm đầu lĩnh mang theo mấy cái chim mái góp thành một cái tộc đàn, bất qua có chim non thời điểm đội ngũ sẽ mở rộng, hơn 50 con tiểu đà điểu có thể trở thành một cái tộc đàn. Dương Thúc Bảo hỏi bao nhiêu tiền, bà Nes lắc đầu, không cần tiền. Tuyệt không có khả năng này. Đây là sự thật. Ý của ta không có khả năng không tốn tiền mang đi ngươi này một ít đà điểu, bọn chúng cũng không tiện nghi à. Dương Thúc Bảo giải thích nói. Bà Nes nói ra, ngươi cứu mạng ta, còn bảo vệ gia sản của ta cùng gia súc. Dương Thúc Bảo cười nói, đây không phải là ta phải làm sao. Chúng ta là hàng xóm nha. Bà Nes gật gật đầu, đây cũng là ta phải làm. Lý Dạ khuyên nói ra, ngươi thu cất đi, trên thực tế nhiều như vậy tiểu đà điểu so ra kém ngươi đưa tới báo săn chính mình. Bà Nes lựa chọn đưa ngươi đà điểu còn có một nguyên nhân, ngươi bảo hộ khu về sau muốn làm khách du lịch đúng không? Đà điểu có thể trở thành du khách tọa kỵ, tựa như ngựa đồng dạng. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo có chút cảm động, các ngươi cân nhắc quá chú đáo. Cửa phòng mẹ sờn đối bọn hắn với gọi, ha ha, bà Nes, nhà ngươi thùng bia mở thế nào? Kim Nghĩ uống trước một ly mở giải khát. Lao hiệp khách trung khí mười phần thanh âm giống lên, ngươi nằm mơ đi, là ngươi muốn uống. Cùng uống cùng uống. Mẹ sờn cười đùa tí tửng. Bà Nes là cái sinh hoạt tiểu năng thủ, hắn cái gì cũng biết làm, sẽ tự mình hạt giống trồng rau ép dầu mài mặt, cũng sẽ nấu nướng cất rượu thuốc lá khô lá. Tư gia ủ chế bia đều là nguyên tương, đổ ra rượu bọt biển phong phú, màu sắc đục ngầu kim hoàng, tựa như hòa tan mỡ bò lên đắp thật dày bơ, phi thường xinh đẹp. Trừ bia còn có rượu trái cây, này có điểm giống cocktail, nhan sắc là đều đều màu đỏ tươi, đổ ra sau có rất rõ ràng anh đào vị. Nam nhân uống bia, nữ nhân uống rượu trái cây, Dương Thúc bảo đều không uống qua, thế là hắn đồng dạng bưng đi một ly. Bét dê cùng Golden tại dưới bóng cây đùa giỡn, hai cái chó trên đồng cỏ thỏa thích lăn lộn, nhẹ nhõm tự tại. Lão Dương quá đi tìm cái ghế ngồi xuống, hớp lấy bia chậm rãi ung dung hưởng thụ trời chiều dư huy. Bà Nes đi ao nước nhỏ bên trong mò cá, một đầu lưới đánh cá vung xuống đi, hơn 10 đầu to mọng cá lớn rơi vào lưới đánh cá bên trong, có cá rô phi, niêm cá cùng nước ngọt cá sạo, như thế thu hoạch nhường Lão Dương hai mắt tỏa sáng, chính mình cũng có thể nuôi cá. Chương 161, tháng ngày, tháng 12 năm 20. Nông trường hồ nước nuôi dưỡng cá không phải hoang dại cá, không cần lo lắng ký sinh trùng vấn đề. Cho nên vớt lên đến về sau giết chết có thể ăn sống. Nếu như là hoang dại cá kia muốn ăn liền phí sức, trước tiên cần phải tiến hành nhiệt độ thấp đông lạnh. Tựa như hôm qua Dương Thúc bảo tại đủ bằng muốn mua hải sản mang về, kết quả đi siêu thị xem xét tất cả đều là đóng băng qua, không quản tôm cá cua vẫn là cái gì sò hến bạch tuộc con mực, toàn diện đông lạnh bảo tồn. Nam Phi người ăn cá không có khác chiêu, nướng. Bất quá cá rô phi, niêm cá ngược lại là thích hợp nướng ăn, thịt cá rất béo tốt, mùi vị lại tanh. Đồ nướng quá trình bên trong có thể trắng trợn vẩy lên các loại hương liệu tới lui mùi vị khác thường, đến lúc đó ăn thịt cá là được. Nhưng cá rô dùng để đồ nướng liền lãng phí, con cá này rất ngon, Phạm Trọng Yêm tiên sinh từng lưu lại trên sông vãng lai người, nhưng yêu cá rô đẹp này 1000 cổ danh ngôn, bên trong cá rô cùng châu phi nước ngọt cá rô có quan hệ thân thích. Vớt lên tới cá rô có 2 cái, một đầu điểm nhỏ bị ném trở về trong nước, Dương Thúc bảo chủ động ôm trách nấu nướng đầu thứ 2. Cá rô khai đao ngụm trước gớp sau trừng. Sau đó đốt dầu thêm dâu trắng tiêu phấn, hải sản tương cùng bạch đường cắt tới làm nước tương, cuối cùng rội lên đi là được, vô cùng đơn giản, sắc hương vị đều đủ. So sánh với nướng ra tới cá, này dầu rội cá rô bề ngoài tuyệt đối phải tốt hơn rất nhiều, nướng qua cá đen xì, ăn phía trước còn phải dùng dao đem nướng cháy ra cá cho cạo. Dầu rội cá rô lại duy trì bản tướng, ngoài ra còn có xanh dì hành thái cùng quả ớt tơ làm nổi bật, vì theo đuổi mỹ cảm Lão Dương còn tại phía dưới trải lên một mảnh chuối tiêu lá. Xanh biết phiến lá là đen trắng đều đều nước ngọt cá rô, tựa như nó còn phiêu tại cây rong bên trong. Lần này thịt bò hay là dùng tới làm loạn hầm, Lý Dạ tuyển lần trước lưu lại bò bít tết tiến hành rán thiêu đốt, một người một khối lớn chừng bàn tay bò bít tết thịt, Lao Dương muốn là phỉ lực, nỉ cô lệ mù ổi xương, nguyên nhân là nàng ăn thịt Golden có thể đi theo trộn lẫn khối tê xương. Bò bít tết lên bàn, nỉ cô lệ liền vội vàng cắt đứng lên, trước tiên đem tê xương cạo đi thả mát cho Hoa Kim. Hoa Kim tha đến xương đầu bò không có trực tiếp ăn, mà là trước lắc lư ủy khuất đi tìm báo săn khoe khoang, kết quả nó tại phòng bếp ngụm tìm được báo săn, người ta trong miệng ngậm một khối bò bít tết thịt. Biết được báo săn từng dũng mãnh ngăn cản John ba người xông vào ra môn, bà Nes vợ chồng đối với nó quả thực là yêu tới cực điểm. Mặt trời rơi xuống, gió đêm phơ phất, bọn hắn đem bàn ăn chuyển tới trên đồng cỏ. Từng đạo đồ ăn bày ra đi lên, hầm thịt bò, bò bít tết rán, que thịt nướng, nướng cá, dầu dội cá. Ngoài ra còn có một số rau quả, tất cả đều là tiểu nông trường chính mình sản xuất, một bàn này nguyên vật liệu một phân tiền đều không tốn, ngoại nhân mơ tưởng kiếm được bà nẹ tiền. Thịt đồ ăn cá đầy đủ, rất phong phú. Thiến Thiến để bọn hắn cùng tiến tới nâng chén, sau đó tới một chương tự chụp hình. Đem ảnh chụp phát cho ta, quay đầu ta phải truyền đến trên mạng đi, ta nhất định phải nhường ta bọn tiểu nhị biết ta tại Nam Phi qua nhiều vui vẻ. Lão Dương vui sướng nói. Mẹ Sơn nói ra, nhưng ngươi là cô đơn một người. Cái này có thể có nhiều vui vẻ. Dương Thúc bảo không phản đối. Thiến Thiến cổ động nói ra, nơi này có hai vị độc thân nữ sĩ đâu. Đến, nghỉ cô lệ, người đến bên trái ta đến bên phải, lại đến một trường. Lao hiệp khách đem trong tay dao ăn chơi ra hoa tới. Nghỉ cô lệ vui vẻ ngồi xuống, Dương Thúc bảo thử đem để tay tại nàng trên đầu vai. Nàng mỉm cười đối với hắn chen khởi ngũ quan nhăn mặt đưa tay đi tóm lấy hắn mu bàn tay. Lão hiệp khách cười lạnh một tiếng, tôn nữ của ta thế nhưng là rất tự ái cô nàng. Đem hắn móng vuốt cho vớt ve. Thế nhưng là nhỉ cổ lệ không phải muốn hất tay của hắn ra, mà là cứ như vậy đáp đi lên. Lao hiệp khách nháy mắt mấy cái, trong lòng rất hoảng, một ly bia làm xuống dưới. một tấm hình da lò. Lao hiệp khách đụng lên đi xem, giận dữ nói ra, ngươi loại này dáng tươi cười đặt ở trên TV chính là nhân vật phản diện âm mưu được như ý cười. Âm mưu đặt được. Vậy là được. Lao Dương chú ý điểm ấy. Được rồi, chụp hai tấm ok mẹ sờn tích cực đứng lên nâng chén, tới đi các bằng hữu, để chúng ta chân quý hiện tại hảo thời gian, cạn ly. Bữa tối tiến hành đến trăng lên giữa trời, Dương Thúc bảo lại chạy trước trở về, lần này hắn là ra tốc chạy. Ban đêm thảo nguyên con muỗi nhiều lắm, trời nóng nực hắn lại mặc vào cái áo cộc tay, rất nhiều tiểu trùng điên cuồng đuổi hắn, cùng kinh nóng bên trong nước Nam đụng tới xạ cụ rìa rìa đồng dạng. Trở lại lãnh địa sau hắn đột nhiên nhớ tới, vào xem chạy trốn, quên đem tiểu đà điểu cho mang về. Sáng sớm hôm sau hắn đem John cho kêu đến, nói ra, ta lại cho ngươi sinh mệnh thụ mẫu thân làm một nhóm cường tráng linh hồn. Lần này tất cả đều là chim, đà điểu. Nhiệt liệt hoan nghênh. Không phải để ngươi hoan nghênh, là cho ngươi đi cho chúng nó dựng cái ổ lều, bọn chúng không có khả năng cùng lợn a dê a gà a vịt a dường như trực tiếp đợi tại giã ngoại, bọn chúng cần chỗ ở. Dương Thúc Bảo giới thiệu nói. John hỏi, hư dễ như vậy? Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói ra, bọn chúng cũng không dễ hỏng, tương phản bọn chúng đặc biệt nhịn dày vò, có thể bọn chúng ưa thích làm khô, ba ngày không uống nước cũng không quan hệ. Thảo Nguyên không phải nhà của bọn chúng. Đặc biệt là hiện tại ở vào mùa mưa, bọn chúng chịu không được nhiều lần gặp mưa. Cái này cũng không có cách, đa điều bản thân đợi tại sa mạc cùng hoang mạc địa khu. John hiện tại là mang hàng lão đại, không cần đến lái xe đi rồi, hắn đi qua sau huyết sáo, nôn nóng đà điểu nhóm liền vừa đong vừa đưa đi theo hắn đi. Chiêu này công phu đem bà nẻ vợ chồng cho xem ngây người, lợi hại như vậy sao? Nhìn xem đi xa bóng lưng, Lý Dạ bỗng nhiên kịp phản ứng, tất cả đà điểu cũng làm cho hắn mang đi. Ta không phải còn dự định lưu lại mấy cái chính mình nuôi sao? Bà Nes tranh thủ thời gian phất tay, uy, ta đà điểu. Dương Thúc Bảo cách thật xa cũng phất tay, ta sẽ chiếu cố tốt bọn chúng, không cần tiễn, các ngươi mau trở về đi thôi. Đà điểu mang về sau được đưa đến bảo hộ khu mới, bọn chúng thói quen về ăn rất tạp không cần đi trồng cỏ mọc tốt nhất lão bảo hộ khu địa giới, tất cả không độc thực vật thân, lá, trái cây đều tại thực đơn trên, còn có côn trùng, động vật nhuyễn thể, cỡ nhỏ loài bò sát. Loài chim các loại, thậm chí bọn chúng sẽ còn bắt chuột ăn. Đem bọn nó đưa vào về phía sau John muốn đi, kết quả đà điểu quần lập ngựa vỡ tổ, chạy tán loạn khắp nơi, chạy nhanh chóng. John tranh thủ thời gian gom bọn chúng hỏi, thành chủ, đây là có chuyện gì? Dương Thúc Bảo nói ra, đà điểu rất nhát gan, rời đi quen thuộc hoàn cảnh bọn chúng liền sẽ biến đặc biệt ôn thuần, một chút xíu kích thích đều chịu không được, gặp được gió thổi cỏ lay liền sẽ đem đầu chôn xuống, cho nên ngươi nhiều lắm mang dẫn chúng nó. Để bọn chúng quen thuộc bên này xem như là địa bàn của mình. John bất đắc dĩ nói ra, có thể ngươi còn dự định để bọn chúng đến xem cửa đâu, bọn chúng nhát gan như vậy thấy thế nào cửa. Dương Thúc Bảo cười, đây chính là sinh mệnh chỗ thần kỳ, bọn chúng đến hoàn cảnh xa lạ hạ sẽ phi thường nhát gan, nhưng một khi quen thuộc liền không đồng dạng, bọn chúng lãnh địa ý thức mạnh phi thường, sẽ đem quen thuộc khu vực coi là chính mình địa bàn, sau đó đi công kích tiến vào trong địa bàn người xa lạ. John hỏi, gia đình bạo ngược. Đúng. Ngươi trong này nhìn xem bọn chúng, ta được ra ngoài một chuyến. Dương Thúc Bảo mở lên đến từ tổ quốc máy kéo, máy móc rầm rập gào thét, một cỗ khói đen phóng lên tận trời. Mùi vị quen thuộc hắn hít sâu một hơi lộ ra mỉm cười, bất quá giống như đốt dầu máy A. Chương 162, kia vừa chạy phong tình, 13-20. Máy kéo ầm ầm mở trên đường, Dương Thúc Bảo có một giống trở lại thời niên thiếu cảm giác. Lúc ấy đúng lúc gặp Tam Quốc diện nghĩa nhiệt bá, hắn nhớ kỹ làng bên trong các lao gia đều ghen tị lữ bố. Ghen tị hắn có hảo tọa kỵ, nhưng Tiểu Dương đối với cái này chẳng thèm ngó tới, Lữ Bố có máy kéo sao? Tại thiếu niên trong lòng của hắn, máy kéo mới là nam nhân tốt nhất tọa kỵ, chắc nịch nhịn thảo, đơn giản dễ tu, không cần bảo dưỡng, có thể thay đi bộ có thể mang người có thể kéo hàng có thể kiếm tiền. Theo từ thiếu niên biến thành trưởng thành hắn cũng bắt đầu ghen tị Lữ Bố, người ta có hai tọa kỵ, mà máy kéo cái đồ chơi này không có khả năng cưới. Hắn ngay tại cảm thán, máy kéo mở đến ra trấn giao lộ. Sau đó có người đối với hắn phất tay. Phất tay là Nghỉ Cố Lệ, nàng hôm nay mặc một kiện đơn giản váy hoa tử, nhu thuận tóc vàng trải thành hai cái bím treo ở sau đầu, gió thổi qua trên váy tiên hoa liền lay động, nàng hất đầu kia hai cái bím tóc cũng sẽ lay động. Mặt khác trong tay nàng còn năm chó, chó cái đuôi đồng dạng đang lay động. Gặp này Dương Thúc Bảo hỏi, này, các ngươi đang làm gì? Lao hiệp khách xem xét hắn một chút nói ra, Nghỉ Cố Lệ muốn đi lù, nhưng ta hôm nay còn có việc, không có khả năng theo nàng cùng đi. Dương Thúc Bảo lập tức vô máy kéo lốp xe che đậy nói ra, lên xe, ta đưa ngươi đi qua. Lao hiệp khách đánh giá máy kéo nói ra, ngựa khí của ngươi nhường ta cho là ngươi mở chính là xe thể thao. Dương Thúc Bảo nói ra, vẫn là xe mở mui đây này. Nì cố lệ hì hì nở nụ cười, nàng cũng không bắt bẻ, thật ngồi đi lên, Hoa Kim lại ghé vào Dương Thúc Bảo dưới lòng bàn chân. Lao hiệp khách nhún nhún vai nói, tốt ta đem nàng giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối nàng tốt. Dương Thúc Bảo thuận miệng nói. Lao hiệp khách lập tức nổi trận lôi đình, đây không phải tại giáo đường bên trong, ta tại nghiêm túc nói chuyện với ngươi. Bảo vệ tốt nàng. Đừng cô phụ nàng tín nhiệm đối với ngươi. Nì cố lệ cười lung la lung lay, vung lên nắm tay nhỏ nện ở Lão Dương trên bờ vai. Máy kéo lái đi, Lão hiệp khách đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, đồng nhiên cảm giác có chút thương cảm. Hắn mơ hồ cảm giác được, có một số việc bắt đầu phát sinh. Xe mở hướng lũ lũ, ven đường xuất hiện một đám muốn đi nhờ xe người, những người này xem xét chính là kẻ lang thang, tóc rối bời, trên người vô cùng bẩn, đoán chừng là chuẩn bị vào thành đi lật thùng rác tìm đồ ăn. Bất quá kẻ lang thang nhóm ngược lại là rất có lễ phép, đây cũng là Nam Phi một hạng xã hội văn hóa, rất nhiều kẻ lang thang đều là nhận qua giáo dục thanh niên, bọn hắn thất nghiệp sau chịu không được sinh tồn áp lực thành kẻ lang thang. Không có xe nguyện ý chở khách những người này, Dương Thúc Bảo cũng không để ý, có thể trên xe còn có cái thật xinh đẹp cô nàng đâu, hắn sợ xảy ra chuyện liền không muốn đỗ xe. Kết quả có kẻ lang thang nhận biết Nghỉ Cố Lệ, song phương lẫn nhau chào hỏi, dạng này không có cách nào Dương Thúc Bảo liền cho phép nhóm này kẻ lang thang lên xe. Nghỉ Cố Lệ giải thích một chút, bọn hắn đáp qua ra ra của ta xe, tuy là bọn hắn thoạt nhìn rất thô lỗ, nhưng thật ra là người tốt, nội tâm rất hiền lành. Dương Thúc Bảo gật gật đầu, có thể thông qua lão hiệp khách xét duyệt đã nói lên nhóm này kẻ lang thang xác thực không xấu. Có cái thanh niên đối máy kéo cảm thấy hứng thú, nhận được hắn cho phép giật tại một bên khác bánh xe khoác lên hiếu kỳ quan sát, lái xe này giống như so với mở ô tô muốn đơn giản. Đúng, ngươi nhìn, hồ sơ vị rất ít, đây là ly hợp đây là phanh lại. Vậy ngươi cái xe này khá là rẻ đi. Ta mua không nổi xe con, nhưng ta nghĩ có một chiếc xe, có lẽ ngươi loại này xe tương đối phù hợp, nó hẳn là rất có thể làm việc. Nếu như ta có dạng này một chiếc xe, ta liền có thể mở ra nó đi cả nước chuyển. Dương Thúc Bảo cho là hắn muốn nói có dạng này một chiếc xe cũng không cần lưu lạc, không nghĩ tới chủ đề vây quanh cuối cùng vẫn là muốn lang thang, thế là hắn hỏi, ngươi vì cái gì không muốn tìm cái làm việc ổn định lại đâu? Thanh niên lắc đầu, không, ta không tìm làm việc, vậy quá mệt mỏi, như thế không tự do, công tác hội có kỳ thị, lang thang không có kỳ thị. Mẹ đi là tiên sinh thật vất vả cho chúng ta người da đen tranh thủ đến tự do và bình đẳng. Ta không có khả năng lãng phí tâm huyết của hắn. Lang thang cũng coi như tự do. Lão Dương kinh ngạc. Thanh niên người da đen rất nghiêm túc nói ra, đương nhiên, ngươi là người ngoại quốc. Ngươi không biết trước kia Nam Phi bộ dáng gì, người da đen không có tự do, làm người da trắng thích làm việc là phạm tội, thất nghiệp không kiếm sống cũng là phạm tội, ở tại một nơi nào đó là phạm tội, không có chỗ ở cũng là phạm tội, ta không làm việc đi lang thang, trước kia là phạm tội hiện tại không phạm tội, đây chính là tự do. Nghe lời này, Dương Thúc Bảo có chút minh bạch vì cái gì người da đen chính quyền lên đài sau liều mạng công kích người da trắng giai tầng, Nam Phi mâu thuẫn xã hội rất khó giải quyết, cho nên suy cho cùng vẫn là chủ nghĩa xã hội tốt. Đến thành nhỏ thành khu về sau, lục tục có người bắt đầu xuống xe, bọn hắn cũng không cần Lão Dương đỗ xe trực tiếp nhảy xuống. Cùng hắn học khai máy kéo thanh niên cũng tốt bụng nhắc nhở hắn nói ra, ngươi dạng này xuất hành không được, tại đầu xe treo một khẩu súng, cẩn thận bị một chút hỗn đản cho cướp bóc. Dương Thúc Bảo cười gật đầu, được rồi. Cảm ơn. Kỳ thật hắn cũng là có chỗ chuẩn bị mới rời xa nhà, trên lưng cũng đừng một cây súng lục. Lần này vào thành hắn muốn mua đồ vật vẫn là thật nhiều, gỗ rán, thép màu ngói cửa, một chút cây nông nghiệp hạt giống cùng tiểu gia súc, nếu như có thể hắn còn muốn mua một bộ năng lượng mặt trời, mỗi lần tắm rửa đều đi thức ăn nhanh phòng dạng này rất không tiện. Nì cố lệ cho hắn làm dẫn đường, dẫn hắn đi cửa hàng mua máy nước nóng cùng năng lượng mặt trời, đi nông sản phẩm siêu thị mua lương thực rau quả hạt giống. Còn cùng đi ạt vẹn siêu thị vận chuyển đi lên một đại đống thịt đông. Khí trời nóng bức, Nì Cố Lệ bị phơi một đường đã mồ hôi lâm ly, Lão Dương tâm bên trong băn khoăn liền mời nàng đi uống đồ uống lạnh nghỉ ngơi. Hắn cố ý tìm một nhà thoạt nhìn rất cao cấp đại khí cao cấp đồ uống cửa hàng, bên trong hơi lạnh mở rất đủ, bố trí trang nhã trong phòng cũng không có mấy cái khách hàng, chỉ có Khúc Dương cầm khoan thai giai điệu đang nhảy nhót. Dương Thúc Bảo tọa hạ mở ra menu nhìn một chút, hắn không có đi đến xem. Phía ngoài cùng nước trái cây báo giá thuần một sắc là 168, 188, 288. Nì cố lệ dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm hắn, sau đó nhỏ giọng nói ra, rất đắt nha, đây là thu trí thông minh thuế địa phương, chúng ta lặng lẽ chạy đi. Nghe cô nàng nói như vậy Lão Dương tâm bên trong đột nhiên liền thoải mái, hắn cười nói, không sao, ta có thể mời được. Nì cố lệ nhỏ giọng nói ra, ta cũng uống đến lên, thế nhưng là tại sao phải lãng phí tiền đâu? Số tiền này không bằng tiết kiệm đến mua điểm cây giống. Bọn hắn bỏ lỡ rời đi thời cơ tốt nhất, một tên đánh lấy nơ nhân viên phục vụ mỉm cười đi tới. Gặp này, Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói, không đường có thể lui. Nhi Cố Lệ lựa chọn trái lông mày lộ ra một cái tinh linh cổ quái cười, sau đó nàng mạnh mẽ ngẩng đầu thay đổi biểu lộ, hai cái nắm tay nhỏ nắm thật chặt, nàng thân thể rất nhỏ run rẩy tựa hồ tại cố nén bi thương, dùng đè nén phẫn uất giọng nói ra, cho nên, ta là cố tình gây sự. Ngươi không biết ta vì cái gì biến thành dạng này. Dương Thúc Bảo sững sờ, vô ý thức lộ ra mờ mịt biểu lộ. Nhi Cố Lệ đem menu nhét vào trước mặt hắn cầm lên ba lô nhỏ liền chạy ra ngoài đi, một bên chạy một bên đưa tay lau nước mắt. Nhân viên phục vụ vừa lúc đi tới, Dương Thúc Bảo dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hắn, hắn đồng tình nhún nhún vai nói ra, đi dỗ dành hắn đi, nữ nhân dựa vào hống. Dương Thúc Bảo đuổi theo ra đồ uống cửa hàng, Nhi Cố Lệ một đường chạy đến đầu đường một nhà mẹ đồ nạn đồ uống lạnh trước cửa sổ mới dừng lại, nàng lại nghiêng đầu lại thời điểm trên mặt chính là nụ cười sán lạ. Một bên mỉm cười nàng một bên dỗi ra ngón tay khoa tay về, trong miệng nói ra, ta muốn phở lụ gì? Hai cái. Chương 163, áo thuật. 14-20. Nhi Cố Lệ cầm tới phở lù gì sau liền dẫn Hoa Kim vui vẻ rời đi, nàng muốn đi tìm về lõi cả. Dương Thúc Bảo khăng khăng đưa nàng đi ạt vẹn siêu thị, sau đó hắn còn muốn mua gà giống vịt giống heo con dê con các loại gia cầm gia súc, cái này phải đi nơi đó nông sản phẩm thị trường, hai người làm cách rời. Đối với hắn mà nói lần trước đi nông sản phẩm thị trường trải qua rất vui sướng, hắn hoa một nhóm bạch gà tiền mua đến một nhóm bạch gà cùng gà sao. Lần này cũng không phải là vui vẻ như vậy. Hắn đỗ xe vừa đi vào bị người chặn lại, cường đạo. Là ngươi chính là ngươi. Liếc mắt một cái, đối diện cái kia trung niên người da đen khá quen. Lại cẩn thận vừa nghe, trên người hắn có một cỗ phân gà vị, thỏa đáng, Lao Dương nhận ra hắn, đây không phải lần trước muốn đe dọa hắn kia bán gà sao. Tới thời điểm hắn còn nghĩ tới qua người này, hắn suy đoán có thể sẽ gặp gỡ. Kết quả suy đoán trở thành sự thật, hơn nữa hắn vừa mới tiến chợ nông dân liền đụng tới hắn. Gà lao bản ở trong vùng hoang dã thời điểm sợ hắn. Bởi vì cầm trong tay hắn súng tiểu liên, đến trong thành hắn liền không sợ, đứng lại cho ta, cậu tạp chủng, lần trước chính là ngươi đoạt ta gà. Đến, bọn tiểu nhị đều đến. Cho ta ngăn chặn hắn, nhất định phải nhường hắn bồi thường tiền. Đối mặt súng lại đi lên nơi đó người da đen, Dương Thúc Bảo không nhanh không chậm đẩy ra người này túi mình bái chào, bà cả nha đường nghĩ mật đạt, tiên sinh chúng ta gặp qua sao. Ta là tới lũ lù du khách, đến từ Nhật Bản, ta không nhớ rõ chúng ta trước kia gặp mặt qua. Gà lao bản lập tức ngây ngẩn cả người, hắn quan sát tỉ mỉ Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi là Nhật Bản người? Nhật Bản? Ngươi không phải người Trung Quốc sao? Dương Thúc Bảo liền biết lão bản này phân biệt không rõ người da vàng tướng mạo, bởi vì Nam Phi giàu nghèo chênh lệch rất lớn, tầng dưới chót trong nhà người ta khả năng liền tivi đều chưa có, sinh hoạt tại lũ lù loại địa phương nhỏ này người căn bản không có cơ hội đi tìm hiểu ngoại quốc đặc biệt là xa xôi châu Á. Gà lao bản loại này xem xét liền không có văn hóa. Nếu như bình thường hắn lại không tiếp xúc người châu Á, kia nhường hắn phân rõ người Trung Quốc, Nhật Bản người cao ly là căn bản không thể nào chuyện. Mà lần trước chuyện tới hiện tại đã có hơn nửa tháng, gà lao bản càng nhớ không rõ hắn cụ thể tướng mạo, lần này sở dĩ vừa thấy mặt liền giữ chặt hắn hoàn toàn là ấn tượng cho phép. Dương Thúc Bảo tiếp tục giả ngu, dĩ nhiên không phải, ta không phải sách nị tử, ta là cước buồn kê. Vây quanh người trong liền có đại hán lắc đầu nói ra, bọn hắn không phải một người, ta nhớ được tên kia dung mạo. Tên kia làn da so với hắn muốn bạch một chút, ngươi nhìn hắn hắc, ta đoán hắn là Nam Á người, đệ ta tại Nam Á làm công. Hắc, tiểu tử, các ngươi Nhật Bản tại Nam Á sao? Dương Thúc Bảo lại túi mình vái chào, đúng vậy, thiên sinh. Nhìn, ta liền biết. Có cái cao lớn vạm vỡ phụ nữ chắc chắn nói ra, hắn chính là Nhật Bản người, ta xem TV đã nói qua, Nhật Bản người thích nhất túi đầu, này gọi cùng tượng tinh thần. Gà lao bản hậm hực buông tay ra. Dầu dĩ không vui hướng đi ven đường một nhà cửa hàng. Dương Thúc Bảo đối với hắn bóng lưng nhún nhún vai, hắn có mấy loại áo thuật có thể thu thập lão bản, có thể dùng nhưng không cần thiết, lãng phí sinh mệnh tuyển tiết kiệm đến phóng thích cho bảo hộ khu thực vật không phải càng thơm không. Hắn coi là giải quyết con hàng này chính là bỏ rơi phiền toái, sự thật chứng minh hắn nghĩ quá đơn giản, người ngoại quốc hơn nữa còn là một cái đơn súng không ngựa du khách đi vào loại này hỗn loạn địa phương căn bản không có quả ngon để ăn, rất nhanh lại có người đi lên tìm hắn để gây sự. Ngươi là Nhật Bản người? Một cái hai tay để trần cường tráng thanh niên người da đen ngẹo đầu đi lên hỏi. Thanh niên dáng người là Nam Phi người da đen bên trong hiếm thấy to mọng, bụng nhỏ nạm cùng trói lại cái bao cát, trên da mặt không ít hình xăm, bất quá hắn thực sự quá đen, thấy không rõ xương chính là cái gì. Dương Thúc Bảo tiếp tục làm nho nhã lễ độ dáng vẻ hỏi, đúng vậy, xin hỏi tiên sinh có cái gì chỉ giáo? Thanh niên người da đen mặt béo lên treo không có hảo ý dáng tươi cười, chỉ giáo. Úc ta đến chỉ giáo ngươi. Ngươi đến Nam Phi là đến du lịch sao? Một người tới đây du lịch rất nguy hiểm, bởi vì này thị trường rất hỗn loạn, ngươi cần người địa phương làm hướng dẫn du lịch, ta làm ngươi hướng dẫn du lịch đi, một ngày chỉ cần 100 khối. Giản. Đô la. Thanh niên người da đen cười càng sáng lạn hơn. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra, ta không cần hướng dẫn du lịch, ta là mang theo bảo tiêu tới. Cái gì bảo tiêu? Dương Thúc Bảo nhấc lên quần áo, lộ ra phía dưới hắc đường đường thế thao 33. Súng ngắn khiến người tỉnh táo. Thanh niên người da đen giơ lên hai tay, nhưng vẫn là dây dưa hắn, súng không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề, ngươi cần phải có người đến mang, nếu không ngươi trong này nửa bước khó đi. Cho ta 100 đô la, ta cam đoan ngươi trong này thông suốt không trở ngại. Dương Thúc Bảo nói ra, không bằng dạng này, ta trước chính mình nhìn xem, có cần ta lại tìm ngươi. Thanh niên người da đen cười lạnh một tiếng nói, ngươi tốt nhất tới tìm ta, nếu không ngươi sẽ chọc cho lên phiền toái. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ mua này nọ liền chạy, trừ phi ngươi thật chỉ là nhìn xem, nếu không ngươi muốn ở chỗ này mua đồ, vậy thì nhất định phải cho ta tiền, bởi vì đây là địa bàn của ta. Lão Dương lại cúi đầu, phải có cúc tượng tinh thần, đây là hắn người thiết. Thanh niên người da đen không có lý do tiếp tục dây dưa hắn, ngay tại đằng sau mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Không có người dây dưa, Dương Thúc Bảo cuối cùng có thể bình thường đi dạo thị trường. Trong chợ xác thực rất loạn, từng cái quầy hàng nhét chung một chỗ, theo tôm cá cua đến gà vịt ngỗng đều có bán ra, trên đường có người đi đường, có xe máy cũng có xe bán tải, thậm chí còn có người lôi kéo một đầu linh dương cựu đủ lớn trải qua. Đầu này linh dương cựu đủ lớn trên lưng có bao tải, bên trong căng phòng tràn đầy bắp nô. Đối Lão Dương đến nói đây là cái hiếm có cảnh, hắn biết linh dương cựu đủ lớn đã bị Nam Phi thổ dân cho thuần hóa, nhưng vẫn là lần thứ nhất trông thấy thực sự có người dùng lâm linh đến làm vật chuyện. Nhiều hứng thú nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn linh dương cựu đủ lớn, hắn lại nghĩ tới chính mình địa bàn lên đại lâm linh. Linh dương cựu đủ lớn cũng liền hơn 300 kg thể trọng, lực lượng không coi là quá lớn, mà đại lâm linh có 1 tấn chi trọng, cái đồ chơi này mới là thật có thể làm việc. Hắn chuẩn bị đi trở về nhường ma thú tinh linh thuần một cái đại lâm linh. Về sau có thể nhường đại lâm linh đi làm vận chuyển kiếm thu nhập thêm. Bán ra gà giống cùng heo con dê con người ta không ít, Dương Thúc Bảo tìm quy mô lớn nhất một nhà làm hiệp đàm, lại mua lấy 2.000 cái bạch gà giống cùng 100 con dê con. Hắn vừa nói xong rồi xin ý, có người mạnh mẽ từ phía sau bắt lấy cánh tay hắn. Lão Dương quay đầu, thấy được phía trước dây dưa hắn gà lao bản tấm kia giữ tợn khuôn mặt tươi cười, hắc hắc, ta liền biết ta không có nhìn lầm người, ngươi chính là tên hôn đảng kia. Chính là ngươi, chính là ngươi. Du khách làm sao lại mua nhiều như vậy gà giống? Ngươi không phải du khách. Dương Thúc Bảo không nghĩ tới con hàng này còn rất có tâm nhãn, dĩ nhiên thẳng đến vụng trộm theo dõi chính mình. Theo dõi hắn còn không chỉ này một cái, thanh niên người da đen đứng tại cách đó không xa âm trầm nhìn xem hắn. Gặp này Dương Thúc Bảo biết mình không có khả năng tiết kiệm sinh mệnh tuyển thủy, hắn tại gà lao bản trước mặt vỗ tay phát ra tiếng, đồng thời khu động ma lực hồ vận chuyển sử dụng mê hồn thuật. So sánh với bá đạo đoạt hồn thuật, này áo thuật sẽ để cho người thất hồn lạc phách nghe theo người khác bài bố, bất quá nó có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất ngắn, chỉ có tầm 10 phút, pháp thuật mất đi hiệu lực sau sẽ còn khôi phục bình thường. Áo thuật thi triển, gà lao bản hung ác nham hiểm thần sắc đột nhiên biến hoàng hốt, Dương Thúc Bảo nói với hắn, xem phía sau ngươi người kia, hắn đoạt tiền của ngươi cùng gà, đi thu thập hắn một tấn. Gà lao bản theo chỉ thị của hắn nhìn về phía thanh niên người da đen, sau đó đi từ từ tới. Thanh niên người da đen cùng hắn nhận biết. Nhìn hắn đi tới liền nói ra, cái kia cướp buồn cây nhuyễn đản là con mồi của ta, ngươi cho ta cách hắn xa. Ngươi cướp đi tiền của ta còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Đi chết đi tiện nhân. Gà lao bản hướng hắn liền đến một cái phong mắt chủ y. Chương 164, lợn điệu trở về, 15-20. Hai cái đại hán người da đen bên đường ôm nhau, cơ tình như lửa diễn ra nghênh nam mà lên, thẳng nam mà lên, miễn vì cưới nam lên kẹp nam chờ kình bạo vợ kịch. Chỉ ít 50 tên người xem tại say sưa ngon lành quan sát, thị trường khu phố hỗn loạn đứng lên, cái này liền không có người quản Dương Thúc Bảo. Lão Dương cùng thương gia cùng một chỗ đem tiểu gia súc đặt lên xe, trải qua đám người thời điểm hắn gào to một tiếng, chơi hắn. Lay hắn quần cọc tử. Cái chủ ý này thắng được không ít quần chúng tán thưởng, đúng, lay hắn quần cọc tử. Ngăn chặn hắn, trước ngăn chặn lại lay. Ôi cờ mờ nở, bên trong còn có một đầu. Đây là quần bỏ đi. Nữ trang. Nữ trang. Có người bỗng nhiên kích động gầm rú đứng lên. Ai, hiện tại cũng người nào a, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Dương Thúc Bảo lắc đầu liên tục, rất tiếc nuối, đặc sắc như vậy trò hay hắn coi thường. Mê hồn thuật hiệu lực sẽ không duy trì thật lâu, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem chiếc lồng sắp xếp gọn, sau đó tại thương gia cùng đi lái xe đường về. Nhi cố lệ một cái ban ngày đều phải để lại trong thành, đến lúc đó vệ lực cả sẽ cơi xe đưa nàng về, cho nên hắn chỉ cần mình dẫn đầu đường về là được. Tới thời điểm có người đi nhờ xe, trên đường trở về cũng giống như thế. Xe đung đung đưa đưa vừa mở ra thành nhỏ, ven đường có mẹ con đi tới đối với hắn phất tay, xin chờ một chút, xin chờ một chút. Dương Thúc Bảo xem xét trang điểm liền biết đây là đụng phải du lưu tộc nhân, bởi vì nhà phát minh dịu ạ lẩn sợ lọ vẹ nguyên nhân hắn đối với mấy cái này người da đen còn rất có hảo cảm, thế là đỗ xe hỏi, muốn đi nhờ xe sao? Ta đi dị giọt chấn. Phụ nữ ôm nho nhỏ nhi tử hỏi, cảm tạ chư thần, chúng ta tiện đường, xin hỏi ngồi vào trên chấn muốn bao nhiêu tiền? Tiểu Nam Hải ra vẻ thành thục nói ra, khẳng định phải so với mặt thu tiện nghi, mặt thu là một tòa vị còn có âm nhạc có thể nghe, ngươi nơi này không có. Dương Thúc Bảo cười nói, xe của ta không có âm nhạc cũng không có chỗ ngồi, nhưng có nhạc đệm còn có không gian, ngươi có thể theo nhạc đệm đến nhảy một bản. Nam Hải kinh ngạc trừng to mắt hỏi, cái gì nhạc đệm? Dương Thúc Bảo chỉ vào rung động đầu xe nói ra, ngươi nghe, ầm 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 ầm, ha ha, lên xe đi, không cần tiền, các ngươi là chung quanh nơi này du lưu tộc nhân sao? Hoang dã bên trong có thật nhiều tiểu tụ tập, đa số là du lưu tộc nhân thôn trang, cũng có một chút là phá sản nông dân hoặc thất nghiệp thanh niên tạo thành kẻ lang thang cư trú chỗ. Phụ nữ gật đầu nói ra, đúng vậy, chúng ta là du lưu người, ngươi thật không cần tiền sao? Dương Thúc Bảo nói ra, thật không cần tiền, lên đây đi, ta tiện đường đem các ngươi mang hộ đi qua, bởi vì ta có cái du lưu tộc bằng hữu, hắn cứ gọi dịu ạ lần sờ lọ vẹ. Ngươi nói là tạ si tủ dịu ạ lần sờ lọ vẹ. Chúng ta nhà phát minh thiếu tộc trưởng. Phụ nữ cười. Dương Thúc Bảo nghe xong đây là đụng phải người quen, kia càng không thể lấy tiền. Phụ nữ rất cao hứng mang theo nhi tử ngồi lên máy kéo bánh xe che đậy, lão Dương vừa lái xe một bên căn dặn nàng chú ý ngồi vững vàng, sau đó cùng nàng hàn huyên vài câu, hỏi, ta đi qua các ngươi thị trấn, nơi này chỉ có ta một cái người Trung Quốc, ngươi không nhận ra ta đến. Nghe lời này phụ nữ lung túng, trong mắt ta, các ngươi người da vàng đều dài một cái bộ dáng. Bất quá ta biết, ngươi nhất định là các ngươi người da vàng bên trong đại soái ca. Lão Dương tâm hoa nộ phóng, ngươi này ánh mắt có thể a. Người tốt thường thường đều rất đẹp trai. Phụ nữ lại bổ sung. Lão Dương càng tâm hoa nộ phóng, cái này lão nương môn thật biết nói chuyện. Đi theo phụ nữ cùng hài tử một đường đồng hành còn rất tốt, trên người các nàng có dễ ngửi mùi thơm, không giống có chút người da đen như thế có nồng đậm thể vị, hơn nữa cỗ này mùi thơm thanh thanh đạm đạm, hiển nhiên không phải xuất từ thấp kém nước hoa. Tạ sĩ tủ trấn tại lũ lù cùng dì dọt trấn ở giữa khu vực, phụ nữ mang theo hải tử sớm xuống xe, sau đó nhiệt tình đối với hắn phất tay, ta sẽ đem ngài trượng nghĩa viện thủ nói cho trong tộc người, hy vọng ngài có thể lại đến làm khách, mỗi cuối tuần chúng ta đều sẽ tổ chức đống lửa hoạt động. Dương Thúc Bảo khoát tay nói, lần sau gặp lại. Lần này mua sắm hành động không có ra cái gì yêu thiêu thân, thương gia trợ giúp hắn đem gà giống dê con bỏ vào trong thảo nguyên, sau đó thu hồi chiếc lồng cầm tới số dư cấp tốc rời đi. Hắn đi sốt ruột khả năng cũng cùng xỉm bạ xuất hiện có quan hệ, phát hiện hùng sư bóng dáng sau người này liền gấp. Sinh hoạt tại thảo nguyên khu vực người đều biết, sư tử con không có khả năng một mình xuất hành, nó bên người thường thường có sư tử cái làm bạn, mà sư tử cái lại yêu thích quần cư, nói cách khác nhìn thấy một đầu sư tử con thời điểm khả năng cách đó không xa liền có một cái đàn sư tử. Dương Thúc Bảo đang muốn an bài ma thú tinh linh mang chó chăn cừu đến làm việc, John vui sướng hướng hắn chạy tới nói ra, thành chủ, ngưu kế của ngươi quả nhiên hay lắm. Nhanh đi xem, những cái kia chạy mất lợn điệu trở về. Việc này không ngoài sở liệu, thảo nguyên tuy là rộng lớn, có thể lợn điệu nhà ở đây. Phải biết xung quanh thảo nguyên trước kia không có sư tử cũng không có linh cẩu, châu phi chó hoang cùng báo săn chờ mánh thú, lợn điệu gia tộc trong này không có thiên địch sống rất thoải mái, bọn chúng cũng là thật vất vả mới tìm được dạng này một gia viên, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá vũng bùn xuất hiện tăng lên bọn chúng lưu lại quyết tâm, Dương Thúc Bảo suy đoán cái này lợn điệu nhóm cũng là gần đây mới tới. Bởi vì trước kia hắn thỉnh thoảng sẽ tại bảo hộ khu xung quanh đi dạo, nếu như lợn điệu nhóm đã sớm ở chỗ này, vậy song phương sẽ không hai ngày trước mới chạm mặt. Bảo hộ khu mới thảo nguyên đối lợn điệu nhóm đến nói cái gì đều tốt, chính là không có vũng bùn điểm ấy không tốt, lợn điệu đối vũng bùn là cực kỳ mong mỏi. Đá vôi trắng động vũng bùn xuất hiện đền bù cái này khuyết điểm, John hưng phấn dẫn hắn đi tới, sau đó cách hơn 100 mét liền thấy một đầu đại lợn điệu mang theo mấy đầu nhỏ lợn điệu tại vũng bùn bên trong lăn lộn. Lợn điệu bề ngoài thô lỗ xấu xí, thoạt nhìn điên điên ngốc ngốc, trên thực tế bọn chúng rất cơ linh, tính cảnh giác đặc biệt cao, Dương Thúc Bảo còn không có tới gần đầu kia heo mẹ đã phát hiện thân ảnh của hắn. Lập tức, heo mẹ một tiếng cao vút chú lên, mấy đầu nhỏ lợn đi theo nó có cẳng liền chạy. Bất quá có nước bùn dẫn đường, Dương Thúc Bảo tùy tiện liền phát hiện bọn chúng chạy trốn tung tích. Heo mẹ cùng thú nhỏ rời đi mang đi rất nhiều nước bùn, dẫn đến vũng bùn dưới mặt hàng, cuối cùng một đầu lợn bé ham ở bên trong không bò lên nổi, nó rội ra tiểu chân ngắn đạp đạt hai cái đều thất bại, gặp này nó dứt khoát tiến vào trong nước bùn chỉ lộ ra cái mũi ở bên ngoài. Lão Dương làm bộ không nhìn thấy nó, tiếp tục đuổi theo đại bộ đội. Lợn yếu hang động khoảng cách vũng bùn có hơn 200 mét, ở vào một chỗ màu đỏ tím sau lùm cây mặt, phi thường ẩn nấp, khó trách bọn hắn phía trước tìm như vậy tỉ mỉ đều không có tìm được vị trí. Đến miệng huyệt động sau lợn bé nhóm xếp hàng xung động, bọn chúng tiến vào hang động tư thế rất có ý tứ, lui về đi vào trong, đầu còn cơ cảnh ngóc lên lui tới bốn phía xem. Thấy cảnh này xìm bạ lai kình, nó vây đuôi vào tới, lúc này lợn điệu nhóm đã toàn bộ chui vào trong huyệt động, nó liền lay cửa hang rỗi ra móng vuốt đi vào rút đứng lên. John cười nói, nó rất thông minh. Dương Thúc bảo nói, đây là sư tử thiên tính, xem trọng xạ bị đừng để nó đến, lợn điệu tại sư tử cái trước mặt không hề sống sót khả năng, dù cho chạy đến trong huyệt động cũng vô dụng, sư tử cái sẽ đào mở hang động đem bọn nó tha đi ra. Nói xong hắn huýt sáo, ra hiệu xìm bạ trở về. Xì bạ quay đầu nhìn một chút lại tiếp tục rút đứng lên, Dương Thúc bảo xem xét thằng dành con này không nghe lời, liền hởi giày chộp trong tay đi tới. Lúc này sư tử con hít mũi một cái mạnh mẽ nhảy dựng lên liền chạy, căn bản không mang quay đầu xem, là mùi vị quen thuộc, là quen thuộc sát khí. Chương 165, Dương ta chó uy, 16-20. Nì cố lệ lần này mang hoa kim đến lũ lụt là muốn tham gia một lần cầu hữu tụ hội, nay tụ hội tại thành nhỏ rất có danh khí. Nó là một cái gọi đan bờ lằn cửa hàng thú cưng chủ tổ chức, áp dụng hội viên mời chế, có thể tiếp vào mời đều là ưu tú cầu tử. Hoạt động không định kỳ tổ chức, lần trước lao bản mời qua nghỉ cố lệ, bởi vì hoa kim bây giờ tại trên mạng có chút danh tiếng, nó ép bờ tài khoản có hơn vạn người chú ý, đối với cấp thế giới manh sủng đây không tính là cái gì, nhưng đối với Nam Phi một chấn nhỏ đến nói này đã rất đáng gầm rồi. Lên Chu Ni có thể từ chối đi, nàng đối hoạt động không có hứng thú, lúc đầu lần này nàng còn muốn thoái thác. Bất quá lần này vệ lợi cả cũng nhận mời, hai cái rổ thuế lợi tại thành nhỏ cũng dần dần có thanh danh, bọn chúng nhu thuận hiểu chuyện, bọn chúng uy vũ hùng tráng bị siêu thị hộ khách cho dần dần truyền bá ra ngoài. Nì cố lệ nắm hoa kim nện bước nhẹ nhàng bước chân đi hướng ạt vẹn siêu thị, trông thấy quen thuộc rổ thuế lợi sau hoa kim liền kích động mà lung lay cái mông, mà đại la nhóm lại đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, ánh mắt không làm liếc xéo, chúng ta đi làm đâu, có thể cùng ngươi cái không việc làm đồng dạng. Hoa kim không quản. Chạy tới sử dụng sau này móng vuốt bưng lấy một viên đầu chó chính là manh liếm, rộ thuế lở ghét bỏ đẩy ra nó tiếp tục bảo trì đi làm tư thế ngồi, kết quả hoa kim vẫn là liếm nó, gặp này nó đẻ nén không được thiên tính, quay đầu cũng liếm lấy đứng lên. Chó được lẫn nhau liếm. Một khắc đầu đại la cho chúng nó một cái ánh mắt khinh bỉ, sau đó yên lặng khuyên bảo chính mình, ta là một cái sư tử đá, ta buộc phải tình cảm. Nì cố lê nhảy vào trong siêu thị, vệ lở cả ghét bỏ nói ra, xin nhờ, nữ sĩ. Ngươi đã 24 không phải 14, xin đừng giả bộ nai tờ bán manh được không? Đứng đắn đi đường. Nì cố lệ nhăn nhăn cái mũi đối nàng nhăn mặt, ta mới không phải giả bộ nai tờ bán manh, ta là nhìn thấy ngươi liền vui vẻ, đây là vui vẻ bộ pháp, chẳng lẽ ta 24 tuổi liền không thể biểu đạt vui vẻ sao? Vệ lực cạ nhàn nhạt nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi, ngốc níu. Ngươi mới ngốc nỉ cố lệ chế dễu lại, ngươi xem một chút ngực của mình ngực, khẳng định là óc đều chạy tới bên trong đi cho nên mới lớn như vậy. Cho nên, chờ một chút, ngực của ngươi ngực giống như lại lớn. Vệ lực cả yên lặng ôm lấy hai tay ngăn tại trước ngực nói ra, Lan. Dạng này chen một chút càng lớn, ngươi xuyên nhanh quần áo bà bầu đi, nếu không có vẻ hào chắt chắt tỉnh. Vệ lực cả đi cho hai cái rổ tuẩy lờ hệ cho dây thừng chuẩn bị xuất phát, nỉ cố lệ hút lấy soda ướp lạnh hỏi, ngươi không phải chán ghét tụ hội sao? Lần này nghĩ như thế nào tham gia? Đúng vậy, ta chán ghét tụ hội, có thể A cùng BB thích. Hai bọn chúng mỗi ngày cô độc ngồi ở chỗ này, không có đồng bạn tới chơi đùa nghịch, mỗi ngày đều là làm việc, này quá hành hạ, ta muốn để bọn chúng đi vui vẻ một cái. Nì cố lệ ngồi xuống sờ một đầu đại la đầu chó, thật đáng thương nha. Đúng không? Các ngươi mẹ đối các ngươi như thế tùy ý, ngươi gọi BB. Danh tự này cũng quá qua loa, bọn chúng là diễn viên quần chúng chó sao. Đại gôn đần ưỡn ngực lộ ra tam giác khăn, ca gọi hoa kim, đây là ca danh thiếp. Hai cái đại la không có tam giác khăn nhưng có tiểu nón bảo hộ. Là vệ lực cả thủ công chế tạo, mặt trên còn có một vòng vỏ đạn, rất bưu hãn, rất xuất khí. Đội nón an toàn lên sau hai bọn chúng liếc xéo hoa kim, vênh vang đắc ý, nương cầu tài hệ băng vệ sinh, cứng rắn chó mang mũ sát. Vệ lực cả vẫn là chạy xe máy, nàng ở phía sau tăng thêm cái dơ móc ba con chó ngồi ở bên trong, bởi vì có hai mang theo nón bảo hộ giống như mũ sát, dạng này cách xa xem trọng giống như thùng xe bên trong ngồi ba tiểu quỷ tử. Đan bờ lăn cửa hàng thú cưng kinh doanh qua phương. Thậm chí tại đu bằng mở chi nhánh, hắn rất có tiền, rất bỏ được tại sủng vật trên người dùng tiền, lần này trực tiếp thuê cái biệt thự đến làm chó party. Các nàng đạt tới lúc sau đã có một ít xe đậu ở chỗ này, cửa ra vào có người kiểm tra điện tử thư mời, xác nhận chó thân phận sau lễ phép mời các nàng vào cửa. Nicole tò mò hỏi, không xem xét thân phận của chúng ta giấy chứng nhận sao? Bảo an mỉm cười nói, chúng ta nhận chó không nhận người. Đại mổ tờ lái vào biệt thự, hùng hồn tiếng gầm gừ hấp dẫn không ít ánh mắt theo vệ lực cả dừng xe lấy xuống mũ giáp hất lên đôi chân dài, mấy cái nam nhân lập tức kìm lòng không được đi tới. Này, hai vị nữ sĩ, các ngươi cũng là tới tham gia tụ hội sao? Một cái cạo bản thốn, ngũ quan cứng rắn thanh niên đẹp trai sải bước đi tới, trong tay hắn cũng nắm một đầu rổ tuyết lờ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn cảm thấy vệ lực cả là chính mình trong mâm thịt. Vệ lực cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Ngược lại là nì cổ lệ rất lễ phép mỉm cười nói, đúng thế. Thanh niên đẹp trai tiêu sái vươn tay nói ra, các ngươi tốt, ta gọi, a, thất lễ. Hắn phát hiện chính mình còn mang theo nửa chỉ găng tay, liền lại thu tay lại hái xuống dịch tiến trước ngực trong túi, động tác nước chảy mây trôi, đây là hắn đùa nghịch động tác, tỉ mỉ luyện qua. Đáng tiếc đây hết thảy đều làm cho mù loà nhìn, vệ lực cả cùng pho tượng đồng dạng theo trước mặt hắn đi qua. Đẹp trai như vậy tức giận thanh niên khó chịu. Hắn đưa tay chụp vào vệ lực cả đầu vai nói ra, này, nữ sĩ. A A quay người hướng hắn đưa ra cảnh cáo tính gào thét, ừ mân ô, ô ô. Thanh niên trong tay đầu kia rộ tuẩy lở cái đầu so với A A còn muốn lớn hơn một chút, miệng trắng kiện, tứ chi rắn chắc, trên người cơ bắp đường cong rõ ràng, hiển nhiên là một đầu có được ưu lương huyết thống manh quyển. Nó đem A A gầm rú coi là khiêu khích, không đợi chủ nhân hạ lệnh liền vèo một cái tử nhào tới. A A bỏ lỡ tiên cơ, nhưng nó phản ứng rất nhanh. Lập tức túi đầu cánh cung đem xương bả vai bại lộ cho đối thủ. Đại cầu cắn một cái đi lên lại chỉ cắn được thật dày da lông cùng không thể phá vỡ xương bả vai, cũng không có cắn được yếu hại, mà A A thừa cơ hướng phía trước vọt mạnh phát lực, tựa như ngưu đầu nhân dã man và chạm đồng dạng dùng vai đem đại cầu đỉnh té xuống đất. Nhìn thấy cầu tử đánh nhau, cách đó không xa mấy nam nhân vội vàng xông lại hô, này này, tách ra bọn chúng. Ái khuyển chịu thiệt, thanh niên cũng có chút hoảng hốt, bất quá đại cầu nhận qua vật lộn huấn luyện. Nó lập tức trên mặt đất lăn lộn đồng thời quay đầu phản kích, a a cuống quýt lui lại, đại cẩu như thiểm điện đứng lên đuổi theo mở cắn, nhất cử thay đổi thế cục chiến đấu. Gặp này thanh niên đẹp trai không hoảng hốt, hắn dương dương đắc ý cho đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu bọn hắn đừng nhúng tay, hắn tại chờ nhà mình con chó cắn cổ của đối phương, sau đó nhường về lực cả cầu hắn. Thắng lợi thiên bình không ngừng hướng đại cẩu phương hướng nghiêng, a a tiếp tục lui, đại cẩu uy phong tiếp tục cắn, sau đó a a mạnh mẽ một cái lui bước trốn đến thanh niên sau lưng. Đại cẩu buồn bực đầu cắn một cái đi lên, thanh niên ngao ngao kêu thảm. A A lập tức đình chỉ triệt thoái phía sau, nó khinh thường hắt hơi một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng về loại cả. Bi Bi đối với nó gật gật đầu, làm được tốt, lão muội nhi. Toàn bộ quá trình chiến đấu đều bị ngay tại cho cẩu tử chuẩn bị đồ ăn vặt đan bờ lằn cho xem ở trong mắt, hắn nhiều hứng thú cầm ba cây thịt bò đồng đi qua ném cho bọn chúng, nói ra, ha ha, các tiểu bằng hữu, mời các ngươi ăn được này nọ. A A cùng Bi Bi nhìn lướt qua lại ngẩng đầu lên. Hoa Kim nhìn về phía nỉ cố lệ ôn nhu cho nó cắt tỉa một cái trên cổ lông bờm nói ra, chứ không ăn được không tốt. Hoa Kim đi lên tha nổi lên thịt bò đồng, người chung quanh nở nụ cười, kết quả Hoa Kim ngậm thịt bò đồng đi hướng bờ lăn láo bản cho hắn đặt ở dưới chân, sau đó lại đem cái khác hai cái cũng cho điêu đi qua, cuối cùng trở lại nỉ cố lệ bên người ngoan ngoãn ngồi xuống. Cái này không người cười. Chương 166, Đa Điệu Cùng Gà, 17-20. Theo thường lệ tại vẹn tuyên ương tiếng kêu bên trong rời giường, Dương Thúc Bảo cảm giác hôm nay tiếng kêu này càng ầm ĩ, thế là hắn buồn bực nhìn về phía bệ cửa sổ, sau đó trông thấy một đám sắc thái lộng lẫy vẹn tuyên ương tại thì thầm gọi. Một đám. Lão Dương cho là mình nhìn hoa mắt, liền tranh thủ thời gian rủi mắt. Đúng là mấy cái vẹn tuyên ương. Hắn đếm tổng cộng là 7 con chim, trong đó có một cái kích thước bé đoán chừng độc thân, cái khác có đôi có cặp. Bởi vì cái gọi là ba người phụ nữ đỉnh một đám vịt. Một cái vẹn tuyên ương đỉnh 2-7 vịt, này 7 con vẹn tuyên ương tụ tập cùng một chỗ chuyển đổi thành phụ nữ đều có thể nhảy quảng trường múa. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này, bởi vì vẹn tuyên ương không ở phân tán, bọn chúng cũng là tụ quần mà ở, bất quá bình thường là hiện tiểu nhóm hỗn hợp cùng một chỗ, lần này mới tới 5 con vẹn hẳn là thuộc về một cái tiểu nhóm, rất có thể vẫn là ba đời cùng đường. Nhưng khi cái ngày này thật sự đến lúc, hắn vẫn là lâm vào trong tuyệt vọng, quá ổn. Hắn cái xác không hồn đồng dạng đứng lên đi rửa sạch. Ngẩng đầu ra bên ngoài xem xét, từng nhánh màu vàng kim kiếm ánh sáng bổ vào trên thảo nguyên. Đây là hắn chưa từng thấy qua kỳ cảnh. Giống như mảng lớn đặc hiệu kỳ cảnh. Hắn vội vàng rửa mặt thanh tỉnh, sau đó cẩn thận quan sát cảnh tượng này. Trên thảo nguyên sương mù mông lung, thế nhưng là ánh nắng rất liệt, gió biển cuốn lên sương mù chậm rãi phiêu đãng, có nhiều chỗ sương mù dày đặc, có nhiều chỗ sương mù nông cạn, thế là nặng nề sương mù chặn ánh nắng, nông cạn sương mù bị ánh nắng đâm xuyên, màu vàng kim cự kiếm như vậy xuất hiện, từ vô tận thương khung bổ về phía mênh mông thảo nguyên. Theo ánh nắng càng ngày càng liệt, trong đêm góp nhặt sương mù tiêu tán ra, một màn này kỳ cảnh bắt đầu thối lui. Nhưng ngay tại sương mù bị xua tán sau lại có cảnh đẹp xuất hiện, chân trời phủ lên một đạo cầu vồng. To lớn cầu vồng rất rõ ràng, đỏ cam vàng lục lam tràm tím rất nhiều nhan sắc sán lạn xuất hiện ở phía xa, vừa lúc có mấy cái đại điểu từ phía chân trời bay tới, này cầu vồng giống như là biến thành một đạo cầu vồng cửa, mở ra ma thú cùng tinh linh thế giới cánh cửa. Dương Thúc Bảo nhịn không được thán phục một tiếng, cợt mờ nở. Thần kỳ cảnh đẹp xuất hiện lại để cho hắn có hảo tâm tình, hắn khẽ hát mở ra tủ lạnh đem trước nướng bánh tráng lấy ra, sau đó đánh cái trứng gà treo ở phía trên đơn giản dầu rán, lại lấy ra một chút ướp dưa leo đầu kẹp ở bên trong, thơm nước mỡ bỏ bánh nướng phối tươi giòn chua cay dưa leo đầu, dạng này tâm tình của hắn tốt hơn rồi. Hôm nay sự tình thật nhiều, tiến sĩ Lao bản phái người đến đào đi một nhóm lộ y để bảo tư trà, hôm qua mua về thép màu ngói cửa còn không có dựng đứng lên, rau quả hạt giống lương thực hạt giống cũng không có gắn hạ. Còn có nỉ cổ lệ nói với hắn phía trước hắn mua cây hôm nay cũng phải đưa đến. Đào cây trà công nhân đến sớm nhất, bọn hắn rất mau dẫn đi một nhóm cây trà, sau đó cây giống chậm chạp không có đưa đến, thế là Lao Dương đi trước cho đà điểu dựng tránh mưa chỗ. Hắn mang theo John vừa xuất hiện, một chút tiểu đà điểu liền vỗ cánh hướng bọn hắn chạy tới, đây là đà điểu biểu hiện hoang nền phương thức. Tối hôm qua treo một đêm sương ngủ, có tiểu đà điểu trạng thái cũng không phải là rất khá, Dương Thúc Bảo tắt một chút bắp ngô hạt trên mặt đất. Tiểu đà điểu nhóm lập tức túi đầu mổ.